Chương 855, Tô Thanh nội tâm cùng trên đời quy củ từ nhỏ đến lớn. Tô Thanh liền có được tiện sát người bên ngoài hoàn cảnh lớn lên, còn có lệnh Tô Bạch, Tô Trạch giao ước kia phần thanh nhàn. Tại hai vị tộc huynh gánh chịu lấy Tô Nhược Uyên kỳ vọng, mỗi ngày siêng năng lúc tu luyện. Tô Thanh tắc một mình bên ngoài chơi đùa, vô chỗ câu thúc, thích làm gì thì làm. Chỉ là thời niên thiếu Tô Thanh một mực không rõ, vì sao phụ thân đối với mình cùng hai vị ca ca sẽ khác nhau. Vô luận chính mình như thế nào cố ý phạm sai lầm, Hà Khắc cứng nhắc phụ thân cũng cực ít trách cứ, ngược lại đủ kiểu dung túng, hoàn toàn không giống đối Tô Bạch như thế. Mình cùng những người khác là không giống. Tô Thanh cảm thấy loáng thoáng ngăn cách cảm giác. Làm Tô gia hậu nhân, thực chất bên trong kiêu ngạo là trời sinh, cùng cái khác người đồng lứa chơi đùa không cách nào làm cho Tô Thanh chân chính hòa tan bảo, này trong mắt chỉ có hai vị kia ca ca tồn tại, càng không ngừng tính toán có thể tiếp cận bọn hắn. Có thể, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, dù là biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm tư chất, càng từng áp chế qua hai vị ca ca một bậc. Nhưng mà, phụ thân vẫn đối với mình không thể nào hỏi đến, ngược lại đem càng nhiều tâm tư đặt ở Tô Bạch trên thân hai người, cho rằng là Tô Bạch, Tô Trạch lười biếng tu luyện. Cả nhà trên dưới không giờ khắc nào không tại vây quanh hai vị ca ca chuyện. Tô Nhược Uyên làm nhất gia chi chủ, quá hiểu được đế vương tâm thuận, một cái thế gia cùng cấp độ thiên tài quá nhiều ngược lại không tốt. Tựa như là cây táo, một cái mùa kết xuất quá nhiều quả táo, quá đáng nặng nề chỉ biết áp đảo đại thụ che trời. Chính là bởi vì điều ấy, Tô Nhược Uyên không muốn để Tô Thanh cũng trở thành cái gọi là trăm ngàn năm khó gặp một lần yêu nghiệt, để tránh tương lai Tô gia đệ nhất danh sách cạnh tranh quá mức kịch liệt. Có thể, Tô Nhược Uyên lại không ngờ tới, phần này khác biệt đối đãi ngược lại làm con trai thứ ba dần dần thoát ly. Tô gia thậm chí còn toàn bộ thế giới. Tô Thanh đã từng chủ động đi tìm hai vị ca ca. Có thể Tô Bạch hai người lúc ấy mỗi ngày đều tại phụ trọng tu luyện, lại há có thể quất đến ra thời gian, chiếu cố vị đệ đệ này nội tâm cảm thụ. Mình cùng những người khác là không giống. Tô Thanh đang không ngừng nếm thử sau cuối cùng đã rõ ràng điểm ấy, cuối cùng từ bỏ hòa tan vào ý niệm, tâm tư dần dần bên trong thu, xây dựng lên một cái độc thuộc về nội tâm của mình thế giới. Tô Thanh thông minh không thể nghi ngờ, không cần người bên ngoài quá nhiều dạy bảo, tại một mình đọc qua thư tịch học tập thế gian đủ loại, cũng tại đi vào thời kỳ thiếu niên về sau, liền hiểu được phụ thân tại sao lại khác biệt đối đãi chính mình. Kết quả là Tô Thanh học xong đem ảnh hưởng này về sau cả đời ngụy trang. Nếu Tô gia không hy vọng chính mình quá mức tài năng xuất chúng, vậy mình liền cố ý áp chế cảnh giới, mặc cho hai vị đại ca trở thành đương thời nhất chú mục kia hai ngôi sao. Nếu làm cái này chuyển kỳ thế gia con vợ cả, vậy mình liền học được trong thế tục các loại quy củ, trở thành nói chuyện hành động kiêm tốn, ôn hòa hữu lễ Tô gia tiểu tam gia. Nếu phụ thân vì chính mình đặt tên là Thanh Tâm Quả Dục Thanh Chữ, vậy mình liền ra vẻ phong khinh vấn đạo, đem hết thể tâm sự che giấu. Người ngoài nhìn thấy vĩnh viễn sẽ chỉ là Tô Thanh khoe miệng một màn kia nụ cười thản nhiên. Đạo đức, chuẩn tắc, quy phạm, thế gian đủ loại quy củ, Tô Thanh tất cả đều nhớ cho kỹ, trở thành Tô Nhược Uyên trong mắt bé ngoan, trong mắt thế nhân như gió xuân người khiêm tốn. Mà hết thảy này, tại gặp phải cái kia nữ quỷ sau tất cả đều phá diệt. Quỷ, thế giới này đối với quỷ định nghĩa quả thực không nên quá nhiều. Tô Thanh tự nhiên hiểu được đây hết thảy đủ loại, cũng tại cùng kia nữ quỷ hư ý chu toàn, rời đi sau ngay lập tức liền muốn để gia tộc phái ra bắt trọng ngự linh sư, săn bằng tòa kia quỷ vực. Cái này một cách làm là đúng. Có thể chẳng biết tại sao, Tô Thanh lại thật lâu không có làm ra hành động, đến mức sinh ra vĩnh viễn không cách nào cởi ra nghi hoặc. Vì sao ý nghĩ của mình sẽ cùng thế gian quy củ sinh ra mâu thuẫn? Quỷ chẳng lẽ không đáng chết sao? Kia nữ quỷ nếu không diệt trừ, tương lai chắc chắn sẽ tạo thành vô lượng sát nghiệt. Làm nhớ kỹ thế gian đủ loại đạo đức quy củ, làm Tô gia kiệt xuất ngự linh sư, chính mình vì sao muốn do dự? Đúng lúc này, Tô Bạch xuất hiện. Kia một bộ áo trắng liền như là tuyệt thế phong cảnh. Quỷ, lại như thế nào? Tô Bạch nói như vậy, ngữ khí bình thản giống là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, một kiếm chặt đứt sông hoài đồng thời, càng giống là chặt đứt Tô Thanh trong lòng ràng buộc. Cái này chính là đại ca của mình, thở nhỏ liền vô cùng ngưỡng mộ. Tính toán đến gần Tô Bạch. So với chính mình ngụy trang ra phong khinh vấn đạo, đối phương mới thật sự là bay là tả thoát tục, phong thái hiểu liệu. Mình bị thế gian quy củ trói buộc lúc, Tô Bạch đã làm ra lựa chọn, cùng kia nữ quỷ cùng nhau vượt qua tiện sát người bên ngoài sinh hoạt. Tại cái kia trong rừng biệt thự thời gian, tại Tô Bạch làm ra trong mắt thế nhân như vậy đại sơ xuất sự tình lúc, Tô Thanh từng học qua tất cả ngự linh sư chuẩn tắc chỉ bất quá mấy ngày thời gian liền tan thành mây khói. Vì sao muốn lừa gạt nội tâm của mình, cố ý nên hợp thế gian quy củ, ngụy trang thành trong mắt thế nhân Tô gia tiểu tam gia? Tô Thanh nội tâm hướng tới như vậy Tô Bạch, chán ghét lấy đã từng cái kia mang theo mặt nạ chính mình, càng khát vọng có thể giống như Tô Bạch, trà đạp lấy tất cả quý củ. Có thể đối với sau đó không lâu lần nữa phát sinh một chuyện. Bắc Đô đêm hôm đó, tại mấy đạo phóng lên tận trời cổ sáng bên trong, một bộ áo trắng nhuốm máu Tô Bạch ôm trong lực cố kia nữ quỷ thi thể, từng lệnh chính mình hướng tới mỹ hảo biến mất không còn, tóc hai bù xù bộ dáng tựa như là cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Bị Tô gia trưởng đối chỗ trọng thương, bị cái gọi là quý củ trấn áp, bị thế nhân các loại chán ghét thỏa mãn. Nương theo lấy Tô Nhược Quyên như cùng sư nổi giận âm thanh, Tam đệ, ta sai lầm rồi sao? Tô Bạch nhìn về phía dưới Tô Thanh, ánh mắt càng lại vô trước đây hào quang, thay vào đó chính là bản thân hoài nghi mờ mịt. Tô Thanh nên như thế nào trả lời vấn đề này? Đêm hôm đó qua đi, tên của Tô Bạch trở thành cấm kỵ, Tô gia danh dự rất xuống ngàn trượng, phụ thân triệt để thành cố chấp giá thú, muội muội bị bức phải chỉ có thể tiến tiên cơ cung chủ tội. Trong tứ đại gia tộc chợt có nói đến, chẳng lẽ là các loại mỉa mai ngữ điệu, toàn diện đem Tô Bạch coi là thiên điên, các loại bôi đen, nhục mạ. Tô Thanh mặt ngoài vẫn là ôn nhuận như ngọc Tô gia tiểu tam gia, có thể nghe được những nghị luận này lúc, nội tâm cũng đã bắt đầu nhiều sóng. Thế giới này mắng cũng không phải là Tô Bạch, mà là Tô Thanh từng hướng tới tồn tại, thế nhân hướng kia thuần túy nội tâm không ngừng dội lấy nước bẩn, đem này dần dần nhuộm đen. cuối cùng của cuối cùng. Tại kia chiếc cổ lao ưu linh thuyền bên trên, đối cái kia mang theo nhuốm máu vải trắng thần bí sứ giả, thiên đạo sớm đã vặn mèo, quy củ rối trá buồn cười. Tô Thanh đeo lên mới mặt nạ, rốt cục bước ra đã từng chưa thể bước ra một bước kia, trở thành một cái khác Tô Bạch, bắt đầu trà đạp thế gian tất cả quy củ. Thế giới này đã không có thuốc nào cứu được. Tô ra trong hành lang, Tô Trạch toàn bộ hành trình nhìn xem đắm chìm trong hối hận châu bên trong Tô Thanh, một mực ngăn không được than ngắn thở dài. Giang Hiểu tắc đem Tiểu Nam Hải Triều Ca đưa tới bên người, cũng toàn bộ hành trình cùng ngày tán gẫu, tính toán khiến cho vương lòng. Phải biết, người ta mới lớn như vậy, tuổi thọ liền đã chỉ còn 3 ngày, trong lòng áp lực sao có thể không nặng nề. Ta nói ngươi tiểu tử thúi này làm sao đối với người ngoài tốt như vậy? Tô Trạch nhịn không được nổ nước bọt đạo, Tô Thanh đều như vậy, ngươi liền ném cái phá hạt châu, sau đó liền mặc kệ rồi. Phụ thân nói thế nào cũng là ra ra ngươi, người ta không chịu rời đi, ngươi nói ngươi thế nào cũng phải động thủ lại giống lời gì. Đúng lúc này, một mực kẽ xỉu xuống đất lao nhân bỗng nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích hạ. Tô Nhược Uyên kỳ thực sớm đã thức tỉnh, lại không muốn thật tỉnh lại, chỉ tiếp tục nằm tại lạnh như băng mặt đất, nội tâm cũng là thê lương cực kỳ. Ý của Tô Trạch còn không rõ hiển. Việc đã đến nước này, giữa lẫn nhau sớm đã không có ân tình đáng nói, đơn giản không nghĩ nhìn tận mắt chính mình tại này trước mặt chết đi thôi. Đối phương chỉ muốn để cho mình tại Tô gia lao chạch đợi, chờ ngày nào chết cũng liền chết rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Phụ thân, ngươi tỉnh rồi. Cùng lúc đó, Tô Trạch chú ý tới Tô Nhược Uyên thế mà đã tỉnh, ngượng ngùng nói, cái kia, trên mặt đất nằm có chút lạnh, muốn không trước đứng dậy. Gia hỏa này cũng liền ngoài miệng nói, căn bản liền không có đứng dậy hỗ trợ ý tứ, thấy Giang Hiểu toàn bộ hành trình nén cười. Tô Nhược Uyên mặt mo đột ngột hắc, từ trong đáy lòng cũng không muốn cùng đứa con bất hiếu này có bất kỳ ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, Tô gia trong đại đường không khí xấu hổ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tô Nhược Uyên dứt khoát một mực nằm trên mặt đất, giống người già bị đụng lao đầu, làm cho Tô Trạch cương được không được, không biết nên không nên đi chủ động nâng đỡ. Đỡ cái gì? Tô Trạch lắc đầu, trong lòng cuối cùng rõ ràng, phụ thân bây giờ cũng chỉ là phế mà thôi, đổi lại nếu là hơi có chút tu vi, chỉ sợ lại phải kêu đánh kêu giết, nhất định phải giết ta cái này nghiệt tử không thể. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên hướng phía Tô Nhược Uyên đi tới. Bạch. Tô Nhược Uyên ánh mắt lập tức biến đổi. Tô Trạch vội vàng nói, Giang Hiểu, không sai biệt lắm được, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta trước không liền nói sao? Giang Hiểu không biết từ nơi nào lấy ra một cây dây gai, bắt đầu buộc chặt lên lão nhân, chuyến này chỉ là vì đem lão già này buộc đi Thiên Cơ Sơn, miễn cho tiểu cô lo lắng. Ngươi tiểu xuất sinh này cho lão phu dừng tay. Tô Nhược Uyên cũng là bị tức giận đến lên cơn giận dữ, hét lớn, lão phu nói cái gì cũng sẽ không đi kia cái gì Thiên Cơ Sơn. Lão phu muốn một mực đợi tại ta lão Tô gia. Phụ thân không muốn đi Thiên Cơ Sơn liền không đi chứ sao? Đồng thời, Tô Trạch cực nhỏ giọng thầm thì câu, ngươi cái này đáng giết ngàn đao nghiệt tử. Vừa nói gian, Tô Nhược Uyên lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Tô Trạch, ta lúc đầu liền nên đem ngươi một cước đạp tiến hầm cầu bên trong. Kia phụ thân ngươi rốt cuộc có đi hay là không a? Tô Trạch cũng dứt khoát giả làm lưu manh bộ dáng, Giang Hiểu cùng tiểu Tô cho ngươi đi Thiên Cơ Sơn, ngươi muốn phát cáu, ta nói để ngươi lưu tại Tô gia, ngươi cũng phải phát cáu. Ta. Tô Nhược Uyên chỉ cảm thấy khí huyết phun lên đại não, trái tim đau đến khó chịu, trong lúc nhất thời kém chút không có bị nhóm này hiếu tử hiền tôn cho tức chết. Đùng. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền cho Tô Nhược Uyên chói chói go lên, tựa như một cái bánh trưng. Bộ dáng có chút buồn cười. Xong, Giang Hiểu phủi tay. Đúng lúc này, cút. Tô Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, điên tính đại tác, một tay lấy trên không Hối Hận Châu nắm chặt, về sau đột ngột ném Giang Hiểu. Bạch. Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến, một phát bắt được Hối Hận Châu, cũng nhíu mày. Tô Thanh, ngươi còn muốn nổi điên làm gì? Coi là thật muốn ta hôm nay ngay trước phụ thân mặt đánh tới ngươi nhận lầm không thành. Tô Trạch lập tức bày ra lão đại ca bộ dáng. Chỉ gặp Tô Thanh tóc đen rối tung, một đôi con mắt màu xám hiện ra ánh sáng yếu ớt, lạnh lùng nói, nhận lầm, ta có làm sai chỗ nào? Ta nếu là sai, Tô Bạch đâu? Như thế bướng bỉnh. Giang Hiểu kinh ngạc, bạn không nghĩ tới Hối Hận Châu đều không thể thay đổi vị tam thúc này tâm trí. Cái này lại quan đại ca chuyện gì? Tô Trạch đồng dạng không phải rất rõ ràng, tam đệ ngươi làm sao liền không chịu cực kỳ tiếp nhận đây hết thảy đâu? Hiện tại tất cả mọi người đã vào vực sâu, ngươi còn muốn làm thế nào? Làm thế nào? Tô Thanh bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xem run rẩy hai tay, tự rêu nói, ta còn có thể làm thế nào? Hối Hận Châu bên trong đã làm nhiều như vậy, có thể những sự tình kia, những người kia tất cả đều như thế buồn nôn, ngay cả chính ta cũng thế. Đúng lúc này, Thanh Nhi, một đạo lệnh người không tưởng tượng được âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giang Hiểu cùng Tô Trạch lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đất Tô Nhược Uyên lại thần sắc buồn vô cớ vô cùng, lấy trước nay chưa từng có tư thái, chính thương tiếp nhìn xem Tô Thanh. Két. Tô Thanh đồng dạng run lên. Tô Nhược Uyên. Giang Hiểu quả thực rất là ngoài ý muốn, còn chưa bao giờ thấy qua vị này mạnh hơn lão nhân toát ra qua loại ánh mắt này. Lúc trước vì ngươi lấy Tô Thanh hai chữ, vốn là muốn ngươi làm thanh tâm quả dục người, không ngờ ngươi lại như thế cực đoan. Nước quá trong ngắt không có cá a. Tô Nhược Uyên thời khắc này ngữ khí hơi có chút tự trách. Nếu nói ai có thể hiểu được Tô Thanh, trừ Tô Bạch cũng liền lao nhân này. Làm này phụ thân Tô Nhược Uyên, cuối cùng phát hiện được ra Tô Thanh nội tâm thống khổ, nhưng khi đó chính mình đồng dạng lâm vào Tô Bạch sự kiện kia cố chấp bên trong. Tô gia quy củ không thể phá. Kia là mấy ngàn năm qua vô số lão tổ tông đánh đổi mạng sống mới đổi lấy. Vô luận Tô Thanh bị những quy củ này giam cầm như thế nào đi nữa thống khổ. Có thể Tô gia bây giờ đã lưu lạc đến tận đây. Tô Nhược Uyên ngữ khí bảy biện ra lớn lao suy ý, hai mắt càng là ảm đạm vô quang, đạo, như vậy kết thúc đi. Thanh Nhi, không cần lại náo. Là ta sai. Ta sai. Xem ra đều biến A. Thấy thế, Giang Hiểu không có lại giống trước đây như vậy cười đùa tí tưởng, đôi mắt có chút thâm trầm. Cái này quật cường lão nhân bây giờ không có tu vi, chắc hẳn một người tại lao trạch bên trong nghĩ hồi lâu, thế mà cũng sẽ nhận lầm. Không, là quy củ sai. Đột nhiên, Tô Thanh lớn tiếng quát tầm lên, lòng người vốn là vặn mèo không chịu nổi, quy củ càng là buồn cười đến cực điểm. Vượt sâu sớm nên giáng lâm, chết để hủy đi xấu như vậy ác thế giới. Ừm. Giang Hiểu lập tức nhíu mày. Tô Thanh cũng biết quy củ châu tồn tại sao? Tức chết lão tử. Đúng lúc này, Tô Trạch đột ngột một bàn tay phiến tại Tô Thanh trên nó, làm sao đều nói không thông, cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, muốn ta nói, vẫn là phải tiếp tục hùng hăng đánh. Tô Thanh lảo đảo bị đánh bại trên mặt đất, lại chỉ lạnh lùng cười, "Tô Bạch, ta từng cho là hắn là sẽ không chịu quy củ trói buộc người, không ngờ cũng bất quá là." Lời con chưa dứt, nhưng vào lúc này, bạch, 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 vài luồng cường đại đến diệt thế hắc ám khí tức đột nhiên giáng lâm tại cả tòa Bắc Đô thiên cung. Cái gì? Bắc Đô bên trong, ngay tại dàn xếp người bình thường Giang Thiển gương mặt xinh đẹp đột nhiên thay đổi, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ gặp từng tôn như địa ngục ma chủ kinh khủng bóng đen chiếm cứ lấy các nơi phương vị, đều tản ra lệnh thiên địa thất sắc vực sâu chi lực, lệnh người kiểm chế đến tuyệt vọng. Trong vực sâu đỉnh cấp các cường giả, lần nữa mở ra, một vòng mới hắc ám đi săn. Chương 856, Bác Minh Quỷ, cút ra đây, nhận lấy cái chết soạn. Soạn, soạn. Vừa loáng gian, Bắc Đô kinh thiên chỉ biến, chỗ có người sống sót tất cả đều bị một màn này khiếp sợ, ở chỉ một tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả liền có thể lệnh sơn hà rung động, nhật nguyệt mất ánh sáng. Giờ này khắc này, Bắc Đô trên không lại khoảng chừng 7 tôn khủng bố đến cực điểm ma ảnh. Cả phương thiên địa trong nháy mắt tựa như cởi sắc. Giữa thiên địa tất cả sáng ngời cùng nhau bị kia 7 tôn ma ảnh nuốt mất. Giống. Đại lượng vực sâu quái vật từ các nơi trong bóng tối liên tục không ngừng leo ra, dày đặc được tựa như là hắc ám đại dương mênh mông, lệnh người tê cả da đầu. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện cường đại như thế vực sâu quái vật? Rõ ràng Giang Tiền đại nhân lập tức liền có thể mang ta trở hồi Thiên Cơ Sơn. Những này ngự linh sư đều nhanh tuyệt vọng. Không ai có thể rõ ràng, vì sao như thế thời khắc mấu chốt, lại đột nhiên giết ra 7 đại vực sâu đỉnh cấp cường giả. Oanh ầm ầm. Vực sâu bọn quái vật đợt thứ 2 xung kích lần nữa mở ra, như là từng đầu mãnh hổ, gầm thét xông phá tất cả công trình kiến trúc, như bẻ cánh khô, như máy đuổi đất quét ngang lấy cả tòa thành thị. Bạch, bạch, bạch. Từng đầu đen nhánh xúc tu giống như cuồng mãng hai đường, bay nhanh đi ngang qua lấy đường đi, tìm kiếm con mồi, tràn diện cực kỳ hãi nhiên. Trên bầu trời, kia 7 tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả thậm chí không cần ra tay, vực sâu chi lực hấp dẫn đến bọn quái vật, tự nhiên là thành áp đảo thế giới này dâm dạng. Bành. Trong thành thị, ngự linh sư nhóm lập tức cắn răng, cưỡng ép thôi động còn thừa không có mấy linh lực, gọi ra bản mệnh linh khí, cùng những cái kia dày đặc vực sâu quái vật liều chết tác chiến. Từng đạo rực rỡ chói mắt linh mang tựa như khói lửa nở rộ tại trong thành thị. Đến nỗi người bình thường tất hoàn toàn bị dọa đến quận mình lại với nhau, trong đó không thiếu thấp thỏm lo âu tiếng khóc, tràn diện cực kỳ ồn ào. Giống như tận thế hàng lâm lúc trang cảnh. Mọi người đừng sợ. Thấy thế, Giang Tiền hít một hơi thật sâu, đồng dạng gọi ra tự thân bản mệnh linh khí, một thành tinh xảo linh tiễn. Sau một khắc, bạch. Giang Tiền thể nội linh lực như thuyên gấp dòng suối nhỏ, dọc theo các nơi kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở linh trong quạt. Nương theo lấy mặt quạt chậm rãi triển khai, linh lực tại mặt quạt lại hình thành một bộ sơn hà nhật nguyệt đồ, đồng thời tách ra vô lượng huyền quang. Vừa loáng gian, nơi đây tất cả mọi người lập tức bị huyền quang bao phủ. Chỉ gặp một vòng liệt nhật, trăng sáng lại huyền không cao chiếu, khí tức cường đại đến trong đó lan ra, dường như ra chỉ lấy trụ sở. Những người bình thường kia tiếng khóc lập tức thiếu hơn phân nửa, mặc dù cũng không rõ ràng đây là năng lực gì, nhưng lại nhìn ra được Thiên Cơ cung ngự linh sư đại nhân tuyệt không từ bỏ chính mình. Đây chẳng lẽ là? Một cái ngũ trọng ngự linh sư rung động nhìn về phía bạch y nữ tử kia. Hồ Giang Thiền hơi nổ ngụm trọc khí, linh tiến một lần nữa tương đương, tư thái có chút xinh đẹp. Năng lực này chính là chính mình trước mắt ít có nguyên cấp cấm thuật, Nhật Nguyệt Động Tiên từng đối phó vượt qua ngàn con cấp thấp quỷ quái, bây giờ dùng tại đối phó những này vực sâu quái vật, hẳn là cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Quả nhiên, làm là quan trọng nhất trụ sở. Những cái kia vực sâu bọn quái vật cũng chịu huyết khí ảnh hưởng, mang theo quần quật gào thét chi thế, hung hãn không sợ chết xung kích đánh tới. Đối mặt như thế cảnh tượng khiến người ta giật mình, đừng nói những người bình thường kia, cho dù là ngự linh sư đều quá sợ hãi, hai chân đều nhanh mềm. Có thể sau một khắc, kia vầng mặt trời chói chang cùng trăng sáng đột nhiên phóng xuất ra từng đạo nhật nguyệt huyền quang, tựa như đạo ra tiên kiếm, trong nháy mắt liền xuyên thủng đại lượng quái vật đục thân. Thật là lợi hại. Lập tức, một nữ tính ngự linh sư nhịn không được thán phục, Giang Thiền đại nhân không hổ là Thiên Cơ cung thế hệ này ưu tú nhất ngự linh sư một trong. Nếu là ngày trước, thất trọng ngự linh sư liền được xưng là truyền kỳ, đủ để thấy bây giờ thiếu nữ cao độ. Giang Thiền lại mặt không vui sắc, đại mi nhíu chặt, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ treo đầy sương lạnh. Ánh mắt quét qua chỗ, không khỏi là lít nha lít nhít vực sâu quái vật, giống như đen kịt một màu đại dương mênh mông, làm người tuyệt vọng. Nhất là trên bầu trời còn có 7 tôn có thể diệt thế kinh khủng tồn tại. Đúng lúc này, một đầu cùng loại con góc, xấu xí không chịu nổi vực sâu quái vật mở ra miệng rộng, phun ra đen như mực chất nhầy. Trong đó ẩn chứa vực sâu chi lực lại trong nháy mắt liền làm kia vòng nhật nguyệt tạm đạm xuống. Nhanh giết quái vật kia. Lập tức, Giang Thiền không kịp nghĩ nhiều, lập tức quát một tiếng. Đám người lập tức lâm vào sinh tử chiến đấu ở trong. Bá, một bộ áo trắng đơn đuôi ngựa thiếu nữ, dáng người hiên ngang, tay cầm linh tiễn, dưới chân đạp trên thất tinh bộ, chừng mấy cái pháp trận gia trì, tràn trọc na di gian, xuất thủ liền có thể đánh giết mạng lớn cấp thấp quái vật. Quỷ đạt tường, gông xiềng, bất tam bất tứ. Những này đại bộ phận đều là trận pháp hình năng lực, một chọi một có lẽ không mạnh, có thể tại loại chiến trường này thượng coi như thể hiện ra trận pháp sư chỗ cường đại. Kaka. Tại chói lọi linh mang bên trong, Giang Thiền nhìn về phía Tô gia lão trạch vị trí phương hướng, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt dãy rủa. Giang Hiểu bây giờ dường như xuất hiện đường rẽ, thực lực 10 không còn 3, chính mình nhất định phải nhanh đuổi tới này bên người mới đúng. Có thể những người bình thường này lại nên làm cái gì? Ta chờ còn không xuất thủ sao? Trên bầu trời, một tôn bên ngoài thân lượn lờ lấy trùng điệp hắc khí thần bí tồn tại, phát ra lạnh lạnh âm thanh. Đừng nóng đội, nhìn Bác Minh Quỷ sẽ khi nào xuất hiện. Một người khác mặc đen nhánh lân giáp trung nhân, lạnh lùng nói, ta chờ chỉ cần dựa vào ti tiện bọn quái vật chém giết những cái tiêm ngự linh sư, như Bác Minh Quỷ thật chậm chạp không lộ diện, như vậy quỷ thần phụ nói tới nhất định là thật. Ta vẫn còn có chút lo lắng a. Bên cạnh, một cái khác vượt sâu đỉnh cấp cường giả đạo, vạn nhất là quỷ thần phụ bị lừa làm sao bây giờ? Bác Minh Quỷ thế nhưng liền chúa tể thần đều giết chết qua chính công sát thần. Vậy liền tăng tốc hủy diệt đi. Kia ăn mặc đen nhánh lân giáp, như tướng quân thủ lĩnh trung nhân, đột nhiên nâng tay phải lên, đồng thời ánh mắt phát lạnh. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra vực sâu chi lực đến này thể nội chậm chậm lưu động. Bạch, bạch, bạch. Vừa loáng gian, bốn đầu khổng lồ đen nhánh xúc tu giống như thường lòng, phóng lên tận trời, quét ngang cả tòa Bắc Đô, trong khoảnh khắc liền xóa đi không biết bao nhiêu công trình kiến trúc. Ầm ầm, trong đó một đầu đen nhánh xúc tu chiếm cứ mảng lớn bầu trời, mang theo thế tồi khô là hủ, đột ngột hướng phía Giang Thiền ở chỗ đó trụ sở ngang nhiên đập lên. Diệt thế. Đây đối với vực sâu thế đội thứ hai đỉnh cấp cường giả đến nói quả thực đừng quá mức dễ dàng. Những này đã từng cái tiểu thế giới đỉnh phong huyền quỷ, bắt trọng ngự linh sư. Hiện nay tại vực sâu vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng về sau, cho dù là heo, làm sao cũng nên đạp lên cựu trọng lĩnh vực. Vực sâu tại sao lại tại lúc này hiện thân? Tô gia lão trạch bên trong, Giang Hiểu nhíu chặt lông mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ có ai biết mình bây giờ tình trạng? Cũng đem này báo cho vực sâu những cái kia đỉnh cấp cường giả. Nếu không đối phương sao dám đi săn Bắc Minh Quỷ? Nhưng trừ Lý Mỗ cùng Tô Tô. Bạch. Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía Tô Trạch. Không. Trừ lão Lý, Tô Trạch cũng biết mình thể nội tình trạng. Có thể cái này cờ hàng còn không đến mức có những cái kia tâm cơ. Khả năng duy nhất chỉ ở tại đối phương phía sau cái kia hư trên thân. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giờ khắc này, Giang Hiểu đối với cái kia cái gọi là hư, cái gọi là Tô Bạch, cái gọi là phụ thân, trước nay chưa từng có địa sản sinh sát cơ mãnh liệt. Chính mình bây giờ tình huống này, như thế nào đối mặt được vực sâu đỉnh cấp cường giả bây giết? Trừ phi lần nữa phong tích quỷ bóng, có thể kể từ đó, mình liệu có thể cam đoan không nhận chúa tể cấp vực sâu chi lực ảnh hưởng, vĩnh đoạn hắc ám. Ta cùng nhau đi tới. Giang Hiểu hô hấp hơi có chút gấp rút, hai tay siết chặt, mười ngón xâm nhập ra thịt bên trong, có thể nào bởi vậy? Đúng lúc này, bành, ngoại giới đột nhiên bộc phát ra ngập trời kỳ biến. Một đầu đen nhánh xúc tu như thương long trực tiếp phá nhật nguyệt đạo thiên, cũng đem một cái thiếu nữ áo trắng đánh cho miệng phun máu tươi, trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo lạnh như băng đến như ma vương âm thanh đột nhiên tiếng vọng tại Bắc Đô mỗi cái bộ não người bên trong, Bác Minh Quỷ, cút ra đây, nhận lấy cái chết. Chương 857, xuất thủ anh từng tôn diệt thế ma thần, áp đảo trên thế giới này, tùy ý hủy diệt cả tòa Bắc Đô. Tô gia lão trạch bên trong, Tô Trạch sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Giang Hiểu, chuyện gì xảy ra? Lấy Bác Minh Quỷ bây giờ lực uy hiếp, những cái kia trong vực sâu ra hỏa sao còn dám đến đây ám sát? Phiền phức. Giang Hiểu ánh mắt âm trầm, thêm chút vận chuyển linh lực, nhưng vẫn là tắc khó đi. An thần về sau, đại lượng u ám vật chất giống như từng đầu xiềng xích, ràng buộc lấy linh hải, kinh mạch. Giang Hiểu cảm giác mình tựa như là đứng tại một cái phân nhánh giao lộ, thông hướng thiên đường vẫn là thông hướng địa ngục. Viên kia hình toi quy củ châu mảnh vỡ ngao ngoe muốn động. Bạch. Đúng lúc này, Giang Hiểu tay phải có chút siết chặt, cúi đầu nhìn lại, tên là Triều Ca Tiểu Nam Hải chính nắm chặt cánh tay của mình. Đối với Bắc Đô dị biến, Tiểu Nam Hải rõ ràng có chút khiếp đảm. Nhìn đối phương trên mặt bộ kia rộng lớn kính dâm, Giang Hiểu không biết nghĩ đến cái gì, hít một hơi thật sâu, cuối cùng dằn xuống một ít cực đoan ý niệm. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Tô Trạch nẹn nào kinh biến, này tráng kiện thân thể lại ngay tại bay nhanh ngảm đạm, đại ca, tốt một cái Tô Bạch. Giang Hiểu trong lòng đột ngột dâng lên một đoàn lửa giận. Đám kia vực sâu cường giả vừa mới lộ diện, hư liền lập tức vận dụng thủ đoạn để Tô Trạch trở về, đây đã là hoàn toàn không che giấu. Giang Hiểu, ngươi tranh thủ thời gian mang phụ thân rời đi. Tô Trạch lời còn chưa nói hết, cả người liền triệt để hư hóa, biến mất tại hiện thế. Việc lớn không tốt. Bắc Đô xuất hiện mấy vị bắt trọng trở lên vực sâu cường giả. Cùng một thời gian, một đám Tô gia ngự linh sư xông vào đại đường, tất cả đều là ngũ trọng trở lên, bắt trọng trở xuống. Các ngươi chiếu cố tốt tử lao đầu này. Giang Hiểu đơn giản bàn giao câu, về sau lại đối bên cạnh Tiểu Nam Hải đạo, Triều Ca, ngươi cùng những này ngự linh sư lưu tại nơi đây, ghi nhớ vô luận như thế nào cũng phải ngăn chặn chính mình đấy lòng ác ma. Ừm ân. Triều Ca dùng sức gật gật đầu. Hô sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình. Cuối cùng kia lời nói nhìn như là đối Tiểu Nam Hải nói, kỳ thực cũng là cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không được phóng thích quỷ bóng. Một khi lần nữa đánh vỡ ràng buộc, trong cơ thể mình khối kia quy củ châu mảnh vỡ biến thành ác ma, chỉ sợ liền không còn cách nào bị khống chế lại, thiên mệnh chi tử đem triệt để vượt sâu hóa. Đang lúc Giang Hiểu chuẩn bị tiến đến tìm kiếm Giang Thiền lúc, ngươi xảy ra vấn đề. Một đạo không tưởng được âm thanh xuất hiện. Tam thúc. Giang Hiểu kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tô Thanh Thế mà còn lưu tại chỗ, tuyệt không hộ tống Tô Trạch cùng nhau biến mất. Ha ha ha. Tô Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra phía sau đủ loại, cười lạnh nói, lúc này, Tô Trạch bị triệu hồi đi. Xem ra cái này phía sau còn cùng Tô Bạch có quan hệ, hắn muốn giết ngươi. Thưa cũng không phải là nghĩ giết mình. Giang Hiểu không có trả lời, đối phương chân chính muốn, chỉ sợ là chính mình triệt để trở thành vực sâu vị thứ 5 chúa tể. Ngươi cứu vãn không được thế giới này. Tô Thanh chậm rãi đóng lại hai mắt, ngựa khí bình tĩnh, giống như là nói một sự thật. Giang Hiểu, không nên uổng phí cố gắng, thần minh đã sớm với cái thế giới này thất vọng cực độ. Tên điên. Giang Hiểu xì chửi một câu, lười nhắc cùng gia hỏa này nhiều phế miệng lưỡi, quay người liền muốn rời đi. Quanh mình Tô Giang ngự linh sư lập tức chủ động tránh ra con đường. Nhưng vào lúc này, oanh, một cái thân cao tám thước, mặt xanh nhanh vàng tráng hán đột nhiên xông hủy Tô Giang cửa lớn, giống như bạo lòng, ven đường đem mấy vị Tô Giang ngự linh sư đánh cho bay ngược mà ra. Cẩn thận, nguyên cấp trở lên, vượt sâu quái vật. Một cái Tô Giang ngự linh sư bị đánh cho trọng thương ngã xuống đất, cố nén kịch liệt đau nhức, gian nan mở miệng. Xoẹt, kia đến tự vực sâu tráng hán đột nhiên một tay lấy này nắm lên, về sau cường tráng hai tay như đại tinh tinh bản, trực tiếp đem vị này Tô Giang ngự linh sư xé thành hai nửa. Máu tươi như mưa rào tầm tã. Đầu này vực sâu quái vật càng thêm hưng phấn, ngay trước mặt mọi người, giống như dã thu tàn nhẫn cắn xé lên huyết đủ, cô tươi ngon thịt. Rất lâu chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Lệnh ngươi dùng mình một màn. Bạch, bạch, bạch. Trong hành lang, Tô Giang ngự linh sư lập tức giận tím mặt, đồng loạt ra tay, mấy đạo kinh thiên động địa năng lực cùng nhau rơi xuống. Đầu kia vực sâu quái vật lập tức bị tại chỗ chấn sát. Có thể sau một khắc, càng thêm ồn ào tiếng vang đến nơi xa truyền đến. Đám người thuận nhìn lại, về sau nội tâm đột nhiên phát lạnh, thần sắc như muốn tuyệt vọng. Chỉ gặp chu tước trên đường cái trải rộng nhiều vô số kẻ vực sâu quái vật, không khỏi là dữ tợn đáng sợ, như là trong địa ngục hành thi đại quân. Nhận huyết khí hấp dẫn, từng đầu cảnh giới cao thấp khác biệt bọn quái vật tất cả đều điên cuồng phóng tới Tô Gia lao chạy. Không được. Lập tức, Tô Gia ngự linh sư vạn phần hoảng sợ, đối một màn này hoàn toàn bó tay luôn cuống. Đầu đen do muống. Giang Hiểu đồng dạng tê cả da đầu. Chỗ chết người nhất chính là, chính mình giờ phút này liền triệu hoán màu đen thái đao đều phải tốn hao tầm 10 giây. Nhưng vào lúc này, bạch, bạch, bạch. Từng kia ánh mắt tất cả đều tập hợp tại trên người mình. Tô Gia toàn thể trên dưới, thậm chí bao gồm Tô Như Uyên, giờ phút này thế mà tất cả đều ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Giang Hiểu cả người đều không tốt. Giang Hiểu đại nhân, xem ở cuối cùng huyết mạch phương diện tình cảm, lão phu khẩn cầu ngài xuất thủ cứu vãn Tô Gia một lần đi. Đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lao giả đột nhiên hướng phía Giang Hiểu quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Trung quanh Tô Gia ngự linh sư nhao nhao nghiêng đầu, không muốn mắt thấy một màn này. Dù là Tô Như Uyên đều siết chặt song quyền, buông xuống hạ cao ngạo đầu lâu, già nua gương mặt thượng áp chế bi vẫn cùng quất đủ. Cho đến ngày nay, còn nguyện ý lưu tại Tô Gia lão trạch nhóm người này, không khỏi là đem Tô Gia để ở trong lòng vị thứ nhất, tựa như là cao tuổi lão nhân không muốn rời đi nông thôn đi tới thành phố lớn. Cho dù là quỷ cầu Bắc Minh quỷ cái này Tô Gia đã từng kẻ địch, có thể chỉ cần có thể bảo trụ cái này lão trạch, cái kia tóc trắng xóa cổ hy lão nhân thậm chí đều nhanh dập đầu. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ càng thêm tới gần. Kia mảnh hắc ám đại dương mênh mông lấy ngập trời chi thế sắp nuốt hết tòa này chuyển thừa mấy ngàn năm nhà cao cửa rộng. Có thể Giang Hiểu chỉ đứng tại chỗ, không lúc đích. Giang Hiểu đại nhân, vô luận có gì ân oán, nếu ngươi thực tế không hài lòng, giết lão phu chính là. Lão nhân ngẩng đầu, trên khuôn mặt giàn mua che kín nước mắt, không thể nào tiếp thu được từ nhỏ tín ngưỡng vào hôm nay bị đám kia xấu xí quái vật hủy đi. Ha 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 ha. Giờ này khắc này, chỉ có Tô Thanh tùy ý đùa cợt cười lớn, giống như một người điên. Nhưng vào lúc này, đủ. Tô Nhược bên tại cái khác mấy cái Tô Gia ngự linh sư trợ giúp dưới, thời ra trước đây trói buộc, đứng dậy mà đứng. Lão ngũ đứng lên cho ta, không cho phép ủy. Chính Tô Nhược bên mặt mo đã là bị Giang Hiệu trà đạp đủ rồi, có thể không muốn nhìn thấy Tô Gia lại bị như thế vũ nhục. Tức giận lớn tiếng gào thét, ta lão Tô Gia không cần cái này lệ quỷ trợ giúp. Thấy thế, Giang Hiểu như mày, vốn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Gia chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Tô tất cả đều nhìn về phía thời khắc này cao lớn lão nhân. Này còn lưng dáng người dần dần thẳng tắp. Tô Nhược Uyên từng bước một đi đến đại đường cổng, dù là đã không có tu vi, có thể kia phần đã từng khí thế lại độ trở về. Vốn là nên có một ngày này. Tô Nhược Uyên không có chút nào sợ sắc nhìn chằm chằm đám kia như là dã thú vực sâu quái vật, lạnh giọng nói, nắm chặt bản mệnh của các ngươi linh khí, chuẩn bị mai táng tại tòa này lão trạch bên trong. Sau một khắc, soạn. Thảm liệt chiến đấu trong nháy mắt tại Tô Gia lão trạch bên trong khai hỏa. Ai Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài. Đây cũng không phải là chính mình máu lạnh, thực tế là hữu tâm vô lực. Trừ phi bỏ qua thiên đạo, có thể kể từ đó, tất cả tâm huyết há không phó mặc. Trở về sau nói cho Tô Tô. Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên ngữ khí sinh lạnh vô cùng, mở miệng nói, lão phu giờ phút này chết tại Tô Gia vượt xa sống tạm bợ tại Thiên Cơ Sơn. Sợ là không thể quay về. Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia một tôn ma uy ngập trời khủng bố thân ảnh. Vâng. Đối phương chỉ tiện tay vung lên, cả tòa Bắc Đô khu vực phía nam trong nháy mắt liền bị tung bay một tầng mặt đất, giống như thượng đế dùng cục tẩy xóa đi thế giới này một góc. Lực lượng kinh khủng không giữ lại chút nào, tùy ý phát tiết, kình phong càn quét bát hoang. Tô Gia lão trạch thảm tao tác động đến. Ngự linh sư nhóm nhận hắc ám âm lãnh vực sâu chi lực ăn mòn, thể nội kinh mạch tựa như bám vào xương lạnh, lập tức lại bị vực sâu quái vật tàn sát. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, thời ngang cấp đồng. Bác Minh quỷ ngươi còn muốn giấu đến khi nào? Trên bầu trời, tôn kia vực sâu đỉnh cấp cường giả hung hăng ngang ngược lớn tiếng nói, hôm nay, nơi đây chỉ là bắt đầu. Nếu ngươi một mực không xuất hiện, bổn tọa trước hủy nơi đây, sau đó lại dần dần ăn hết trên thế giới này tất cả sinh mệnh. Thực sự là muốn chết ta. Tô Gia lão trạch bên trong, Giang Hiểu chậm rãi nắm chặt song quyền, dưới mặt nạ con ngươi lạnh như băng thăng lạnh. chỉ là một cái chúa tể phía dưới tồn tại, nếu không phải là mình thể nội đáng chết u ám vật chất. Bạch Giang Hiểu đem hết toàn lực gọi ra màu đen thái đao, vĩnh hằng linh hải nhìn như quần quần không thôi, có thể lưu chuyển vào kinh mạch sau lại trở nên chậm chạp vô cùng. Đáng chết. Cuối cùng, Giang Hiểu vẫn là không cách nào thành công ngưng tụ ra quỷ khải, lưu ly hỏa, đoạn phách kiếm các loại năng lực. Cùng lúc đó, mấy bị kia vực sâu đỉnh cấp cường giả thấy Bắc Minh quỷ chậm chạp không xuất thủ, trong lòng biết quỷ thần phụ nói tới 89 phần 10 là thật, lại vô giữ lại, bắt đầu chế tạo vô tận sát nghiệt. Lâm gia tổ trạch thảm tao luân hãm, Bạch gia tổ trạch luân hãm, Bắc Đông Ngự Linh sư hiệp hội cùng kia mấy chục vạn người bình thường cũng bị đẩy vào tuyệt cảnh. Mấy bị vực sâu đỉnh phong chiến lực liên tục không ngừng cấp thấp quái vật. Vực sâu thế công hoàn toàn như trước đây, như liệu nguyên chi hỏa, trong khoảnh khắc liền có thể thiêu đốt mất thế giới này tùy ý một khối khu vực. Bắc Minh quỷ, ngươi đến tụt cùng vì cái gì còn không xuất thủ a? Một cái Tô gia trung niên nhân bi phẫn lên tiếng. Dù là ngươi cùng ta Tô gia có ân oán, có thể ngươi lại vì sao muốn trơ mắt nhìn xem cả tòa Bắc Đâu người bị vực sâu tàn sát? Giang Hiểu đại nhân, ta van cầu ngươi. Trước đây cái kia cổ hy lão nhân bị sống sờ sờ ăn hết một cái cánh tay, lồng ngực càng phá cái huyết động, hô hấp đều thoi thoát. Mắt thấy cũng nhanh không được, vị này Tô gia lão nhân chỉ suy yếu nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Tô Nhược Uyên nhưng không có nhìn nhiều dù là liếc mắt một cái, chỉ phức tạp nhìn xem tòa này lão trạch hủy diệt, cặp kia vận đục trong con ngươi hiện lên từng màn ngày xưa hình tượng. Cần gì chứ? Giang Hiểu. Cùng lúc đó, Tô Thanh cũng mở miệng. Ngươi tốn sức thiên tân vạn khổ không bị mình, vì thế giới này, có thể ngươi có thể từng có cực kỳ nhìn qua thế giới này. Dối trá mỹ hảo phía dưới, các loại xấu xí, vạn mẹo quy củ dẫn đến lòng người bại hoại, vượt sâu liền do này mà sinh. Ngươi đều đã không có kia phần lực lượng, chẳng lẽ thật lại muốn bị Tô gia lừa gạt, cam nguyện vì những này buồn cười ra hỏa chịu chết. Vừa dứt lời, Tô Thanh đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Chỉ gặp cái kia huyền y thanh niên nắm lấy màu đen thái đao, hướng phía ngoại giới phóng ra một bước, cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, đến, bổn tọa Bắc Minh Quỷ, ở đây. Chương 858. Vực sâu cùng thiên đạo chi tranh rốt cục xuất hiện sao? Từng tôn đứng ngạo nghễ thiên khung vực sâu cường giả trong nháy mắt nhìn về phía tòa kia lão trạch bên trong huyền ý thanh niên Bắc Minh Quỷ. Bảy tôn bắt trọng trở lên vực sâu cường giả giáng lâm Bắc Đô. Cùng lúc đó, Bắc Đô biến cố ngay lập tức liền chuyển về đến Thiên Cơ Sơn. Tại sao có thể như vậy? Lý Mô ánh mắt đột nhiên thay đổi, có thể lập tức kiểm chế không phát, không có cho thấy. Quả nhiên, Cửu Linh đám người biết tin tức này về sau, tuyệt không quá mức lo lắng, ngược lại thoải mái mà cười nói, nghe nói Giang Hiểu hai ngày trước vừa đi Bắc Đô, lần này vực sâu xem như đụng vào tấm sắt. Dương Thành một trận chiến không chỉ chấn nhiếp vực sâu, cũng tương tự để thế giới này ngự linh sư cùng lệ quỷ kiến thức đến bây giờ Bắc Minh quỷ mạnh mẽ. Lấy một địch nhiều, trước chạm vài đầu vực sâu thê đội thứ hai đỉnh cấp cường giả, cuối cùng càng địch tiên giết chết trong vực sâu vô thượng chúa tể thần. Chiến tích này không thể bảo là không phải vang dội cổ kim. Giờ này khắc này, Tô Nhược Vân đám người chỉ treo chọc vài câu, cũng không rõ ràng phía sau đủ loại, càng không có đem việc này để ở trong lòng. Chỉ có Lý Mô cùng Tô Tô nhíu chặt lông mày, nội tâm nặng nề vô cùng. Các ngươi đi xuống trước. Lý Mô rất nhanh liền tản ra cựu linh đám người. Về sau nhìn về phía Bắc Đô vị trí, tự nghĩ đạo, không được, Giang Hiểu bây giờ tình huống rất đặc thù, vô luận nói cái gì cũng không thể lại lần nữa vận dụng được sâu chi lực. Cũng không dùng được sâu chi lực, Giang Hiểu lại như thế nào có thể đối mặt cựu trọng mạnh mẽ đối thủ. Cấm thuật chi môn rời đi. Không đúng. Giang Hiểu loại kia cá tính, chỉ sợ vô pháp trơ mắt nhìn Bắc Đô luôn hãm, huống hồ muội muội của hắn ngay tại Bắc Đô. Lý Mô rất nhanh liền nghĩ minh bạch đủ loại, dường như đã thấy bết bắt nhất một màn kia, lập tức không do dự nữa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vỡ vụn phế tích bên trong, Giang Thiền đang cùng đại lượng vực sâu quái vật chém giết, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ kiên nghị. Cà ca, có thể khi nghe thấy âm thanh kia về sau, thiếu nữ cả người lập tức liền hoảng, thậm chí ngay cả thể nội linh lực đều hỗn loạn hạ. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, còn lại những cái kia còn may mắn còn sống sót lấy ngự linh sư cùng người bình thường. Bác Minh Quỷ đại nhân rốt cục xuất hiện rồi. Lần này tốt rồi, chúng ta có thể cứu, giết sạch những này xuất sinh chết tiệt. Ngự linh sư nhóm quần tình kích động, như là chúa cứu thế giáng lâm, tại bóng đêm vô tận bên trong nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Có thể trên thực tế, giờ phút này, Giang Hiểu tại vài luồn mạnh mẽ khí cơ khóa chặt ở dưới, thậm chí khó mà có hành động, chỉ cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bạch, bạch, bạch. Cùng lúc đó, từng tôn vực sâu cường giả tất cả đều giáng lâm tại chu tức trên đường cái không, tản ra lệnh tiên địa thất sắc hắc ám khí tức. Tô Giang Ngự Linh Sư trong nháy mắt cảm thấy một trận khó mà hô hấp kiềm chế, trong lòng thật giống như bị tuyệt vọng bao phủ, chưa hề gặp qua như thế tồn tại cường đại. Bác Minh Quỷ. Trong đó cái nào đó ăn mặc lân giáp trung niên nhân đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, a ha ha ha. Giang Hiểu đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, tiếng cười tùy ý, như bất thế ra ma đầu. Ừm. Lập tức, người trung niên kia nhíu mày, trong mắt màu xám bên trong hiện lên một tia không hiểu. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên đưa tay, mũi đao nhắm ngay kia bảy tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả, cười lạnh nói, "Bổn tọa bất quá lược thi tiểu kế, không ngờ các ngươi thế mà thật đúng dám tự tìm đường chết, thực sự là có thật tốt người." Bạch, bạch, bạch. Những này vực sâu cường giả sát thực có như vậy một sát na bị hù dọa. Không có cách nào. Vực sâu là cái gì hoàn cảnh? Âm nhu quỷ kế quả thực quá mức chuyện thường ngày. Lại thêm Bắc Minh Quỷ là nhân vật nào? Đây chính là tự tay giết chết vô thượng chúa tể thần nhân vật hung ác. Quỷ thần phụ lại thế nào cũng không có khả năng cùng Bắc Minh Quỷ thông đồng cùng nhau. Đúng lúc này, một cái giống như lì giật mở án ra hỏa mở miệng nói, đối phương nhất định là đang hư trương thanh thế. Lời vừa nói ra, đám người lập tức thần sắc đột ngột lạnh, cũng không đến nội thật bị lừa gạt ở, biết rõ lần này cơ hội thiên cổ khó tìm. Tựa như là trước đây Bắc Minh Quỷ đối chiến sắp chết thần, bây giờ Bắc Minh Quỷ cũng tương tự xem như sắp chết, một khi bỏ lỡ, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Một bên khác, Giang Hiểu giờ phút này chỉ muốn tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần có thể kéo tới Lý Mỗ đổi tới, chính mình lại đem Trần Châu cho mượn đối phương, đến lúc đó Lý Mỗ liền có thể bật học thanh tràng. Lấy Lý Mỗ nhu lực, nhất định đoán được tình cảnh của mình, giờ phút này tuyệt đối ngay tại trên đường chạy tới. Từ Thiên Cơ Sơn đến Bắc Đô, lấy cửu trọng ngự linh sư tốc độ, đại khái chừng nửa canh giờ. Nếu là Lý Mỗ toàn bộ hành trình vận dụng hành chữ lạ phù, như vậy càng có thể rút ngắn đến 10 phút trong vòng. 10 phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tóm lại, thật muốn động thủ chính mình khẳng định là kiên trì không được 10 phút. Giang Hiểu chỉ có thể kiên trì, mặt dạn mày dày, chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, bạch, bên hông hư không đột nhiên bị xé nứt một đường vết rách, về sau một đầu đen nhánh quỷ thủ đột nhiên chui ra, như thiểm điện đánh út về phía Giang Hiểu. Không được. Giang Hiểu lập tức tính toán triển khai thời gian lĩnh vực, nhưng thể nội u ám vật chất gọi là một cái khó giải quyết, quả thực muốn mạng cực kỳ. Mình tựa như là một cái vô giả, hết lần này tới lần khác cạt mạng đến không được, rõ ràng thao tác phản ứng qua được đến, có thể thực tế là thiệt là phiền. Sau một khắc, Giang Hiểu bị kia quỷ thủ bắt lấy đầu vai, đồng thời huyết nhục trong nháy mắt đen nhánh, vai trái trực tiếp bị phế. A ha 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 ha. Thấy thế, những cái kia vực sâu cường giả lập tức buộc phát ra chói hai tiếng cười to, quỷ thần phụ không có gạt ta chờ. Cái này Bắc Minh quỷ quả nhiên là phế. Nhóm này tên đáng chết. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, liều đến một cỗ chơi liều, dứt khoát để kia quỷ thủ cào nát đầu vai của mình, cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Nhưng cùng lúc đó, vây một cái da thịt sinh có đại lượng lân phiến lì rất mở án đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như đạn tháo, trực tiếp rơi xuống Giang Hiểu trước mặt. Đây chính là trong truyền thuyết giết chết chúa tể thần Bắc Minh Quỷ. Lì rất mở án phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp hạ Giang Hiểu mặt, cũng giọng niệm mái đạo, đáng thương tựa như là không có cánh con rơi, một con chuột nhỏ. May mà chính là Giang Hiểu mang theo mặt nạ hạn nhị ạ, có thể kia chất lỏng sền sệt vẫn dừng lại tại trên mặt nạ, lộ ra vô cùng buồn nôn. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc, trong trạch viện Tô Gia Ngự Linh Sư khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Bắc Minh bị như thế nào trong nháy mắt liền bị nghiền ép đến tận đây. Một bên khác, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt đột ngột lệ, rút kiếm nâng lên, liền muốn xé rách đối phương yếu hại. Có thể sau một khắc, kia Lý Dật Mở Án lại chỉ vẹn vẹn đưa tay một nắm, liền dễ như trở bàn tay bắt lấy lưỡi đao sắc bén, cũng kinh ngạc nói, yếu như vậy. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ. Bành! Lý Dật Mở Án chỉ thêm chút dùng sức, màu đen thái đao trong nháy mắt liền phá diện, hóa thành linh mang. Ha 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 ha. Không chỉ riêng này Lý Dật Mở Án, còn lại những cái kia vực sâu cường giả cũng đều phát ra chói hai tiếng cười to, làm càn đùa cợt. Vực sâu vốn là hắc ám dục niệm căn cứ, bọn gia hỏa này không có chút nào thu liễm, càng hưởng thụ lấy vũ nhục cường giả mang tới khoái cảm, tính toán triệt để trà đạp trong truyền thuyết giết chết qua chúa tể Bắc Minh Quỷ. Khó trách tiểu tử này vừa rồi một mực không có. Cách đó không xa, Tô Nhược Uyên nhìn xem một màn này, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Bắc Minh Quỷ thế mà thật gây ra rủi ro, nhưng đối phương giờ phút này lại vì cái gì muốn chủ động đứng ra? Một đám tiểu nhân đắc chí rất rưởi. Giờ phút này, Giang Hiểu hô hấp đang từ từ tăng lên, không biết bởi vì cái gì, ở sâu trong nội tâm như có con giả thú tại tức giận rít gào lên. Quy củ châu mảnh vỡ ngao ngoe muốn động, u ám vật chất tựa như sắp bị kích hoạt. Những cái kia ràng buộc chỉ cần nguyện ý theo lúc đều có thể bị đánh vỡ. Ngay đúng lúc này, kia Lý Dật Mở Án đột nhiên bắt lấy Giang Hiểu cái cổ, nhục thân bộc phát ra uy thế ngập trời, giống như đạn pháo ngang nhiên xung kích. Ven đường tất cả kiến trúc như là đậu hũ bị tùy tiện xung phá. Toàn bộ đại địa bị cưỡng ép xé rách ra một đạo dài rằng giặc khe rãnh. Ầm ầm. Ngập trời bụi mù tựa như mây hình nấm dâng lên. Liên cái này cũng có thể giết đến chúa tể thần. Lý Dật Mở Án một tay nắm lấy một kẻ thân thể tàn tạ huyền y thanh niên, lên tiếng tùy ý cười to, "Bổn tọa tê quỷ, hôm nay nếu là ăn Bắc Minh Quỷ, há không cũng có thể uy chấn toàn bộ vực sâu." Mấy tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả đứng ngạo nghễ một phương, phong kín tất cả đường ra, lấy một thành vì bãi săn, vây giết lấy cái này thiên mệnh chi tử. Tê quỷ, cũng đừng cho đối phương làm cho tự bạo, đem này mà chết tốt nhất. Những này vực sâu cường giả tất cả đều không thêm tham lam, biết rõ một khi có thể ăn mất Bắc Minh Quỷ, chính mình nói không chừng liền có thể nhìn thấy chúa tể cánh cửa. Yên tâm. Lý Dật Mở Án cầm chặt lấy kia huyền y thanh niên cái cổ, gàn từng chữ, hôm nay đối phương như thế nào cũng trốn không thoát ta trở lòng bàn tay, tự bạo đều không có nửa điểm cơ hội. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ngón tay có chút động dưới, buộc tóc rối tung, tàn tạ dưới mặt nạ, cặp kia trong mắt màu xám không ngừng lấp lóe, ảm đạm biến ảo. Quỷ bóng, quỷ bóng, quỷ bóng, quỷ bóng. Giang Hiểu cảm giác chính mình cũng sắp bị tra tấn điên, như muốn sắp vô pháp bảo trì lý trí, vô số lần muốn mở miệng gọi ra quỷ bóng hai chữ, có thể lời đến khỏe miệng luôn luôn vô pháp phun ra. Ai trong cõi u minh, một đạo rằng giặc tiếng thở dài vang lên. Quỷ bóng sớm đã vô pháp nhìn thấy người thanh niên này vận mệnh. Đối phương lựa chọn ra sao đều có thể, chỉ cần tương lai sẽ không hối hận liền có thể, uy củ châu thực tế quá mạnh mẽ. Tại không người thấy được địa phương, một đạo tồn tại ở hiện thực cùng hư vô ở giữa gầy gò thân ảnh đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Vô luận là si vẫn là hư, lẫn nhau dù chưa giống thần như vậy chân chính xuất thủ đối phó thiên mệnh chi tử. Có thể xét đến cùng, vực sâu tuyệt không thể nào để cho đối phương tái tạo thiên đạo. Hủy đi một người biện pháp càng có vô số loại sau một khắc, Tô Bạch nghiêng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa vị kia đã từng bản thân, lấy không người nghe thấy âm thanh, lẩm bẩm, bị quản chế với thiên, thiên cơ cung cung chủ, lý tử tu luyện của ngươi cuối cùng chậm ta một bước a. Chương 859, đoạn phách kiếm, hiện thế. Giờ này khắc này, một người thanh niên áo tím chính kinh ngạc nhìn xem Bắc Đô đã phát sinh một màn này, Giang Hiểu, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Người này hai đầu lông mày sinh có màu đỏ thắm sen hồng ấn ký, chính là Hồng Liên Quỷ. Bá, Hồng Liên Quỷ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên gọi ra một đóa trong hư không huyết sắc chỉ toàn sen. Sau một khắc, đóa này huyết sắc chỉ toàn sen rơi đến cái nào đó vực sâu quái vật bên người, trực tiếp đem này nổ tung, hóa thành một bãi đen nhánh hôi thối huyết đủ. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh an bài? Hồng Liên Quỷ trong nháy mắt hiểu ra tới, về sau gọi ra khối kia huyết sắc mảnh vỡ, hai mắt dần dần tỏa sáng, vận mệnh. Sao? Nhưng vào lúc này, giống một đầu đồng dạng nguyên cấp trở lên vực sâu quái vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Này tuy là hình người, có thể phía sau lại sinh có nhện trạng sở chân, mười phần dị dạng, đây là nuốt chửng quá nhiều quái vật, không có hoàn toàn tiêu hóa, vực sâu chi lực đưa đến nhiều sóng. Nói một cách khác, bây giờ Tô Bạch bề ngoài nhìn như bình thường, có thể trên thực tế, này bản thể so với mắt to quái thần còn muốn dị dạng và mèo. Phiền phức. Hồng Liên Quỷ lập tức nhíu mày. Bắc Đô đã triệt để biến thành vực sâu bãi săn. Âm ấm Bắc Đô bên trong, Ly Dật Mở Án Tê Quỷ toàn bộ hành trình cầm chặt lấy Giang Hiểu, tùy ý ba chạm, không ngừng bắn ra chấn thiên động địa kịch liệt tiếng vang. Những cái kia còn sót lại nhà cao tầng không ngừng sụp đổ, kích thích ngàn vạn bụi mù, thanh thế to lớn. Két. Soạt. Giang Hiểu không chịu nổi gánh nặng, quanh thân khắp nơi đều là vết thương máu chảy rầm rề, xương cốt vỡ vụn. Nay thể nội u ám vật chất số lượng thực tế quá nhiều, chồng chất tại huyết nhục chỗ sâu, ngăn chặn lấy kinh mạch. Mỗi lần tính toán vận dụng năng lực phản kháng, còn không đợi ngưng tụ ra màu đen thái đao, kia tê quỷ liền sẽ sớm đem chính mình đánh cho khó mà động tác, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều lộ ra thảm đạm không có lực lượng. Bánh tê quỷ lần nữa đem Giang Hiểu đánh vào mặt đất, rung sụp ra một cái to lớn hố trời, để cạnh nhau tứ cười như điên, thưởng thụ lấy trà đạp cường giả mang tới khoái cảm. Kaka, Giang Hiểu, làm sao lại như vậy? Bắc Đô bên trong, những cái kia ngự linh sư cùng người bình thường giờ phút này tất cả đều sửng sốt, không người muốn lấy được một màn này. Kia vòng tượng trưng cho hy vọng mặt trời chưa dâng lên lập tức liền bị hắc ám nuốt hết. Không người nào biết vì sao Bắc Minh Quỷ sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Cung thần trận chiến kia cuối cùng ảnh hưởng quá lớn, càng không cách nào đối thế nhân nói ra, Giang Hiểu chỉ có thể một mình gánh chịu lấy đây hết thảy. Tựa như là giờ này khắc này, như chính mình không ra mặt, vực sâu cường giả liền sẽ tự tay giết chết Giang Thiền chờ tất cả ngự linh sư. Chỉ có dựa vào chính mình đến hấp dẫn lực chú ý, đem hết khả năng kéo dài thời gian. Bá, thế công như hỏa. Tê Quỷ đem Giang Hiểu đánh thăng đến bầu trời về sau, đồng thời tay phải nắm vào trong hư không một cái, vực sâu chi lực cầm vang một phát. Dầm dầm vừa loáng gian, cả tòa Bắc Đô trong nháy mắt sinh ra mấy đạo đen nhánh xúc tu, giống như vạn xà tuôn ra, ô ép một chút chăn đệm nằm dưới đất đóng che trời. Một màn vô cùng rung động, ở đây tất cả ngự linh sư tất cả đều nhìn ngốc. Nhưng đáng ghét. Một bên khác, Giang Hiểu nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực vừa mới gọi ra màu đen thái đao. Có thể mất đi thiên đạo chi lực gia trì linh khí, lại hoàn toàn chém không đứt vực sâu xúc tu, liền tựa như lâm vào vũng bùn gỗ mục. Số mệnh châu cho ta phát huy tác dụng a. Giang Hiểu nhịp tim không ngừng tăng lên, một mặt là quy củ châu mảnh vỡ mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng, một phương diện khác thì là vô thanh vô tức số mệnh châu. Bất quá cái này cũng thực tế không có cách nào. Giang Hiểu vì ngăn cản thần, quá độ sử dụng trần châu, nghịch tiên gánh chịu 16 vạn nhiều nhất linh hải, vốn là sơn cùng thủy tận số mệnh châu càng bị triệt để echo. Đúng lúc này, một người khác mặc lân giáp trung niên nhân đột nhiên lấp lóe đến Giang Hiểu trước người. Hoàng bét. Không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, bá, cái trước trong nháy mắt đưa tay bắt lấy Giang Hiểu cái cổ, giống như sắt thép đổ vào mà thành đại thủ. Đi săn nên kết thúc trung niên nhân bên ngoài thân lân giáp dường như còn sống, thế mà hô hấp thức luật động, bản thân bụng có chút đói, làm sao bây giờ đâu? Bác Minh Quỷ, thật làm cho ta thất vọng. Cái kia Lì Giật Mở Án Tê Quỷ thế mà còn ra vẻ thất vọng lắc đầu, Bác Minh Quỷ cũng liền không gì hơn cái này. Kiệt 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 kiệt. Cùng lúc, cả mảnh trời khung thượng vực sâu cường giả kiệt cười vài tiếng, đến bốn phương tám hướng chậm rãi thu nạp đi săn vòng. Bạch, bạch, bạch. Giờ khắc này, cả tòa Bắc Đông Ngự Linh Sư tất cả đều cứng đờ ở các ca. Giang Thiền đột nhiên cảm giác trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình cầm chặt, khó chịu vô cùng, trong lúc nhất thời thậm chí sắp cầm không được trong tay linh tiễn. Tô gia láo trạch bên trong, cái kia cao lớn lão nhân đồng dạng thần sắc giật mình hạ. Vì cái gì? Tô Nhược Uyên thậm chí liền động tinh chung quanh đều ném sau, duy chỉ có nghĩ mãi mà không rõ chính là, cái này lệnh chính mình hận thấu xương Bắc Minh Quỷ tại sao lại lưu lạc đến tận đây? Thực lực gây ra rủi ro, có thể cái này lãnh huyết vô tình ra hỏa lại tại sao lại chủ động đứng ra? Lúc trước tiểu tử này không là am hiểu nhất chạy trốn sao? Cái này đến cái khác ý niệm không ngừng hiện hiện trong óc. Ầm ầm đúng lúc này, một đầu tựa như thương long đen nhánh xúc tu đột nhiên càn quét quá cảnh, lại trực tiếp đem Tô gia láo chạy kép phá. Mặc cho Tô gia ngự linh sư lớn tiếng gào thét, nhưng vẫn là không thay đổi được gì, trừ phi thiên đạo chi lực, nếu không phổ biến linh lực rất khó đối vực sâu tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí, Tô Nhược Uyên tính cả sau người đại đường cũng bị trùng điệp quét ngang, ầm vang sụp đổ, biến thành một chỗ phế tích. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đồng tử có chút chết đi dưới, chú ý tới Tô gia kỳ biến. Ồ, một cái vực sâu cường giả lập tức thuận nhìn về phía dưới, về sau giọng địa mai đạo, làm sao? Bác Minh Quỷ, không thể gặp sinh ly tử biết sao? Vừa dứt lời, nay chỉ một ánh mắt trong nháy mắt liền dẫn động đại lượng vực sâu chi lực. Tô gia lão trạch thế mà bắt đầu nhanh chóng phai màu. Sau một khắc, Tô gia ngự linh sư lập tức giống như con kiến, bay nhanh mang theo một cái đầy người bụi đất lão nhân, bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại. A a a a a. Đúng lúc này, Tô gia phế tích bên trong đột nhiên vang lên một đạo tương đối ngây ngô bén nhọn âm thanh, như là quái vật kêu to. Chiếu ca. Giang Hiểu trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Quả nhiên, một đạo tiểu hắc ảnh đột nhiên đến phế tích bên trong phá đất mà lên, tựa như viên hầu, kia tổn hại kính dâm hạ là một đôi như là dã thu trong mắt màu xám, nó biểu tình càng là vô cùng dữ tợn. Giang Hiểu chỉ kinh ngạc nhìn một màn này, hai tay tính toán nắm lại, nhưng lại liền động động ngón tay sức lực đều không có. Lại xem xét, cả tòa Bắc Đô không khỏi là hắc ám tận thế chẳng cảnh. Tiểu Thiên cùng những cái kia ngự linh sư cũng đều tại như thủy triều vực sâu quái vật vây giết dưới, mạng sống như treo trên sợi tóc, hơi không cẩn thận liền muốn vỡ lạc. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cảm thấy vô cùng miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim càng là đi vào một cái mức trước đó chưa từng có. Lý Mỗ vì sao còn không có xuất hiện? Chính mình chỉ có thể biến thành như thần giống nhau con rối chúa tể sao? Quy củ châu mảnh vỡ ảnh hưởng dưới, gánh chịu lấy thiên đạo ấn ký thiên mệnh chi tử, sắp lại muốn biến thành cùng thần giống nhau diệt thế chúa tể. Cái này không khác đối thiên đạo lớn nhất trào phúng. Tốt một cái si, tốt một cái hư. So với giết người, Chu Tâm càng thêm lệnh người kiềm chế tuyệt vọng. Giang Hiểu hai tay hơi run rẩy. Có thể việc đã đến nước này, trừ từ bỏ quá khứ tất cả, miễn cưỡng đổi được cứu tiểu thiền đám người cơ hội, chính mình còn có thể làm sao? Sau một khắc, Giang Hiểu biết rõ tương lai một mình tại vực sâu lúc chắc chắn sẽ hối hận cả đời, có thể giờ phút này vẫn là lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí lực, chưa hề gian nan như vậy khàn khàn mở miệng lên tiếng, "Ảnh." Tiếng nói tuyệt không triệt để rơi xuống. Một đóa yêu gia tuyệt mỹ huyết sắc chỉ toàn sen bỗng nhiên nở rộ tại Giang Hiểu trong tầm mắt. Tại vận mệnh trước mặt, Giang Hiểu cả người triệt để sửng sốt. Cái gì? Những cái kia vực sâu đỉnh cấp cường giả nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía dưới, không khỏi là sát khí ngập trời, trong khoảnh khắc liền có thể tùy tiện hủy đi một phương thiên địa. Chỉ gặp một người thanh niên áo tím khỏe miệng ngậm lấy huyết, quanh thân vết thương chồng chất, hình như cây khô, chỉnh thể bảy biện ra lớn lao suy bại tử khí. Tại này quanh mình, đại lượng vực sâu quái vật thi thể chồng chất thành núi. Cuối cùng là làm được. Hồng Liên Quỷ nhẹ giọng thì thầm, phóng nhãn tràn đầy tổn hại sơn hà đại xuyên, trong lúc nhất thời bỗng nhiên có loại tiêu tan cảm giác. Tiếp sau cũng không tiếp tục đụng số mệnh. Hồng Liên Quỷ tiêu hao làm quỷ vật bản mệnh hồn thể về sau, cuối cùng là thông qua kia đóa huyết liên đem cái nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật đưa cho thiên mệnh chi tử. Huyết liên chậm rãi nở rộ ra, chiếu rọi ra lấp lánh chư thiên linh mang, giống như hồng mông sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng. Cặp kia nguyên bản lạnh như băng trong suốt cho đồng dần dần có sắc thái, này hai đầu lông mày u ám thiên đạo ấn ký đang không ngừng lấp lóe. Một cỗ huyền chi lại huyền khí tức ngay tại lặng yên dâng lên. Đây là vật gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tê Quỷ chờ vực sâu đỉnh cấp cường giả giờ phút này lại hoàn toàn không dám tới gần, thậm chí cảm giác tự thân tại huyết quang này chiếu xuống, cực hạn thiên đạo chi lực đủ để đốt bị thương linh hồn. Đây là Bắc Đô trong ngoài, bao quát Giang Thiền, Tô Nhược Uyên ở bên trong tất cả ngự linh sư giờ phút này tất cả đều bị một màn này hấp dẫn ánh mắt, biến đổi bất ngờ phía dưới. Tất cả mọi người linh hồn tựa như đều bị cái này một bôi huyết mang lôi kéo. Vì sao lại như vậy? Một cái như Hải Thị Thận Lâu hư ảnh lần đầu toát ra thất sắc, số mệnh châu. Thiên đạo vì sao? Còn có thể. Tô Bạch trong lòng chấn động trước nay chưa từng có, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới một màn này, chính mình hành vi đều bù không được trong cõi u minh sự an bài của vận mệnh. Thì ra là thế. Một bên khác, Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, về sau chậm rãi buông tay. Vừa nắm chặt cái này viên huyết liên bên trong huyết sắc mảnh vỡ, này trong nháy mắt liền tiến vào vĩnh hằng linh hải, cũng phù hợp tại số mệnh châu cuối cùng một tia khe hở bên trên. Sau một khắc, một sợi băng phong vạn năm sau kim sắc ánh dạng đồng bắn ra tại này thể nội vô số ưu ám vật chất. Linh lực như là hóa thành tinh hải nghiên rót, trong chớp mắt lưu chuyển quanh thân, mang đến trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác. Viên kia hình thoi quy củ châu mảnh vỡ hơi lấp loài dưới, về sau lập tức liền bị nồng đậm thiên đạo chi lực chỗ vây quanh, cuối cùng dần dần ảm đạm mất ánh sáng. Bá, sau một khắc, Giang Hiểu tay phải một chiêu, đông dưng cầm một thanh thon dài màu đen thái đao. Một sợi kim mang tựa như du long, thái đao biến ảo ngàn vạn, lưỡi đao nhược hàn xương, chói lọi hồng hà cùng từng sợi tơ vàng phủ lên tại nguyên bản huyền thiết thân kiếm, chỗ trôi kiếm càng khảm nạm một viên tuần kim sắc linh châu. Bịch 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 tại Tê Quỷ chờ vực sâu đỉnh cấp cường giả như chống trận kịch liệt tiếng tim đập dưới, đoạn phách kiếm, xuất thế. Chương 860, thời kỳ toàn thịnh Bắc Minh bị thời gian đi vào 3 phút trước. Một bộ hắc bạch đạo bào Lý Mô vừa đến Bắc Đô, không tiếc toàn bộ hành trình vận dụng hành chữ đạo phù, tốc độ nhanh chóng xa ngắn tại Giang Hiểu dự tính. Nhưng lại tại Lý Mỗ trông thấy kia mấy tôn vực sâu cường giả trước mắt, còn không đợi có hành động, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, "Lý Tử, dừng lại đi." Sau một khắc, càng làm Lý Mỗ khó có thể tin chính là, này phương thiên địa trong nháy mắt bị chuyển, chẳng cảnh trực tiếp biến thành thiên cơ sơn. Trời xanh mây trắng hạ, một đạo gầy gò thân ảnh đứng lặng tại đỉnh núi chỗ, lưng đối với mình, dường như chờ đợi không biết bao lâu. Nhã như tinh thủy minh nguyệt, phiêu như không trung mây trôi. Đây là một cái bằng vào bóng lưng liền đủ để khiến lòng người sinh hâm mộ nam tử áo trắng. "Tô." Lý Mỗ rất nhanh liền đè xuống kinh ngạc, lấy lạnh như băng ngữ khí, nói ra đối phương bây giờ thân phận, "Hương." Lý Mỗ như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, ngày xưa vị kia Tô gia thiên kiêu, chính mình số lượng không nhiều bản thân. Đối phương lại sẽ tại thời gian này điểm, lấy loại phương thức này, xuất hiện ở trước mặt mình. Như thế nói đến, hôm nay cục này chẳng lẽ là đối phương cố ý thiết hạ? Bác Đô, Giang Hiểu, vượt sâu, Tô gia. Đối phương đã tại đầu kia sai lầm trên đường càng đi càng xa. Lý Mỗ ánh mắt dần lạnh. Đúng lúc này, "Lý Tử, ta bây giờ nhớ kỹ chuyện đã không nhiều, lại vẫn nhớ kỹ ngươi khi đó từng nói qua một câu." Tô Bạch đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí nhìn như bình tĩnh hiền hòa, trên đời tuyệt đại đa số chuyện cũng không phân đúng sai, chỉ nhìn ai đường đi được càng dài, ai đứng địa phương cao hơn. Nói, Tô Bạch chậm rãi xoay người, một đầu như tuyết tóc trắng dưới, cặp kia trong suốt trong mắt xám nhìn chăm chú Lý Mỗ, "Hiện nay, ngươi cần ngưỡng vọng ta, không phải sao? Nhìn xem bây giờ ngươi." Lý Mỗ sinh lạnh đáp lại nói, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn. Tô Bạch dường như cũng không thèm để ý, chỉ xem thường cười nói, ngươi bị thế nhân mặc lên đủ loại công xiềng, từ Lý Tử biến thành Lý Mỗ, chẳng lẽ không đồng dạng buồn nôn? Truy cầu tự cho là mỹ hảo, kỳ thực lại áp chế tự ta nhân tính, biến thành tiên đạo đáng thương chó săn. Bá, Lý Mỗ thể nội linh lực như trường giang cuộn cuộn, cửu trọng linh uy trong nháy mắt triển khai, quanh mình hư không càng hiện ra từng trương huyền ảo đạo phủ. Ôn chuyện khâu cái này kết thúc rồi hả? Thấy thế, Tô Bạch vẫn là không nhúc đích, vẫn là nói như thế thực sự muốn vãn hồi giang hiểu. Đúng lúc này, oanh Lý Mỗ trực tiếp xuất thủ. Tại đấu chữ đạo phủ ra chỉ dưới, một trưởng vô ra rời núi lấp biển chi thế, quần quận linh lực cầm vang tuân hướng Tô Bạch. Có thể mặc cho linh hải mãnh liệt. Cái kia đạo thuần trắng bóng lưng dường như tồn tại một cái khác thời không, lại chỉ như mặt hồ, nổi lên một chút gợn sóng. Thật đáng thương. Cùng lúc, Tô Bạch lên tiếng lần nữa, không nên uổng phí dãy rủa, ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn giết đứa bé kia. Đơn giản không muốn nhìn xem các ngươi tại một đầu sai lầm trên đường, dần dần từng bước đi đến, chấp mê bất ngộ. Tô Bạch ngữ khí toát ra một chút chán ghét, thực tế là ngu không ai bằng. Tô Bạch. Lý Mỗ không ngừng phá diệt lấy quanh mình không gian, ngữ khí khó mà át chế sinh ra ba động, ngươi cái tên điên này. Giờ này khắc này, Lý Mỗ làm sao còn có thể nghĩ mãi mà không rõ cái tên điên này hành vi. Đối phương muốn triệt để hủy đi Giang Hiểu thể nội thiên đạo ân ký. Kể từ đó, chính mình chỗ kiên trì hết thể há không tất cả đều phó mặc. Thậm chí còn toàn thế giới đều sẽ tại giờ phút này luân hãm vào hắc ám. Đây là hoàn toàn không thua gì lúc trước thần hiện thế tuyệt cảnh. Đây chính là vực sâu vị thứ tư chỗ tể, thương. Lý Mỗ lòng nóng như lửa đốt, thủ đoạn nhiều lần ra, tính toán phá này phương quỷ dị thiên địa. Có thể mặc cho này linh lực trùng trùng điệp điệp, như thiên hà chút xuống, nhưng thủy chung vô pháp sinh ra tính thực chất hiệu quả. Nhìn, thiên đạo hy vọng cuối cùng sắp bị nuốt hết. Cùng lúc đó, Tô Bạch dường như nhìn thấy đã thú vị hình tượng, khẽ cười nói, đợi đến Giang Hiểu chân chính tiếp nhận được sâu chi lực về sau, đợi đến các ngươi chỗ kiên trì hết thảy tất cả đều quy về hư vô sau. Vừa dứt lời, một môi cực hạn huyết sắc linh mang đột nhiên xuyên thấu hư ảo cùng hiện thực, ánh vào cặp kia cho đồng, đồng thời chiếu sáng tấm kia dần dần thất sắc khuôn mặt. Bạch, Lý Mỗ thần sắc đồng dạng đột nhiên trì trệ. Vì cái gì? Sau một khắc, Tô Bạch thất thần thì thầm tự nói, vì cái gì? Vận mệnh huyền diệu nơi này khắc biểu hiện ra được nhìn một cái không sót gì. Cho dù thiên đạo sụp đổ, cho dù số mệnh châu chi lực 10 không còn một, cho dù vực sâu lấy các loại thủ đoạn tính toán dập tắt cái này đoàn cuối cùng hỏa diễm, có thể giờ phút này vẻ lo lắng mây đen dưới, một đạo như mặt trời tồn tại vẫn chán phong chói mắt linh mang, một cô minh mông vô thượng khí thế, lấy hắn là trung tâm càn quét bát hoang. Cả tòa Bắc Đô bên trong vực sâu quái vật tất cả đều sao động bất an. Từng đầu dữ tợn đáng sợ hắc ám quái vật giờ phút này tựa như là hấp huyết quỷ gặp gỡ ánh nắng. Vô pháp ngăn cản mãnh liệt này thiên đạo khí tức, vô lượng huyền quang càng dường như hơn từng thanh thần kiếm, đâm rách những quái vật này đen nhánh nhục thân, đau đến phát ra bén nhọn tiếng đều thảm thiết thê lương. Cái gì? Tô gia lão trạch bên trong, Tô Nhược bên cùng còn lại Tô gia ngự linh sư hồn nhiên khẽ giật mình, chấn động không gì sánh nổi mà nhìn xem một màn này. Giang Hiểu, Tô Thanh đồng dạng kinh ngạc ở, nhìn xem kia huyền quang ra chỉ hạ như thần linh dáng người, hai mắt dần dần thất thần. Trong hoàng hốt giống như là lúc trước nhìn thấy từng hướng tới không thôi người kia. Khác biệt chính là, lẫn nhau lựa chọn hai đầu hoàn toàn trái lại cực đoan con đường. Vượt sâu, Tô Bạch, Thiên Đạo, Giang Hiểu, cái trước cố chấp kiên trì mình tâm dục niệm, cái sau gánh chịu lấy chúng sinh kỳ vọng, lẫn nhau đều không từng có nửa điểm hối hận, thẳng tiến không lùi, vượt mọi chông gai. Một chỗ phế tích bên trong, cái nào đó hư nhược thiếu nữ áo trắng chính ngơ ngác nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, đây chính là ca ca thực lực chân chính. Xoát tấm kia lệ quỷ mặt nạ Hàn Ni A đột nhiên cho ra, tấm kia thanh tú tuấn lãng trên khuôn mặt, cặp con mắt kia như ngôi sao sáng tỏ, con ngươi đen nhánh càng thâm thúy mê người. Cùng lúc, xốc xếp dưới tóc đen, một viên huyền vận mười phần ấn ký đột nhiên sáng lên, như là hỏa diễm. Này thể nội u ám vật chất trong nháy mắt bị cháy làm cho tàn. Giang Hiểu quanh thân thương thế bay nhanh khỏi hẳn, nay khoe miệng dần dần câu lên một bôi lưng phấn đường cong, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt ở trong tay đoạn phách kiếm. Cái này, cái này, cái này. Kia mấy tôn từng tàn sát qua một giới vực sâu đỉnh cấp cường giả, giờ phút này thế mà trực tiếp bị dọa đến bất ổn, lời nói đều nhanh nói không nên lời. Như thế nồng đậm thiên đạo chi lực, nhất là cái kia đem từ ửng đỏ dáng mây cùng sán lạn hạo nhật ngưng liền mà thành, thân kiếm lưu chuyển lên cựu thiên huyền ánh sáng, tựa như đạo gia tiên kiếm đoạn phách kiếm. Đây là vật gì? Vì sao ta lại cảm giác chính mình vô pháp đón lấy dù là một kiếm? Vừa mới kia đóa hồng liên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh Quỷ làm sao đột nhiên liền? Mấy cái này vượt sâu cường giả thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Bắc Minh Quỷ liếc mắt một cái. Vô hắn, cổ khí thế này thật đáng sợ a. Hoang hoang đúng lúc này, Giang Hiểu dần dần nâng lên kết thúc phách kiếm, thân kiếm như chói lọi dáng chiều phủ lên mà thành, huyền hóa mê muội hoặc tâm phách huyết sắc quang mang. Chỉ liếc mắt một cái, tâm thần liền không nhịn được trầm luân tại cái này tinh xảo tuyệt mỹ linh kiếm bên trong. Chạy. Vừa ló gian, cái kia ăn mặc lân giáp trung niên nhân cũng là có đủ dứt khoát, thấy tình thế không đúng lập tức chạy trốn. Còn không đợi này có tính thực chất động tác, thân hình đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, người trung niên này khó khăn lắm cúi đầu, lại phát hiện bụng của mình chẳng biết lúc nào lại sinh ra một đạo huyết sắc tàn tuyến, nửa người dưới hoảng sợ tách ra đến. Cái gì? Còn lại mấy cái vực sâu cường giả quả thực không dám tin. Dù là đã đầy đủ dự tính Bắc Minh Quỷ thời kỳ toàn thịnh của bố, nhưng vẫn là không nghĩ tới, chính mình thế mà liền đối phương khi nào ra tay đều nhìn không thấy. Cái này không khỏi cũng quá biến thái đi. Đây chính là đoạn phách kiếm. Cách đó không xa, Giang Hiểu đồng dạng có chút kinh ngạc mà liếc nhìn thanh này khảm nạm lấy Trần Châu linh kiếm, vạn không nghĩ tới chỉ bất quá tiện tay bung lên. Kiếm quang lợi dụng cực hạn tốc độ chui vào hư không, sau đó Người trung niên kia thế mà không phản ứng chút nào liền bị chém đứt. Hoàn toàn không giống Huyền Vũ kiếm động một tí ngập trời kiếm thế, chỉ thanh thế thường thường, có thể lực lượng này lại cùng Trần Châu đồng xuất một triệt, lấy đơn giản nhất bình thường nhất thủ đoạn xóa đi thế gian tất cả. Bá, đúng lúc này, một cái khác váy đen nữ tử đột nhiên gọi ra mấy viên sao trời vờn quanh tại này quanh mình, đều tản ra nghiêm nghị chi thế, dẫn động hư không không ngừng sụp đổ. Bác Minh quỷ chớ có cản rỡ. Kia váy đen nữ tử một tiếng kêu to, về sau liền thôi động trong đó một ngôi sao hướng về Giang Hiểu đánh tới, ven đường không gian trong nháy mắt phá diệt. Đến hay lắm. Giang Hiểu không hề sợ hãi, vĩnh hằng linh hải bên trong hiện ra quần quần trường giang linh lực, dọc theo quanh thân kỳ kinh bắt mạch bay nhanh lưu chuyển. Giờ khắc này, Bác Minh quỷ chân chính khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, khinh thường quần hùng, bệ nghệ bát hoang. Đối mặt kia chừng như núi cao khổng lồ sao trời, Giang Hiểu một tay cầm ngược đoạn phách kiếm, chỗ trôi kiếm Trần Châu kim mang đại trán, linh lực phun trào. Xoẹt, một kiếm tuyệt trần, sao trời chôn bụi. Kịch liệt linh lực ba động dùng cái này chỗ làm trung tâm ầm vang phun trào, khuyết tán đến bốn phương tám hướng, trên không nặng nề tầng mây trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cái này, kia váy đen nữ tử quả thực đều nhanh điên. Người này là một cái tiểu thế giới bắt trọng ngự linh sư, tên là Chu Lệ, kinh nghiệm dài dằng dặc vượt sâu tuế nguyệt về sau, mặc dù ngự linh sư cảnh giới tuyệt không đột phá tới cửu trọng, có thể thực lực lại có cửu trọng trở lên tiêu chuẩn. Lấy vực sâu chi lực thúc dục huyền cấp cấm thuật càng đầy lấy tùy tiện làm được cải thiên hoán địa. Không ngờ, Bác Minh quỷ lại làm cho đám người nhìn thấy cái gì gọi là chân chính, một kiếm phá và pháp. Không cần hoảng sợ chạy trốn. Như vậy chỉ làm cho Bác Minh quỷ bắt lấy dần dần đánh tan cơ hội, mọi người cùng nhau liên. Váy đen nữ tử Chu Lệ lời còn chưa nói hết, đồng tử đông nhiên ngược lại co lại, trái tim đột một ngừng. Tầm mắt bên trong Bác Minh quỷ. Không gặp rồi. Đúng lúc này, cẩn thận. Bên hông đột nhiên vang lên đồng bạn hoảng sợ âm thanh. Chu Lệ đột nhiên cảnh giác, có thể còn chưa kịp phản ứng, một cỗ to lớn thời không chi lực trong nháy mắt triển khai, bao phủ lại cả tòa Bắc Đô. Giữa thiên địa tốc độ thời gian trôi qua trực tiếp bị chậm dần mười mấy lần. Sau một khắc, một bôi chói lọi huyết quang đột nhiên bạch phá thiên cùng, tựa như rực rỡ dáng mây, nhiếp nhân tâm phách. Chu Lệ thân hình trong nháy mắt bị nuốt hết tại trong đó, hắc ám như sơ tuyết bay nhanh tan rã, khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lại xem xét, Giang Hiểu tay cầm đoạn phách kiếm, đúng là lẻ loi một mình, giết vào nhóm này vượt sâu cường giả nội địa, như là tu la chiến thần, thế không thể đỡ. Cái này là chân chính Bắc Minh quỷ. Đám người chưa bao giờ thấy qua địch nhân đáng sợ như vậy, cho dù từng vây giết qua Dạ Vương, nhưng đối phương cũng không đến nỗi như thế. Nhất là cái kia đem như đạo gia tiên kiếm linh kiếm, càng là chưa từng nghe thấy, dường như có thể một kiếm cắt đứt vô tận thâm nguyên. Bất quá chỉ là lượng thi tiểu kế, các ngươi liền đều tự chui đầu vào lưới, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa cười lạnh lạnh, nói ra câu này từng đã nói. Nhưng mà lần này, nhóm này vượt sâu các cường giả khó mà át chế dâng lên hối hận chi tình. Xoát bảy màu lưu ly hỏa đột nhiên phủ lên một phương tiểu thiên địa. Lưu ly hỏa như cỏ dại điên cùng sinh trưởng, trực tiếp tại phương này thiên địa, hóa thành một mảnh chói lọi biển lửa. Giang Hiểu tuấn giật khuôn mặt lập tức bị ánh lửa chiếu sáng, dưới tóc đen con ngươi lạnh như băng vô tình, đai lưng chọc ra về sau, tóc đen ở trong biển lửa tùy ý phất phới. Không đợi nhóm này vượt sâu các cường giả biến sắc, cùng lúc, từng sợi đen nhánh sát khí lại lần nữa đến này thể nội tuôn ra, không ngừng lưu chuyển quanh thân, cũng dần dần ngưng kết thành vì luyện ngục ma thần áo giáp. Vê chữ hình mặt nạ tầng tầng khép lại, cuối cùng che lại, này hai đầu lông mày kia chậm chậm tiêu đốt thiên đạo ấn ký một đạo giống như ác ma âm thanh đến địa ngục chỗ sâu nhất truyền ra, để bổn tọa dạy các ngươi cái gì mới thật sự là đi săn. Chương 861, Bắc Đô đi săn ăn mặc lân giáp trung niên nhân tên là Khương Phạm. Người này đồng dạng chính là vạn giới bên trong một cái bắt trọng ngự linh sư, hiện nay càng là vực sâu thê đội thứ hai đỉnh cấp tồn tại, thực lực không thể khinh thường. Sớm ở thế giới trước, Khương Phạm liền không biết giết chết bao nhiêu ngự linh sư, ăn no nê dừng lại, nói là núi thây biển máu cũng không đủ. Có lẽ là tại trong vực sâu đợi đến thời gian quá dài, Khương Phạm cảm giác chính mình đại nạn gần, thể nội u ám vật chất đang từ từ ngưng kết, chỉ có nuốt chửng cái khác tươi mới huyết đục mới có thể tiếp tục sống sót, kết quả là lúc này mới nhìn chằm chằm vào cuối cùng thế giới này. Có thể khiến trên vực sâu hạ đều không nghĩ tới chính là thế giới này chúa cứu thế Bắc Minh quỷ lại sẽ mạnh đến như thế mức độ người tiền, thậm chí ngay cả chúa tể thần cũng vì đó bất lạc. Ngay tại những ngày vực sâu các cường giả thúc thủ vô sách lúc, quỷ thần phụ đột nhiên tuôn ra một tin tức, Bắc Minh quỷ ngoài mạnh trong yếu, chính là trước nay chưa từng có suy yếu thời cơ. Giờ này khắc này, nhìn xem cái kia đạo đấm máu sát phạt màu đen tan ảnh, Khổng Phàm chỉ cảm thấy trời sập tuyệt vọng, trong lòng một vạn cái xé nát quỷ thần phụ ý niệm, đây chính là suy yếu Bắc Minh quỷ. Hoa chói lọi lưu ly hỏa biển hiện lên che trời lấp đất chi thế ép hướng kia lì giật mở ản bộ dáng tê quỷ. Cái sau tiếng kêu kỳ quái liên tục, nhục thân đột nhiên nhiêu sóng, triệt để hóa thành một đầu thân cao tám thước thằn lằn quái vật. Còn không đợi này có gì dư thừa động tác, một con đen nhánh giáp tay đột nhiên sớm đập ra biển lửa, chặt chẽ bắt lấy kia vỏ cây giả cái cổ, năm ngón tay xâm nhập ra thịt ở trong. Bác Minh quỷ, tê quỷ kiệt lệ kêu to, giống như điên cuồng. Có thể vừa dứt lời, Giang Hiểu trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt sáng. Tê quỷ đầu lâu trong nháy mắt liền bị vây quanh tại vô tận tận ánh sáng và nhiệt độ ở trong. Sau một khắc, Giang Hiểu hoàn toàn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mang theo tê quỷ lợi dụng sao băng chi thế, ầm vang xung kích đại địa. Âm ầm toàn bộ đại địa tầng tầng vỡ vụn, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một biển, như là một cái hàng tinh trùng sáng. Trong hố trời, khó mà dự tính nhiệt độ cao phía dưới, vạn vật dường như đều nhanh hòa tan. Đúng lúc này, một cỗ yếu ớt hắc ám khí tức đến phía sau lấp lóe hạ. Giang Hiểu lại đầu cũng không chuyển, chỉ vận chuyển linh lực, này trước bộ ngực kia lệ quỷ hộ tâm kính đột nhiên sáng lên địa ngục quỷ hỏa. Này dưới thân chậm rãi hiện ra như thủy triều bóng tối. Trong bóng tối càng quỷ dị sinh ra một cái to lớn đầu lâu. Bá, kia như địa ngục các ma đầu lâu đối mặt hướng phía sau không chung một vị khác vực sâu cường giả. Chuyện gì xảy ra? Cái sau vốn muốn đánh lén, không ngờ lại bị đối phương cho phản ứng lại, càng thêm kiếp sợ thì là kia đầu lâu, đây không phải thương yêu năng lực sao? Không đợi này suy nghĩ nhiều, kia đầu lâu đột nhiên mở cái miệng rộng, một đoàn như lô đen vật thể dần dần ngưng tụ thành, sau đó phóng xuất ra một đạo nồng đậm ô quang. Kia vực sâu cường giả chỉ có thể né tránh, về sau nhìn xem bị vạch phá một đạo đen nhánh vết tàn thiên địa, đồng tử thu nhỏ lại. Thương yêu chỉ tự nhiên là lần trước Dương Thành chi thời gian chiến tranh, cái kia áo xám lão giả, thực lực cũng là không thể khinh thường, cùng thuộc vực sâu thế đội thứ hai. Mà đối phương kết cục cuối cùng là bị phong ấn tiến quỷ khải chỗ xấu nhất. Trong hố trời, Giang Hiểu vẫn nắm thật chặt tê quỷ cái cổ, trước ngực lệ quỷ hộ tâm kính càng hô hấp lóe ra, dường như kỳ vọng lấy cái gì. Xoạt tê quỷ đầu lâu rất nhanh liền giống như là mực nước phục hồi như cũ, có thể vừa ngưng hình, lập tức liền hoảng sợ sinh ra vật mèo. Vừa mới chính mình không cần năng lực cũng có thể toàn bộ hành trình đem cái này thiên mệnh chi tử đè lên đánh, có thể nói là xính tận uy phong, càng hưởng thụ lấy mang cho thế giới này kia phần cảm giác tuyệt vọng. Không ngờ, giờ phút này Bắc Minh quỷ thực lực chân chính bạo phát xuống, chính mình thế mà liền một hiệp đều kiên trì không được. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Tê quỷ tức giận cuồng hống, có thể nào tiếp nhận cái này hoàn toàn không có tình hiện thực, Bắc Minh quỷ. Nay nục thân càng thêm tăng gọn, từng đầu tráng kiện huyết tuyến như rồng cuộn giữ tợn hiện lộ, màu nâu xám da thịt từ đây trước vỏ cây già dần dần biến thành sắt đá. Bành tê quỷ cuồng bạo hóa về sau, phía dưới đại địa lại trực tiếp sụp đổ, dường như vô pháp gánh chịu này nhục thân trọng lượng, lan tràn ra từng đạo giống như mạng nhện khe hở. Dù là Giang Hiểu đều tay chìm xuống, có chút kinh ngạc, đây là nhục thân năng lực sao? Giống. Đúng lúc này, tê quỷ đột nhiên một phát bắt được Giang Hiểu tay trái đen nhánh giáp tay, không thua gì đạn hạt nhân bạo tạc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Kia đen nhánh giáp tay dần dần bận mẹo chút. Cái này liền không sai biệt lắm là quỷ khải trước mắt cực hạn, đối với có cựu trọng thực lực vực sâu đỉnh cấp cường giả, một khi toàn lực bộc phát dưới, quỷ khải không có khả năng bình yên vô sự. Có thể Giang Hiểu vẫn giống như một viên cái đinh cắm rễ đại địa, mặc cho tay trái dưới cố cự lực này dần dần bặm mẹo, nhưng vẫn là duy trì nguyên dạng, giam cầm cái này tê quỷ khó mà dễ rủa động đậy. Tiếp tục, Giang Hiểu thậm chí hài hước mở miệng. Chết. Tê quỷ tráng kiện như cự long cái đuôi đột nhiên quét ngang, trực tiếp đánh vỡ dọc đường không gian, mang theo bên mang trọng lực, đột ngột đập vào Giang Hiểu trên người. Nguyên cái này một đuôi chi lực liền không thua gì đỉnh phong huyền cấp cấm thuật. Nơi đây hoàn toàn vô pháp gánh chịu cỗ này thần ma lực phá hoại, đại địa tựa giống như đậu hũ bị trong nháy mắt đập nát, nổi lên khí lãng càng dường như hơn kiếm thế, bén nhọn đánh út về phía bốn phương tám hướng. Không phải chứ? Khổng Phàm chờ một đám vực sâu cường giả nhìn xem cái kia đạo vẫn bảo trì đứng thẳng, không có chút nào biến hóa đen nhánh ma ảnh, ánh mắt chấn kinh ngạc và phần, dường như đối phương mới là đại biểu cho tuyệt vọng vực sâu hắc ám. Tê quỷ cuồng bạo hóa về sau, Bác Minh quỷ thế mà chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền gánh xuống dưới. Một cái mũi ưng trung niên nhân khó có thể tin lẩm bẩm, gia hỏa này chẳng lẽ cũng có nhục thân một loại huyền cấp cấm thuật sao? Năng lực không tệ. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem đã vặn mèo đến không ra hình dạng gì đen nhánh giắt tay, đống nhiên mở miệng, ngựa khí lại giống như là bình điểm một kiện thương phẩm. Lộ bộ. Chẳng biết tại sao, nghe cái này hở hứng đến cực điểm âm thanh, tê quỷ trong lòng đột nhiên mát lạnh. Ha nương theo lấy ý vị không rõ ngựa khí âm thanh, Giang Hiểu quanh mình hết thảy toàn đang nhanh chóng hoang vu hóa, thổ nhưỡng trở nên khô cằn, cằn cỗi vô cùng, không gian càng bảy biện ra suy thái, dường như tùy tiện liền có thể đánh vỡ tấm gương. Thao thiết giữa thiên địa tinh hoa liên tục không ngừng chuyển vào này thể nội. Giang Hiểu chủ động cởi ra hủy hoại rơi đen nhánh giáp tay, nhìn như phổ thông tay trái, trong đó lại ẩn chứa khó mà phỏng đoán thiên địa vĩ lực. Muốn chết. Tê quỷ cương ép đè xuống trong lòng bất an, về sau gầm lên giận dữ, cơ bắp lại lần nữa đột nhiên trường, tay phải nắm thành thiết quyền, chỉ dựa vào nhục thân liền đánh ra không thua gì huyền cấp cấm thuật uy thế. Đồng dạng, tại như thế tiêu hao vực sâu chi lực tình huống dưới, này thể nội u ám vật chất tựa như là đốt thành phế thải sau than đá, chất đống vô pháp bài xuất, chỉ biết tăng tốc bước về phía tử vong quá trình. Nhất là càng làm tê quỷ tuyệt vọng là, chính mình quyền thế chỉ đánh vào một đoàn trong sương mù. Tiên Hà sau một khắc, Giang Hiểu một lần nữa ngưng tụ tại tê quỷ phía sau, tạm thời thu hồi đoạn phách kiếm, một tay nắm tay, bám vào lưu ly hỏa về sau, một quyền đánh cho tê quỷ nửa người kém chút biến thành một bãi thịt nhão. Đoạn phách kiếm món đồ kia là đại sát khí, một kiếm nhìn như phổ thông, kỳ thực tiêu hao linh lực khoa trương cực kỳ. Trừ cái đó ra, chính mình cũng phải suy tính một chút cái thứ tám hồn châu năng lực. Đến, tiếp tục để bổn tọa mở mang kiến thức một chút, ngươi cực hạn. Giang Hiểu tại thao thiết ra chỉ dưới, lấy mèo hí chuột tư thái, tùy ý nghiền ép lấy cái này từng tàn sát qua không biết bao nhiêu bắt trọng cường giả vực sâu thần lần quái vật. Bành tê quỷ tự nhiên cũng không chịu như vậy không công chịu chết, dốc hết toàn lực tính toán phản kháng, nhất cử nhất động đều mang theo khủng bố đến cực hạn lực lượng. Cả hai tựa như đến hồng hoang bước ra tiên thiên thần ma, chỉ dựa vào nhục thân liền đánh cho thiên địa phá diệt, động một tí liền va chạm ra truyền lại mấy trăm dặm chiến đấu dư ba. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Khổng Phàm chờ vực sâu cường giả chỗ nào còn nhìn không ra Bắc Minh quỷ khủng bố, lập tức liền nghĩ thừa dịp đối phương ngược sát tê quỷ lúc, mau trốn. Nhưng vào lúc này, hoa một sợi bảy màu lưu ly hỏa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, ngắn ngủi một hơi gian, liền biến thành to lớn vòng lửa vườn quanh ở này phương thiên địa. Bạch. Vừa ló gian, ánh lửa đem nhóm này vực sâu cường giả trên mặt hoảng sợ triển lộ được nhìn một cái không sót gì, nội tâm càng là cuồng loạn không thôi. Phía dưới trong hố trời, Bác Minh quỷ một tay mang theo một cái rủ xuống đầu lâu, lục thân tàn tạ không chịu nổi, giống như chó chết thằn lằn quái vật. Này ma khải có chút tổn hại, có thể càng thêm lộ ra sát khí nghiêm nghị. Bá kia luyện ngục ma khải hộ tâm kính đột nhiên sáng lên thông hướng địa ngục quỷ hỏa, một loại nào đó địa ngục chỗ sâu hắc ám khát vọng dần dần dâng lên.
A a a a a a a.
Tê quỷ tính toán dãy rủa phản kháng, có thể sớm đã mất hết thể lực lượng, này gào thét tiếng gầm gừ dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại này phương thiên địa. Thật là thất vọng, cái kia ăn mặc luyện ngục ma khải thanh niên tóc đen đứng dậy mà đứng, vê chữ hình mặt nạ dưới, đoàn kia quỷ hỏa dường như thiêu đốt lên linh hồn, lệnh người không dám nhìn thẳng. Đến, để ta xem các ngươi ai có tư cách trở thành bổn tọa thứ 8 hạng năng lực. Sau một khắc, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía còn lại 6 cái bị sợ mất mật ra hỏa, nét miệng lên một bôi tàn nhẫn đường cong. Chương 862, một mắt như thế nào hình dung giờ phút này Bắc Đô bên trong ngự linh sư tâm tình. Nhìn mà than thở. Xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ. Lẻ loi một mình cầm kiếm giết vào vực sâu, đối thủ không khỏi là vượt xa đỉnh phong huyền quỷ, bắt trọng tồn tại, cho dù như thế, Bắc Minh quỷ vẫn như gió thu quét lá rụng, giết cái 7-8 phần. Nếu nói trước đây Dương Thành kia cùng thần một trận chiến, không người trông thấy, chỉ cảm thụ được kia diệt thế vì thế. Như vậy, hiện nay, thế giới này ngự linh sư vừa mới chân chính trông thấy Bắc Minh quỷ vị trí cao độ. Theo không kịp, cho dù là Tô Gia ngự linh sư giờ phút này đều nhìn ngốc, chỉ cảm thấy khó vọng bóng lưng, chưa bao giờ thấy qua tiện tay một kiếm liền có thể tùy tiện xé rách tiên địa ngự linh sư. Ai? Đúng lúc này, Tô Nhược Uyên bỗng nhiên không biết ra sao tâm tình, bùi ngùi thở dài. Người không phải có cây ai có thể vô tình. Người bên ngoài nhìn không ra, chỉ chú ý tới giờ phút này tiểu tử kia phong quang, có thể vừa mới kia sắp chết một màn lại đảo mắt ném sau. Lúc ấy đối phương đến tột cùng là vì cái gì đứng dậy? Tô Nhược Uyên chỉ là kiên cố hơn chấp, cũng không phải Tô Bạch, Tô Thanh như vậy tên điên, há có thể nhìn không ra bây giờ Giang Hiểu sớm đã không phải cái kia lệnh chính mình nghiến răng nghiến lợi lệ quỷ. Nhân vật phản diện. Chính phái. Đúng. Sai. Tiểu tử kia dường như vẫn luôn chưa từng biến hóa bao giờ. Tô Nhược Uyên trong lúc nhất thời tâm tình cô đơn vô cùng. Dù là khoảng thời gian này một người tại lao trạch bên trong nghĩ rất rất lâu, có thể cuối cùng không rõ ràng cuối cùng là kẻ thất bại bản thân an ủi, vẫn là người lao không thể tránh né sinh ra đa sầu đa cảm. Vì cái gì? Tô Thanh đồng dạng lâm vào mở mịt ở trong. So với giờ phút này cường thế đến cực hạn Bắc Minh Quỷ, ngược lại là trước đó cái kia lâm vào tuyệt cảnh sau vẫn khắc chế xung động, gánh chịu lấy hết thảy mâu thuẫn, vẫn không mất bản tâm Giang Hiểu càng làm Tô Thanh khắc sâu ấn tượng. Thậm chí không thua gì đã từng đối với Tô Bạch. Ước mơ. Có thể mâu thuẫn là, rõ ràng cả hai hoàn toàn là hai thái cực, có thể Tô Thanh lại đồng thời ước mơ lấy cái này hoàn toàn trái lại hai đạo bóng lưng, dường như đứng tại một cái ngã tư đường, đưa mắt nhìn một phía, mở mịt không biết nên muốn thế nào cất bước. Tô gia, Tô Thanh, Minh phủ, Bạch Quỷ. Tô Thanh trong mắt điên cuồng biến mất không còn, thay vào đó chính là nội tâm dãy rủa. Tại bây giờ đã là phế tích Tô gia láo trạch bên trong, Tô Thanh nhìn xem đầy đất Tô gia ngự linh sư thi thể, nhìn xem tòa này Bắc Đô hắc ám luân hãm, nhìn lấy thiên khung thượng như mặt trời rực rỡ Giang Hiểu. Thế giới này thật muốn hủy diệt sao? Ta. Tô Thanh chưa hề hối hận qua nội tâm đột nhiên hung hăng co rút dưới, bờ môi lúng túng, tất cả khí đều vọt tới trong cổ họng, trong lúc nhất thời cả người giống như là sắp rút ra. Nhưng Tô Thanh vẫn là gắt gao nắm chặt hai tay, muốn giáng chống đỡ lấy mở miệng nói ra ba chữ kia. Nhưng vào lúc này, sai rồi. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại này trong đầu vang lên. Tam đệ, ngươi thật sai lầm rồi sao? Thế giới này, sinh lão bệnh tử thiên đạo quy củ, ra vẻ đạo mạo lòng người quy củ. Cái trước định trước chúng ta như con kiến hôi nhỏ bé ti tiện, cái sau định trước chúng ta như giỏi bọ xấu xí dối trá. Chỉ bất quá một chút đầm địa máu tươi cùng nhìn như sục sôi chủ nghĩa anh hùng liền để ngươi hối hận rồi. Ngươi thật đúng là cái không có lớn lên đứa bé a. Nương theo lấy rằng giặc tiếng thở dài. Tô Thanh đột nhiên ngơ ngẩn, mở mị tứ phương, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại. Tô gia, ngẫm lại nơi này mang cho ngươi là cái gì, ngươi muốn ở chỗ này nhận lầm. Thanh âm kia còn đang tiếp tục, nhìn như bình tĩnh hiền hòa, kỳ thực lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, ngẫm lại lúc trước cái kia dối trá xấu xí chính ngươi, chỉ có thể như cái thằng hề dường như nhìn ta, hâm mộ ta có thể ngươi khoảng cách ta đến tuột cùng có bao xa. Hiện nay, ngươi lại muốn quay đầu, chuyển hướng nhìn như mỹ hảo kỳ thực dối trá thiên đạo. Thời gian dần qua, Tô Thanh hai mắt lại lần nữa trở nên vô thần lên, nội tâm tựa như một cái lô đen, nuốt hết tất cả tình cảm. Cái gọi là thiên đạo lại như thế đau khổ cầu xin đứa bé kia, ngươi còn không có nhìn ra sao? Trong đầu, thanh âm kia như thương tiếc lấy đệ đệ đại ca, chậm rãi nói, ngươi đến tuột cùng thấy rõ cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả mình đều chưa hề thấy rõ qua, vẫn là để ta tới giúp ngươi lựa chọn con đường đi. Lần này để Tô Trạch mang ngươi hồi Bắc Đô cũng không phải là vì để cho ngươi nhận lầm, ngươi vì sao lại có sai đâu? Chuẩn bị kỹ càng đi. Tiếp xuống, ngươi sắp có được đi đến bên cạnh ta tư cách, lại sau đó, tự tay vốn nắm như thế sai lầm thế giới, hư hảo giữa thiên địa. Lý Mỗ nhìn xem giờ phút này Bắc Đô trọng hoán đỉnh phong Giang Hiểu, cuối cùng là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra, không ngờ tới không biết là đã xảy ra biến cố gì, đối phương cuối cùng vẫn là xua tan vực sâu chi lực. Có thể sau một khắc, Lý Mỗ đống nhiên lại phát giác được một tia dị dạng, hơi liếc mắt phía trước cái kia đạo thuần trắng bóng lưng, thư tại ban đầu toát ra khuyết điểm thái bên ngoài, giờ phút này nhưng lại lần nữa khôi phục đến hoàn toàn như trước đây sâu không lường được ở trong. Đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, cái tên điên này chính là chân chính trên ý nghĩa, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lý Mỗ ánh mắt lại lần nữa lạnh liệt xuống dưới. Đúng lúc này, Lý Tử, ngươi biết quy củ châu sao? Nam tử áo trắng kia bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ta từng tại vực sâu chỗ đầu nguồn cảm thụ qua quy củ châu khí tức, chung quanh còn có mấy đạo lệnh ngay lúc đó ta e ngại không thôi khí tức thần bí, ta muốn nói là, quy củ châu thật rất mạnh à. Lý Mỗ không có trả lời, cũng không rõ ràng đối phương nói cái này trò chuyện ra sao tầm nhìn. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Nam tử áo trắng đùa cợt tựa như nở nụ cười, chín lại linh châu thiên đạo, trong đó một viên lại chẳng biết tại sao diễn hóa xuất hủy diệt vạn giới bực sâu, có thể hay không chúng ta thế giới này hoặc là nói vũ trụ vốn sẽ phải đi hướng diệt vong. Người ta đều là dòng lũ bên trong bùn cát ta. Tự cam đoạn lạc. Lý Mỗ lạnh lùng mở miệng. Đây đã là cuối cùng thế giới A Nam tử áo trắng không để ý đối phương thái độ, đồng thời cũng không có lại để ý giờ phút này Bắc Đô phát sinh lịch chuyển, chỉ từ ngữ đạo, đợi đến cuối cùng ánh sáng cũng bị nuốt hết, vô tận tuế nguyệt qua đi, tất cả sinh mệnh đều đem tan tại hắc ám trong hỗn độn. Chân chính quy củ châu có lẽ liền đem xuất hiện, nếu ta có thể sống đến cuối cùng, cũng liền có thể. Ngươi tình nguyện như thế cũng không hy vọng Giang Hiểu tái tạo thiên đạo sao? Lý Mô rốt cục nhịn không được, coi như phục sinh cái kia nữ quỷ, đến lúc đó độc thừa hai người các ngươi sống sót ở trong bóng tối vô tận, như vậy cô độc thời gian lại có thể bao lâu? Bao lâu sao? Tô Bạch hơi nghĩ nghĩ, sau đó nói, liếc mắt một cái liền tốt. Chương 863, Tô Bạch chuẩn bị ở sau trốn, không tiếc bất cứ giá nào. Sống sót. Bác Đô. Thiên cung phía trên. Lấy Khổng Phàm cầm đầu nhóm này vượt sâu cường giả giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi một cái ý niệm trong đầu. Tất cả nhìn như năng lực hủy thiên diệt địa, kỳ thực chỉ vì tham sống sợ chết, địa mai đùa cận, làm trò hề. To lớn lưu ly hỏa vòng như là thần minh mũ miệng. Mũ miệng bên trên, nhất lấp lánh viên kia kim cương, thiên mệnh chi tử. Giang Hiểu người khoác hơi có vẻ tổn hại luyện ngục ma khải, vây mặt chữ giáp hạ tản ra là đủ để khiến ác ma cảm thấy e ngại quỷ hỏa, trước ngực hộ tâm kính nuốt hết thể sáng ngời. Này tay phải nắm một cái vết thương chẳng chịt váy đen nữ tử. Chu Lệ, vượt sâu thê đội thứ hai, có được cựu trọng cấp chiến lực, từng hủy diệt qua một giới đỉnh cấp cường giả. Thật là thất vọng a, Giang Hiểu lắc đầu, nói như thế, về sau tự tay đem này đưa đến địa ngục chỗ sâu nhất. Động tác đơn giản đến tựa như là người ăn xong đồ ăn về sau, lau khỏe miệng tự nhiên, có thể loại kia khí chất nhưng lại làm kẻ khác tin phục không thôi. Cùng lúc đó, gần như sắp muốn bị sợ mất mật một cái vực sâu cường giả, đang muốn lao ra khỏi vòng đây, biên giới khu vực lập tức hiện hóa ra một đạo chói lọi hỏa diễm bóng người. Chính là giống như ác ngộng đại khủng bố. Chết a a a a. Kia vực sâu cường giả dù chỉ là nhìn thấy lưu ly hỏa hiện hóa ra Bắc Minh Quỷ, thần sắc đều cơ hồ sắp bặm mẹo, không tiếc bất cứ giá nào vận dụng các loại thủ đoạn, chỉ vì dập tắt trước mắt cái này một đám lửa. Này hai tròng mắt đột nhiên co rút lại thành mức cực hạn chấm đen nhỏ. Từ nhãn, làm đối thủ cảm thụ tử vong. Một cái có thể so với hoa trong kính trăng trong nước viễn thuật. Dù là cũng không phải là thật chết đi, cho dù chỉ là cảm thụ, có thể một sát na kia tử vong trạng thái, một lát tức là vĩnh hằng, như không có ngoại lực, chỉ sợ thậm chí vô pháp thức tỉnh. Cái này vực sâu cường giả rõ ràng là bị sợ hãi tử vong làm cho hôn mê đại não. Phía trước chỉ là một đạo từ lưu ly hỏa huyễn hóa ra Bắc Minh Quỷ hư ảnh, căn bản là không có sinh mệnh, tử nhãn hoàn toàn vô dụng. Thực tế là, những ngày vực sâu cường giả sống sót quá lâu quá lâu, quá lâu quá lâu không có trực diện qua tử vong. Trong bóng tối vô tận, hết thể hành vi tất cả đều là vì chống cự tử vong. Có thể hiện nay Bắc Minh Quỷ mang tới tử vong cảm thụ là chân thực như thế, chân thực đến lệnh những này nhìn như mạnh mẽ vượt sâu bọn quái vật triệt để sụp đổ. Có thể sau một khắc, cái này vượt sâu cường giả lại đột nhiên bị ngọn lửa nuốt mất, tự thân giống như là biến thành khối băng, chính dưới ánh mặt trời không ngừng tăng dã. Một màn này không thể nghi ngờ để bên cạnh Khổng Phàm sợ hãi tới cực điểm. Bắc Minh Quỷ, an mặc lân giáp như là tướng lĩnh vượt sâu cường giả, Khổng Phàm thân thể đều tại run không ngừng, đem hết khả năng, đem hết toàn lực hướng bổ tọa. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa cầm Như Yên Hà Tuyệt Mỹ đoạn phách kiếm, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Biểu hiện ra năng lực của các ngươi đi." Tiếng nói vừa ra, xoẹt, một kiếm, Khổng Phàm thân thể lại lần nữa bị xé nứt, đen nhánh mực nước đến cắt ngang nơi cửa tùy ý vậy ra, đồng tử dần dần tăng dã. Từ ngạnh kháng qua đỉnh phong huyền cấp cấm thuật thân thể cường hãn giờ phút này yếu ớt giống như một trang giấy. Ngay đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên gặp một đoàn ô quang chôn bụi, vị trí không gian đều sắp bị hủy diệt. Làm sao bây giờ? Nơi xa, một cái hình thể khổng lồ như núi thịt vượt sâu cường giả không có chút nào vui mừng, chỉ thấy quanh mình lưu ly hòa biển. Cắn răng nói, cùng nhau tìm cơ hội, mặc kệ như thế nào cũng phải lao ra, quyết không thể. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên bị một đạo kiếm thế xé rách, tại chỗ phá diệt. Bạch, bạch, bạch. Khổng Phàm đám người quá sợ hãi, nhất là nhìn thấy đạo hắc ảnh kia trên người ma khải lại chỉ là hơi có chút ảm đạm về sau, càng thêm tuyệt vọng. Lại là một cái. Giang Hiểu trên mặt vê mặt chữ giáp tầng tầng mở ra, hiện lộ ra tấm kia tuấn giật khuôn mặt, thần sắc lại mang theo mãnh liệt hưng phấn, qua loa năng lực a giờ phút này, Giang Hiểu tại thao thiết, lưu ly hỏa, thời gian lĩnh vực ra chỉ dưới, tay cầm đoạn phách kiếm. Này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký chậm chậm tiêu đốt, vĩnh hằng linh hải quần quần không thôi, linh lực như giang hà chảy xiết, khí thế kéo lên đến đỉnh phong cực hạn. Trước đây thực chất bên trong kiềm chế nơi này khắp tùy ý phát tiết đi ra, Bác Minh Quỷ quả thật là giết đến vực sâu vì đó sợ hãi khiếp sợ. Bá, thân hình đột nhiên một tàn. Sau một khắc, một cái sắp xông phá lưu ly hỏa biển vực sâu cường giả còn không tới kịp may mắn, phía sau lập tức liền truyền ra kia giống như ác ma âm thanh, bổn tọa có để ngươi rời đi sao? Ầm ầm. Một tay một phát bắt được đầu vai của đối phương, lưu ly hỏa hóa thành này áo choàng, tùy ý bay lên. Về sau thiên đạo chi lực cầm vàng một phát, trực tiếp đem thân hình phá diệt hóa thành vô số đen như mực nước. Kinh khủng như vậy thế công phía dưới, dù là những này trong vực sâu đỉnh cấp cường giả có thể không ngừng tiêu hao vực sâu chi lực phục sinh, nhưng vẫn là lộ ra yếu ớt như vậy, không có lực lượng. Cùng lúc đó, Khổng Phàm mấy người cũng đều liều mạng tính toán chạy thoát thân, căn bản đều đã không có cùng Bắc Minh Quỷ giao thủ dũng khí. Có thể này phương thiên địa sớm đã chìm đắm vào thời gian lĩnh vực ở trong. Tốc độ thời gian trôi qua kém chính là to lớn mười mấy lần. Lưu ly hỏa lại có thể ngăn cản một lát, Bắc Minh Quỷ càng dường như hơn một đầu câu lang, vẫn là bầy dê lại loạn. Vẫn đi săn được thoải mái và phần. Trong lúc nhất thời, lệnh Bắc Đông Ngự Linh sư vĩnh viễn không cách nào quên một màn phát sinh. Tại từng cái như rực rỡ pháo đông trùm sáng dưới vụ nổ, Bác Minh Quỷ một người một kiếm, giết đến còn lại bốn cái vực sâu đỉnh cấp cường giả tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn đánh mất trước đây diệt thế ma vương cường đại cảm. Đây cũng quá biến thái. Một cái sống tạm bợ xuống tới Ngự Linh sư rung động thì thầm nói, Bác Minh Quỷ đã vượt xa khỏi Ngự Linh sư cực hạn. Không, đây là Thiên Cơ Cung đã từng tiểu thủ tịch, Giang Hiểu. Bên cạnh, một cái thất trọng Ngự Linh sư trưởng quan lắc đầu, ngữ khí kiên định. Trước đây tuyệt vọng vẻ lo lắng nơi này khắc quét sạch. Hai người lúc nói chuyện, Giang Hiểu lại là tại thời gian lĩnh vực ra chỉ dưới, trong chốc lát liền đem một cái vực sâu cường giả nuốt tiến quỷ khải ở trong. Không cần một lát, Bắc Đô còn thừa lại vực sâu cường giả chỉ còn cuối cùng hai vị, đồng thời tất cả đều trọng thương rủ xuống bại, thậm chí đã không có thoát đi lưu ly hỏa biển lực lượng. Khổng Phàm chính là còn sống sót một người trong đó, vốn là trong mắt màu xám giờ phút này càng thêm ảm đạm. Đau a, đau quá a. Một đồng bạn khác chỉ có thể suy yếu kêu rên lên tiếng, bổn tọa rong ruổi vạn giới, không ngờ hôm nay thế mà vẫn lạc tại cuối cùng này chiến trường, thật là khó chịu a. Vì cái gì? Vì cái gì sinh mệnh nhất định phải chết? Bác Minh Quỷ quá mạnh. Khổng Phàm nhìn về phía trước cái kia đạo mơ hồ tồn tại, hồi tưởng trước đây thế tới hung hăng chiến trận, giờ phút này thế mà bị giết đến chỉ còn lại có hai cái. Đám người thậm chí trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể không ngừng bị này tự tay giết chết, sau đó tiêu hao vượt sâu chi lực, lại phục sinh lại bị giết chết. Đây quả thực khó có thể tin. Phải biết, chuyến này có thể tất cả đều là có được cựu trọng chiến lực tồn tại, lẫn nhau đầu tiên nhất định phải là một cái thế giới đỉnh phong bắt trọng hoặc là huyền quỷ. Về sau lại dựa vào tâm tính cùng vật khí, tại vực sâu giáng lâm về sau, có thể bị vực sâu đồng hóa, cũng tại trong vực sâu sinh tồn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, như thế mới có thể trở thành thế đội thứ hai đỉnh cấp cường giả. Khó trách quỷ thần phụ một mực không chịu xuất thủ. Khổng Phàm vô cùng hối hận nghiến răng nghiến lợi, quỷ thần phụ, ngươi thật ác độc tâm tư, cư nhiên như thế hại ta trở. Thật tình không biết, lúc này quỷ thần phụ còn tại trong vực sâu chờ lấy tin tức tốt đâu. Đúng lúc này, Khổng Phàm đột nhiên thần sắc chỉ trệ. Một cái đen nhánh bàn tay chẳng biết lúc nào che khuất này trong mắt thế giới. Sau một khắc, ầm ầm. Trên bầu trời, lưu ly hỏa biển biến mất không còn. Giang Hiểu nhìn như cường thế đến không thể ngăn cản, kỳ thực bộ kia luyện ngục ma khải sớm đã mất mô, che kín các loại vết lõm, khí tức cũng cực kỳ hỗn loạn. Này thân thể càng là nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng, áo giáp hạ máu thịt bé bét, đợt một tí liền liên lụy đến các nơi vết thương. Đợt một tí chính là cựu trọng cấp bậc huyền cấp cấm thuật, dù là quỷ khải cũng khó có thể đánh chịu, Giang Hiểu lại chỉ có thể giáng chống đỡ ra vô địch chi thế, tuyệt đối không thể tại vực sâu trước mặt bảy biển ra đổi bại hình thái. Bác Minh Quỷ nhất định phải vô địch, nhất định phải một đường hát vang, nhất định phải giống người bù nhìn giống nhau cắm ở cái thế giới này ruộng lúa mạch bên trong, đe dọa ở vô tận vực sâu vô tận quái vật. Bá, đột nhiên Giang Hiểu tay trái hư nhất, gọi ra Luân Hồi Châu, đồng thời để mắt tới cuối cùng con mồi. Cái này vực sâu cường giả tên là Thiểm Ma, chính là quỷ vật, năng lực vì tuấn. Năng lực này ngược lại là cùng loại với Cửu Linh Thiểm, nhưng cũng có chỗ khác biệt, Cửu Linh Thiểm chỉ là tốc độ nhanh đến cùng loại thuấn di. Có thể thuấn lại là chỉ cần tiếp xúc qua kẻ địch về sau, liền có thể chân chính thuấn di đến này quanh mình 30m bên trong tùy ý khu vực, không có sử dụng hạn chế, cực kỳ biến thái. Dựa vào năng lực này, đối phương cũng là sống tạm bợ đến cuối cùng, có thể, cũng theo đó mà thôi. Giờ này khắc này, Thiểm Ma chỉ suy yếu giật giật con ngươi, nhìn xem cái này đi săn vực sâu quần ma Bắc Minh Quỷ, giống như từ bỏ dãy rùa. Bù tọa vừa bận kèm cái di động năng lực. Giang Hiểu nắm lấy đoạn phách kiếm, từng bước một hướng phía đối phương đi đến, mang theo khó mà nói rõ cảm giác áp bách, suy tính một chút. Đương nhiên, ngươi không cần trả lời. Vô cùng cường thế tự phụ ngữ khí. Chết đi. Đúng lúc này, kia Thiểm Ma trong mắt đột nhiên giết qua một xóa bỏ cơ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Có thể cơ hồ cùng một thời gian, bạch. Giang Hiểu trở tay một kiếm, khảm nạm lấy Trần Châu đoạn phách kiếm liền chặt đứt phía bên phải hư không cùng. Một tôn toàn thân đen nhánh lệ quỷ. Bác Minh Quỷ. Cái sau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thế giới này cuối cùng sẽ bị vực sâu nuốt hết. Tất cả mọi người được dần dần chết thảm. Ngươi đến tột cùng là tại sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần như thế ngăn cản ta chờ a a a. Ha. Giang Hiểu chỉ lạnh lùng cười, kỳ thực cũng không có dư thừa sức lực, giờ phút này cầm kiếm tay đều tại ẩn ẩn rung động. Thậm chí một kiếm này cũng là nhắm ngay đối phương còn thừa không có mấy, dứt khoát tiêu hao tất cả linh lực, thôi động đoạn phách kiếm đem này chu sát, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Bác Minh Quỷ, ta nguyền rủa ngươi thiên sát cô tình, tương lai chắc chắn giống như dạ vương, tại trong bóng tối vô tận một thân một mình. Vạn kiếp trầm luân, vĩnh viễn tìm không đến bất luận cái gì điểm sáng. Cái này toán độc đến cực điểm tiếng chửi rủa dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để hóa thành một đoàn hư ảnh, được thu vào Luân Hồi Châu bên trong. Bàn tay chậm rãi nắm chặt Luân Hồi Châu, cảm thụ được một lát luốt ve an ủi. Về sau, Giang Hiểu đem này thu hồi vĩnh hằng linh hải, trong tay đoạn phách kiếm cũng một lần nữa hóa thành thon dài màu đen thái đao. Lại xem xét, vỡ vụn giữa thiên địa, duy chỉ có còn lại Giang Hiểu một thân một mình tàn tạ thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là chìm nổi đá vụn, xé rách đại địa khe hở, sâu không thấy đáy hố trời cùng. Từng đôi rung động đến vô pháp lắng lại ánh mắt. Hồ Giang Hiểu bên ngoài thân ma biến thành áo giáp làm điểm sáng tiêu tán, về sau ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm trọc khí, hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký cũng dần dần ảm đạm xuống. "Trả lời ta, Bác Đô, bây giờ còn lại có bao nhiêu người?" Chốc lát về sau, Giang Hiểu đứng ở tại chỗ không nhúc đích, đột nhiên lại mở miệng. "Cần thống kê." Tại chỗ rất xa truyền ra ngự linh sư nhóm chú ý cẩn thận tiếng trả lời. "Mau chóng." Giang Hiểu chỉ cấp ra ngắn gọn hai chữ, về sau thêm chút cảm giác, cuối cùng nhìn về phía một chỗ phương vị. "Triều ca." Giang Hiểu không biết nghĩ đến cái gì, nhíu mày, về sau trong nháy mắt biến mất tại trong mắt mọi người. Soạn. Soạt, soạt. Lập tức, Bắc Đông Ngự Linh sư nhóm trong nháy mắt tê liệt ngã xuống ngồi tại phế tích bên trong, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều là tâm tình cực kỳ phức tạp. Lấy một địch bảy, liên chạm bảy tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả, công che một đời. Tại Hắc Ám Tuyệt Vọng vực sâu vũng bùn bên trong, Giang Hiểu lần nữa xuề bàn tay ra cưỡng ép bắt lấy thế giới này. "Thả ta ra ngoài." Thiên Cơ Sơn, Lý Mô đột nhiên lạnh lùng quát, "Hừ, không cần chấp mê bất ngộ, vực sâu đã ăn mòn tâm trí của ngươi, đây chính là ngươi con trai à?" "Nhi tử." "Ha, ha ha." Tô Bạch đống nhiên xùy nở nụ cười, "Các ngươi căn bản không rõ ràng tên kia thể nội ẩn giấu đi một tồn tại ra sao?" "Tồn tại gì?" Lý Mỗ chợt nhớ tới cho tới nay đều làm không rõ ràng liên quan tới Giang Hiểu điểm. "Thiên Vong chi chiến, Số Mệnh chi chiến, Đại La Tiên Cung chi chiến." Lý Mỗ kỳ thực ẩn cũng phát giác được, Giang Hiểu thể nội dường như còn có một cái khác cực kỳ thần bí tồn tại. Đây chính là so thần càng cổ lão vực sâu đầu nguồn khí tức, Tô Bạch nói, đôi mắt dần dần nheo lại, về sau lại giọng nói vừa chuyện, nói nhảm tạm thời đến đây là kết thúc đi. Nếu chúng ta thiên mệnh chi tử vẫn là lựa chọn thiên đạo. Tô Bạch đột nhiên nhìn về phía Lý Mỗ, "Lý tử, ngươi cảm thấy Số Mệnh Châu lợi hại vẫn là Quy Củ Châu lợi hại?" Lý Mỗ không có mở miệng, trầm mặc, không nói một lời, ngẫu nhiên mấy lần mở miệng cũng là vì thăm dò Giang Hiểu tình trạng. Tô Bạch cũng phát hiện được ra Lý Mỗ thái độ, thở dài, về sau tự hỏi tự trả lời đạo, cứ việc vận mệnh như thế trêu cợt người ta, thế nhưng cũng không phải là vô pháp thay đổi, vực sâu chúa tể vốn là sẽ vặn béo hết thảy. Đến nàng sau khi chết, bản thân làm việc luôn luôn sẽ cân nhắc thất bại chuẩn bị ở sau, cho dù là trực diện tiên đạo. Nói đến đây, Tô Bạch mỉm cười, nhìn xem giờ phút này Bắc Đô bên trong chúng sinh, đạo, viên kia Quy Củ Châu mảnh vỡ cũng là nên thay cái ký chủ một cái không thua gì thần ký chủ. Chương 864, Quy Củ Châu mảnh vỡ hạ một cái ký chủ vỡ vụn giữa thiên địa. Giang Hiểu một đường kéo lấy thảm trọng thương thế, đi vào một đầu ngay tại trong đá vụn gặm nuốt lấy nào đó bộ thi thể tiểu nam hài trước mặt, cũng không có mở miệng. Tiểu Nam Hải đồng dạng không có ngẩng đầu, vẫn không ngừng nhai nuốt lấy kia đen nhánh huyết đủ, chói tai âm thanh lệnh người dùng mình. Này thân thể gầy yếu rung động nhẹ nhẹ hạ, không biết là sợ hãi hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Giang Hiểu cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhìn xem lòng người cùng hiện thực va chạm, nhìn xem một bộ vạn bèo hình tượng. Kaka, cách đó không xa, Giang Thiền cùng với khác những cái kia ngự linh sư lẫn nhau đỡ lấy, đến trận đại chiến này bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Không người nào biết giờ phút này cái kia huyền ý thanh niên chính đang suy nghĩ gì. Thật thật xin lỗi. Rốt cuộc, cái kia tên là Triều Ca Tiểu Nam Hải thân thể quá run rẩy, chỉ có thể đình chỉ động tác. Ân. Giang Hiểu phát ra thanh âm khàn khàn. Thật thật xin lỗi. Thật rất xin lỗi. Triều Ca nghẹn nào, có thể sau một khắc nhưng lại tiếp tục ăn lên kia hôi thối khó người huyết đục, ngậm lấy nhiệt lệ đem này nuốt xuống. Giống như đã từng phương Tây đám kia ngự linh sư bộ dáng. Như vậy còn sống có ý nghĩa sao? Thế thế, Giang Hiểu đống nhiên mở miệng. Triều Ca thân thể lại lần nữa run một cái, chỉ không ngừng thì thầm nhớ kỹ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không có làm được. Ta để đại ca ca người thất vọng. Thật xin lỗi. Vực sâu không có điểm mấu chốt, chính như là người, một khi lâm vào hắc ám, liền sẽ không ngừng trầm luân. Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, về sau gọi ra cái kia đem đen nhánh thái đao, ta rất thất vọng, Triều Ca ngươi vốn nên có 3 ngày cuộc sống tốt đẹp, thưởng thụ ánh nắng, phong cảnh, mỹ thực, trò chơi. Nhưng hôm nay, ngươi coi như lấy loại phương thức này đổi được 3 vạn năm tuổi thọ, lại như thế nào đâu? Nói xong, Triều Ca dựa vào còn sót lại nhân tính, dùng hết lực khí toàn thân, kêu khắp đạo, mời. Mời giết ta đi. Nghe vậy, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, năm ngón tay dần dần cầm chặt chuôi kiếm. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo màu xanh hồ quang đột nhiên đến nơi xa chảy ra mà ra, tựa như lưỡi dao gió chém qua, cũng vẩy ra ra một chuyến đen nhánh máu tươi. Giang Hiểu mắt đen không có biến hóa, vẫn nhìn như hờ hững, chỉ quay đầu nhìn về phía nơi xa. "Ca, ngươi do dự chuyện, để ta làm." Một cái đồng dạng là áo trắng nhuốm máu thiếu nữ, hơi có vẻ xốc xếch dưới mái tóc, đôi tròng mắt kia sáng tỏ thông thấu. Sau một khắc, Giang Hiểu thu hồi đen nhánh thái đao. Về sau tiêu hao một tia linh lực cuối cùng, dẫn xuất lưu ly hỏa đem đối phương thi thể cháy làm cho tàn theo gió tung bay, chiếu xuống mảnh này thổ địa bên trên. "Ngươi, do dự, khó chịu sao?" Trong đầu, một đạo ảo mộng giọng nữ dễ nghe lại lần nữa vang lên, thế giới này vốn là vật mèo. Do dự là bởi vì nhân tính còn có mỹ hảo điểm nhấp nháy. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng, về sau lại lần nữa quay người, hướng phía một chỗ khác đi đến. Cái này lóe lên điểm sáng tại cái kia tiểu trong mắt Nam Hải sẽ là như thế nào chảo phúng. Cái kia đạo giọng nữ dễ nghe còn tại mê hoặc lấy tâm thần, hắn không muốn cái gì mỹ hảo, hắn chỉ muốn tiếp tục sống, đúng không? Đối ngươi ngửa cái đầu. Giang Hiểu hiếm thấy trách mắng thô tục, cũng dừng bước lại, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, "Số Mệnh Châu, nếu là khôi phục liền mau đem kia Quy Củ Châu mảnh vỡ thu." Này hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký đột nhiên sáng lên. Một cỗ như mặt trời thật tinh thiên đạo chi lực hóa thành nhiệt lưu, trải rộng quanh thân, cũng cuối cùng hội tụ hướng viên kia Quy Củ Châu mảnh vỡ. Kể từ đó, cái kia đạo nào phiền thanh âm của người trong nháy mắt biến mất không còn. "Ngươi vẫn là đi lừa gạt một chút Tô Bạch thôi đi, bổ tọa lừa gạt người thời điểm, ngươi sợ còn không có sinh ra." Khẩu khí này cũng là có đủ Bắc Minh quỷ nhất quán phong phạm, cần biết, thanh âm này chính là tồn tại ở vực sâu đầu nguồn Quy Củ Châu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đi vào một chỗ khác, nhìn xem nằm tại trong đá vụn áo tím hồng liên quỷ, ngồi xuống thân thể. Đối phương giờ phút này còn tồn tại từ một hơi. Giang Hiểu không do dự, trực tiếp gọi ra Luân Hồi Châu, cũng chuẩn bị tiêu hao trong đó hồn lực, vãn hồi đối phương tính mệnh. Sớm tại kia đóa huyết liên xuất hiện trước mắt, chính mình liền rõ ràng vận mệnh bày ra đủ loại hết thảy. Nhưng vào lúc này, đùng. Hồng liên quỷ không biết từ đâu đến sức lực, đột nhiên một thanh khoác lên Giang Hiểu trên cánh tay, "Không, không cần." không cần mở miệng nói chuyện. Giang Hiểu chỉ tiếp tục dẫn xuất luân hồi châu bên trong hồn lực. Giang Hiểu, nghe ta nói, ta sớm đã nghĩ thoáng sinh tử. Hồng Liên Quỷ trong mắt đống nhiên toát ra một tia cầu khẩn, coi như ngươi dốc hết toàn lực cứu ta, có thể ta sống cũng không có ý nghĩa. Bạch, vừa loáng gian, Giang Hiểu đột nhiên khẽ giật mình, nhất là liên tưởng đến vừa mới chiều ca. Vì cái gì? Giang Hiểu trầm giọng nói, ta có thể cứu ngươi, tin tưởng ta. Hồng Liên Quỷ đồng tử dần dần tan rã, nhìn qua u ám thiên cung, chậm chậm đạo, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Thú hổ, ta mơ hồ cảm thấy giới này kế tiếp vận mệnh. Một vùng tăm tối, vĩnh hằng yên lặng. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu nội tâm đột nhiên giống như là bị một đôi đại thủ nắm chặt, lập tức đạo, số mệnh cũng không phải là định trước. Hồng Liên Quỷ, ta liền từng đánh vỡ qua một lần cái gọi là vận mệnh. Hồng Liên Quỷ đạo, ta bản mệnh hồn thể đã mất hơn phân nửa, luân hồi châu cưỡng ép tục mệnh chỉ là lãng phí. Giang Hiểu, không cần thiết, ta đều đã tiếp nhận ngươi, vì sao không thể tiếp nhận? Nghe vậy, Giang Hiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Đối phương dường như hoàn thành chấp niệm bộ dáng, nhưng khi đó tại Minh phủ thời kỳ, Hồng Liên Quỷ không muốn cũng không có chấp niệm sao? Ngươi còn có gì tâm nguyện? Cuối cùng, Giang Hiểu không có lại quyết dự ý mình, con mắt thần phức tạp nhìn xem người thanh niên áo tím này. Nếu là có thể, Giang Hiểu, tương lai ngươi tái tạo thiên đạo sau, không cần lại lấy số mệnh giam cầm chúng sinh. Hồng Liên Quỷ thì thầm tự nói, mấy trăm năm trước, ta từng gặp phải một nữ tử, làm ta trầm luân mấy trăm năm nữ tử, mệnh trung chú định trốn không thoát kiếp, bây giờ nghĩ đến thời khắc động tâm cũng không biết là thật là giả. Giang Hiểu không có mở miệng, chỉ thật sâu ghi nhớ điểm này. Nếu như là ngươi lời nói, Hồng Liên Quỷ đóng lại hai mắt, lấy giọng khẩn cầu nói ra câu nói sau cùng, Giang Hiểu, vì chúng sinh tái tạo một cái hoàn mỹ thế giới đi. Rất rất lâu qua đi, Giang Hiểu chậm rãi đứng dậy, vận mệnh cùng quy củ đủ loại xen lẫn dưới, ở thiên địa lặng im chỗ mở miệng, ta tâm tức thiên tâm, ta tâm có nhật nguyện, thì sợ gì không ánh sáng minh. Như thế một phen, Giang Hiểu đè xuống đủ loại tạp niệm, nội tâm lại lần nữa trọng hoán thanh minh, một đôi mắt đen kiên nghị vô cùng, hướng phía trước. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu thân hình đột nhiên trì trệ. Này cái trán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, hai đầu lông mày thiên đạo ấn ký càng giống như hư mất bóng đèn, lấp lóe không ngừng. Viên kia hình toi quy củ châu mảnh vỡ, như là chịu một loại nào đó kích thích. Vạn mèo dị hóa nhiều sóng ngay phía trước. Một cái tóc hai bù xù trung niên nhân như là bị trọng thương, lại giống là cực hạn bệnh tâm thần, cử chỉ lộ ra bệnh trạng cùng hỗn loạn. Hắc ám thế giới chính là hoàn mỹ thế giới. Tô Thanh chính từng bước đi hướng vực sâu chỗ sâu nhất chương 865, không có lớn lên đứa bé quy củ châu mảnh vỡ. Tới. Tô Thanh từng bước một chấp nhất hướng Giang Hiểu đi đến, giống như điên, lại không một chút người bình thường bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu triệt để sửng sốt. Thể nội quy củ châu mảnh vỡ đang không ngừng vặn vẹo nhiều sóng. Mặc cho thiên đạo chi lực lại thế nào áp chế, có thể bên kia yêu dị hình toi mảnh vỡ liền tựa như một đầu dã thú ra sức dây rồi lấy. Một bên khác, Tô Thanh nguyên bản bởi vì Giang Hiểu kiên trì, nội tâm sinh ra qua chớp mắt buông lỏng, cuối cùng lại hay là bởi vì Tô Bạch một lời nói, chuyển hướng hắc ám vực sâu. Nhất là, vừa nghĩ tới Tô Trạch thế mà muốn để chính mình tại Tô gia quỳ xuống đất nhận lầm. Ta sai rồi. Tô Thanh ngu dại cười, các ngươi liền mãi mãi cũng là đúng sao? Tô Thanh. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, cố nén trong hạ thể như tê liệt kịch liệt đau nhức, lớn tiếng gầm thét. Nhưng vào lúc này, viên địa quy củ châu mảnh vỡ triệt để cảm nhận được giờ phút này Tô Thanh vặn bèo nội tâm, dường như tìm kiếm được một cái càng thêm ưu tú ký chủ, lại đột nhiên xông phá trùng điệp phong cấm. Yêu dị tử mang trong nháy mắt đâm rách số mệnh châu huyết quang. Số mệnh châu cuối cùng đánh mất vô thượng địa vị, vốn là thiên đạo sụp đổ, vận mệnh lại là hư vô mà mịt, khó mà trực diện vặn bèo quy củ châu. Phúc, vừa loáng gian, Giang Hiểu như gặp phải trọng thương, hoa phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Máu tươi công chính xen lẫn viên kia hình thoi mảnh vỡ. Bạch. Sau một khắc, Tô Thanh đột ngột một tay lấy này nắm chặt trong bàn tay phải, cũng cảm nhận được kia cô muốn hủy diệt vạn giới hắc ám chi lực. Thần minh sớm đã với cái thế giới này triệt để thất vọng. Tô Thanh ngữ khí bỗng nhiên quỷ dị bình tĩnh lại, đạo, Giang Hiểu, ngươi biết thánh kinh bên trong cố sự sao? Liên quan tới hồng thủy diệt thế cố sự. Ngươi nha. Giang Hiểu khó có thể lý giải được mà nhìn xem đối phương, gia hỏa này là thật điên. Sáng tạo thế giới bạn bật rủa và nhìn thấy trên mặt đất tràn ngập bại hoại, cường bạo cùng phạm pháp tà ác hành vi, thế là kế hoạch dùng hồng thủy tiêu diệt thế giới. Tô Thanh cầm quy củ châu mảnh vỡ lại lần nữa nhiều sóng, sinh ra từng đầu huyết sắc mạch lạc, đâm vào này trong lòng bàn tay, dường như sắp hòa thành một thể. Ngươi nhìn, sáng tạo cố sự này nhân loại chính mình không đã sớm biết chính mình ghê tầm sao? Tô Thanh nói, viên địa quy củ châu mảnh vỡ triệt để tan vào này thể nội, cũng dẫn động một sợi trong cõi u minh vực sâu bản nguyên chi lực. Một cỗ hắc ám thâm thúy khí tức đến Tô Thanh làm trung tâm chậm rãi tràn ngập ra. Này phương thiên địa tựa như trước khi mưa bão tới, u ám âm trầm, để nén lệnh người ngạt thở. Cuối cùng là vì cái gì a? Kaka, Thanh Nhi, Bắc Đô có thể nói là một đợt chưa tiêu một đợt lại lên. May mắn còn sống sót ngự linh sư nhóm cùng Giang Thiện, Tô Nhược Uyên đám người hoàn toàn bị trước mắt một màn này kinh ngạc ở một bên khác. Lý Mỗ đồng dạng đổi sắc mặt, làm sao lại như vậy? Quy củ châu mảnh vỡ. Khó trách Tô Bạch tại ban sơ khiếp sợ sau lập tức liền bình phục xuống dưới, cũng hỏi ra số mệnh châu cùng quy củ châu vấn đề. Chỉ sợ đối phương từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, Giang Hiểu chỉ có hai con đường có thể đi, lựa chọn số mệnh châu, quy củ châu mảnh vỡ liền sẽ khắc chọn minh chủ. Càng thêm đang sợ là, Tô Bạch đối với Tô Thanh chất vấn, một mực chưa bao giờ có đáp lại, dường như không thèm để ý nhưng, Tô Thanh trở thành Bạch Quỷ nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì Tô Bạch. Thậm chí còn để Tô Trạch cưỡng ép mang Tô Thanh hồi Tô gia lao chạy, loại phương thức này sao có thể khiến cho nhận lầm. ngược lại chỉ biết càng thêm kích thích đối phương. Chỉ có nội tâm bạn bèo tên điên mới có thể có được quy củ châu quà tặng, tựa như là lúc trước mắt to quái, thần. Vượt sâu chỗ tệ. Quy củ châu sứ giả thôi. Trên thực tế, Tô Bạch từ vừa mới bắt đầu liền an bài tốt Tô Thanh Đường. Tại hư ảo giữa thiên địa, Tô Bạch đứng chắc tay, mái tóc dài màu trắng bạc trượt xuống sau lưng, một bộ áo trắng như tuyết, nhìn như thanh giật bề ngoài dưới, kỳ thực nội tại lại là khó có thể tưởng tượng bệnh trạng. Thiên hôn địa ám bắt đô. Quy củ châu sắp tái tạo ra một tôn mới vực sâu chúa tể. Nghe ta nói, giờ này khắc này, Giang Hiểu tâm mệt mỏi rất, nhưng vẫn là cắn răng ráng chống đỡ đạo, tam thúc. Quay đầu đi. Bây giờ Tô Thanh tựa như là một cái trung nhị thời kỳ gia hỏa, hết lần này tới lần khác trong tay đối phương thật đúng nắm giữ có thể diệt thế lực lượng. Như thế liền không gọi trung nhị, mà là chân chính ác ma. Như là từng thay đổi toàn bộ thế giới hy. Đặc biệt, xin loại nhân vật đó, tại này sau khi chết, thế nhân tự nhiên có thể tùy tiện phê phán, nhưng nếu là tại lúc ấy thời đại kia, đối phương chỉ sợ ngược lại là chân lý. Tam thúc, nhìn xem ta, nhìn ta. Giang Hiểu một phen đại chiến qua đi, giờ phút này đổi bại hình thái hiện thị rõ, chỉ có thể tận lực kiên trì, mở miệng nói, ta đã từng không phải cũng là trong mắt thế nhân tội không thể tha Bắc Minh vì sao. Đến bước vào Tiên Cơ Cung Nam Viện, bị Minh Phủ mang đi một khắc kia trở đi. Ta ngay tại cái này vòng xoáy bên trong nhiều lần bồi hồi, nước chảy bèo trôi, trêu đến một thân chỉ trích, nhiễm ngàn vạn nhân quả. Vô luận ta làm lựa chọn gì, luôn luôn thiếu không được các loại nhục mạ, vô luận ta lúc đầu có tiếp nhận hay không cơ văn ca, luôn luôn không được như mong muốn, vô luận ta là lựa chọn Minh Phủ vẫn là Thiên Cơ Cung, người của song phương đều sẽ gần như bôi đen. Giang Hiểu suy yếu vô cùng mở miệng nói, chúng sinh muôn màu, vạn người chỉ trích phía dưới, ta đều không có lựa chọn Quy Củ Châu. Nhìn xem thời khắc này ngươi, ta tờ mở là thật muốn học Tô Trạch, một bạt thai mạnh quạt ngươi trên mặt. Cái thằng này cũng là đứng đắn không được mấy giây, câu nói sau cùng thực tế là tức giận đến không được, giận mắng lên. Tô Thanh hiếm thấy trầm mặc hồi lâu, về sau mới khàn khàn mở miệng nói, Giang Hiểu, không cần lại phụ trọng tiến lên, Tam Thúc sẽ giúp ngươi đạt được giải thoát. Ta. Nghe vậy, Giang Hiểu kém chút không có bị tức ngất đi, đại não đều nhanh thiếu oxy. Đợi đến vực sâu nuốt hết thể về sau, trong bóng tối, người ta liền sẽ không lại nhận bất luận cái gì vu khống. Tô Thanh nhìn xem thanh niên trước mặt, ngựa khí có chút thương tiếc, đạo, quy củ vặn vẹo về sau, lòng người đạo đức trói buộc biến mất, duy chỉ có còn lại thuần túy nhất thú tính, tự nhiên sẽ không còn có cái gọi là thánh nhân, phán định ai đúng ai sai. Sau một khắc, Tô Thanh lần nữa nói ra câu nói kia, hắc ám thế giới chính là hoàn mỹ nhất thế giới. Nha được, con hàng này còn trái lại cho mình tẩy não đứng dậy rồi. Được rồi. Giang Hiểu trong lúc nhất thời lại vô tâm khí, chỉ buồn vô cớ thở dài, Tô Thanh, mặc kệ như thế nào, so với bây giờ ngươi, ta càng thích trước kia cái kia ngươi. Dù là kia là hư giả ngụy trang. Ân. Tô Thanh lần nữa trầm mặt lại. Mình trước kia rõ ràng xấu xí như vậy dối trá, có thể chẳng lẽ Giang Hiểu cũng là loại kia tục nhân. Từ trước mắt thiên mệnh chi tử bắt đầu đi, tam đệ, sáng tạo ra một cái hoàn mỹ thế giới. Cùng lúc đó, trong đầu cái kia đạo ôn nhuận hiền hòa âm thanh càng thân thiết hơn chút, rốt cục có một tia làm huynh trưởng cảm giác. Có thể sau một khắc, Tô Thanh lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ lập tại chỗ, không lúc đích. Một bên khác, hư ảo giữa thiên địa, Tô Bạch khẽ chau mày. Đại ca. Đột nhiên gian, Tô Thanh khàn khàn mở miệng, vì cái gì ngươi hư giả, ta cảm thấy như thế buồn nôn. Nhưng khi đó ta cũng là hư giả ngụy trang, Giang Hiểu lại thích. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Bạch đống nhiên cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Vì cái gì Giang Hiểu rõ ràng kinh nghiệm được so người ta càng nhiều, Tô Thanh nếu như không nghe thấy, lần nữa hỏi thăm, có thể hắn nhưng vẫn là không muốn tiếp nhận quy củ châu. Hư ảo thiên cơ sân chỗ. Lý Mỗ nhìn về phía trước cái kia đạo thuần trắng bóng lưng, chẳng biết tại sao phút chốc phát giác được một sợi hỗn loạn khí tức, liền lặng lẽ lui về phía sau một bước. Giờ phút này, Tô Bạch không nói một lời, tựa như mây đen dày đặc bầu trời. Vì cái gì phụ thân vừa mới tại Tô gia láo trạch bên trong nhận lầm lúc, ta sẽ cảm giác được đau lòng, cũng phản bác là thế giới này quy củ sai rồi. Một bên khác, Tô Thanh bỗng nhiên đưa tay bắt lấy ngực, năm ngón tay khâu chặt vào trong da thịt, vì cái gì ta thời khắc này tâm như thế đau? Bởi vì, rốt cục, Tô Bạch đè nén âm thanh, lạnh lùng phun ra một hàng chữ, ngươi thất bại. Giang giác. Đương theo lấy câu nói này, Tô Thanh lồng ngực chỗ đột nhiên sinh ra một tia rạn nứt. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu đột ngột sững sờ, đồng tử thu nhỏ lại, không rõ ràng cho lắm. Một màn yêu dị tử quang đến kia khe hở bên trong bắn ra. Tô Thanh cúi đầu, kinh ngạc nhìn một màn này, thất thần thì thầm nói, mất. Bại. Xem ra quy củ châu mảnh vỡ cũng không có triệt để tán thành chính mình. Vốn nên là hề bại hối hận mới đúng, nhưng vì cái gì chính mình giờ phút này thế mà không hiểu có loại giải thoát cảm giác. Tô Thanh há to miệng, nhìn xem thế giới này, không biết đang nhìn cái gì, một mực nhìn hồi lâu. Này lồng ngực chỗ viên kia hình thoi mảnh vỡ, tựa như ký sinh ngoài hành tinh dị chủng, không ngừng lan tràn ra từng đạo đáng sợ khe hở. Tại chỗ rất xa, một cái lao nhân hô to tiếng vang lên, truyền vào trong thai tựa như là trong động âm thanh, chỉ lệnh chính mình cảm thấy ngực ngăn chặn khó chịu cảm giác, lại không cách nào nghe rõ đến tột cùng đều là cái gì. Cái này, Tô gia, Tô Thanh. Đồng thời, Giang Thiền hoảng sợ nhìn xem thời khắc này Tô Thanh, nhịn không được hô lớn, ca, mau rời đi a. Tô Thanh đã triệt để bị kia quy củ châu mảnh vỡ sinh ra huyết tuyến hóa thành một cái quái vật. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại đột nhiên đột ngột cắn răng, không để ý Giang Thiền cùng quỷ bóng cảnh cáo, cưỡng ép tiến lên một phát bắt được Tô Thanh châu ngực viên kia quy củ châu mảnh vỡ. Bạch, bạch, bạch. Vừa lo gian, dây đặc huyết tuyến giống như bầy rắn quấn chặt lấy Giang Hiểu tay phải, tràn diện lệnh người tê cả da đầu. Tam thúc. Giang Hiểu đột ngột giống to, thể nội thiên đạo chi lực sớm đã hao hết, hai đầu lông mày ấn ký đồng dạng ảm đạm, khó mà ngăn cản cái này quy củ châu mảnh vỡ lực lượng. A, Tô Thanh đồng tử chậm chạp chuyển động, đồng phát ra vô ý thức âm thanh, như là nói mê, Giang hiểu. Không nên trách người khác, muốn trách thì trách Tam Thúc đi. Cái này tờ mờ lời gì a? Giang hiểu cảm giác dị thường quen thuộc, về sau đột ngột nhớ tới. Đây không phải lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến Tô ra lúc, bị phạt đứng sau 10 tiếng, Tô Thanh ra mặt tính toán triệt tiêu chính mình lựa giận lời nói sao? Ta là, thật, không trách người a. Giang hiểu đỏ lên cổ, tính toán đem kia quy củ châu mảnh vỡ lôi ra ngoài, đồng thời trong lòng càng là nén giận cực kỳ. Chính mình thiên tính có chút lương bạc, lúc ấy nhìn ra người Tô ra ý đồ, thật cũng không quá nhiều trách tội ý của Tô Thanh. Không ngờ, ngược lại Tô Thanh nội tâm tình cảm phong phú như vậy, thế mà một mực nhớ cho tới bây giờ. Giang hiểu cánh tay phải dần dần bị tơ máu quấn quanh chiếm cứ, đại lượng cực độ mặt trái cảm xúc chuyển tới, đồng dạng, viên kia quy củ châu mảnh vỡ cũng bị hơi cầm ra đến chút. Tô Thanh chỉ kinh ngạc nhìn một màn này. Giờ này khắc này, tựa như là lúc ấy linh lực bị phong cấm, nhưng vẫn là từ đầu đến cuối không muốn tiếp nhận quy củ châu giống nhau. Đối phương kiên trì đồ vật, chính mình vĩnh viễn cũng thấy không rõ lắm, nhưng thủy chung đều hướng tới. Có lẽ chính là bởi vì điểm ấy, quy củ châu mới không có triệt để tiếp nhận chính mình. Đúng, thật xin lỗi. Tô Thanh bờ môi lung túng, rốt cục đối với cái này khắc cắn răng kiên trì Giang hiểu, gian nan nói ra câu nói này. Nương theo lấy câu nói này, viên địa quy củ châu mảnh vỡ như là chịu một loại nào đó kích thích, tử mang đột ngột lấp loài dưới, sau một khắc nhưng lại cấp tốc phai nhạt xuống. Quy củ châu lực lượng cuối cùng bắt nguồn từ ký chủ vặn bẹo nội tâm. Nhưng vào lúc này, lệnh Giang hiểu khó có thể tin chính là, Tô Thanh thân thể ngay tại dần dần phai mở, liền như là ngay lúc đó Tô Trạch giống nhau, sắp biến mất ở cái thế giới này. Hư. Giang hiểu khóe mắt, há có thể không biết đây là hư thủ đoạn, đối phương hoàn toàn đem Tô Thanh coi là một con cờ. Mắt thấy Tô Thanh mất khống chế về sau, lập tức rời đi mục tiêu, lựa chọn viên kia quy củ châu mảnh vỡ. Giang hiểu, nhất định phải một mực kiên trì. Tô Thanh đồng dạng rõ ràng hết thảy, con mắt thần phức tạp nhìn xem người thanh niên này, thân hình tựa như là tranh thủy mặc dần dần phai màu. Giang hiểu không ngừng cố gắng, đem hết khả năng, răng đều nhanh cắn nát, có thể nghĩ phải bắt được đồ vật cuối cùng vẫn là hóa thành một đoàn hư vô không khí. Sau một khắc, nhìn xem trống rỗng bàn tay cùng trống rỗng thiên địa, Giang hiểu đống nhiên khàn khàn mở miệng nói, quỷ bóng, ta thật là khó chịu, thật là một cái không có lớn lên đứa bé a. Nương theo lấy một đạo nhẹ nhàng âm thanh, một cái áo trắng tóc trắng nam tử hơi thất vọng liếc mắt phía dưới. Tại này dưới thân, Tô Thanh ngã trên mặt đất, đồng tử tan rã, này lồng ngực phá cái huyết động, đại lượng đen nhánh mực nước chảy xuôi mà ra, từ đầu đến cuối không có vực sâu chi lực có thể khép lại. Lúc trước linh hồn của ngươi bản nguyên bị thần nuốt hơn phân nửa, sớm đã sắp chết, vì sao không muốn tiếp nhận cái này viên quy củ châu mảnh vỡ đâu? Tô Bạch lắc đầu, về sau cũng không tiếp tục nhìn một chút, chỉ đem ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay quy củ châu mảnh vụn bên trên. Sau một khắc, lệ người khó có thể tin chính là, viên kia hình thoi mảnh vỡ lại trong phút chốc liền cùng này hòa làm một thể. Toàn bộ hành trình tựa như thuận lý thành trương, không có bất kỳ cái gì dị biến thì ra cũng chỉ là loại cảm giác này sao? Thú vị. Tô Bạch cảm thụ được thể nội thường thường không có gì lạ biến hóa, tự rêu cười một tiếng, ngược lại là ta lo ngại. Không giống với thần, cũng không cần Tô Thanh, ta lại há có thể biến thành quy củ châu con rối. Bản thân nội tâm vốn là như thế phù hợp vặn mẹo quy củ châu hư, tịnh châu, quy củ châu mảnh vỡ. Chương 866, bắt đầu kết thúc thiên cơ sơn. Đông nam bộ dãy núi, một chỗ trong tiểu viện. An mặc một mạc áo xám cao lớn lão nhân đem cuối cùng một khối tàn tạ tấm bảng gỗ bày bỏ lên trên bàn. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng khối tổn hại trình độ không đồng nhất Tô ra linh bài sắp xếp chỉnh tề, ánh nến chiếu dọi xuống, không khí mười phần trang nghiêm. Bá, một đôi thon thon tay ngọc đem hương nến thẳng tắp cắm vào trong bầu. Sau một khắc, Tô Tô chắp tay trước ngực, đóng lại hai mắt, thành kính kính bái ba lần. 23, vốn là 134. Tô Nhược Uyên triệt để thành cái dáng vẻ nặng nề lão nhân, ngựa khí đều lộ ra giả yếu, cao tổ phụ linh bài cũng không có. Hết thảy đều không có. Hiện nay khoảng cách Bắc Đô một trận chiến qua năm ngày. Lão nhân mỗi lần lúc đêm khuya, vẫn là thường xuyên mơ tới chính mình ở trong khu phế tích kia, không ngừng tìm kiếm lấy Tô gia liệt tổ liệt tông linh bài chẳng cảnh. Trong mộng tìm được linh bài lúc kích động, mộng tỉnh sau hết thảy không còn cô đơn, dãy rủa nhiều lần. Nhất là thường xuyên còn biết mộng thấy Tô Thanh đứa bé kia. Người con tại liền tốt. Tô Tô mấp máy môi, nhẹ giọng trấn an nói, "Phụ thân, gần nhất mấy ngày nay tại Thiên Cơ Sơn qua con thích đứng." "Tốt, tốt, mọi chuyện đều tốt, vấn đề này ngươi đã hỏi vài chục lần." Tô Nhược Uyên hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Không có gì khác chuyện, ngươi trước hết đi làm chính mình a. Phụ thân bảo trọng thân thể, ta ngày mai lại đến." Tô Tô không người, về sau nhẹ nhàng bước liên tục, rời đi phòng đồng thời, còn cử chỉ êm ái khép lại cửa phòng. Thiên Cơ Sơn nội vận ngược lại có tinh hải đại trận. Giữa thiên địa tràn ngập thuần trắng huỳnh quang, đi lại trong đó, như là mênh mông tinh hải, lại giống là tinh linh bí cảnh, tràng cảnh có thể xưng tuyệt mỹ. Rời đi tòa này chỉ có Tô Nhược Uyên một người sân. Tô Tô trội hơn mũi ngọc gian dù có treo hé mở mạng che mặt, che đậy tinh xảo động lòng người ngũ quan, có thể cặp kiếp như thu thủy đôi mắt vẫn lộ ra ôn nhu hiểu điệu, như tuyết mái tóc dài màu trắng bạc lại làm nổi bật lên thanh bần khí chất. Không có chính thức trang nghiêm thiên cơ cung áo bào trắng, thiếu chút đã từng làm thiên cơ cung thủ tịch cao lãnh, một bộ trắng thuần sa y ngược lại phát họa ra như dương liễu duyên dáng tư thái, như hạ xuống phàm trần quảng hàn tiên tử, quả nhiên là lấy thu thủy vì tư. Cách đó không xa, Cửu Linh giống như đầu gỗ kinh ngạc nhìn nhìn ốc. Khục. Cửu Linh cũng đã làm khục âm thanh, về sau hướng phía viện kia đi đến, thuận đường làm bộ vô ý cùng Tô Tô lên tiếng chào hỏi. Ừm. Tô Tô chỉ nhẹ hàm trán, về sau liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm sao vẫn là không có nửa điểm biến hóa a? Cựu Linh cảm giác đối phương dường như liền cùng trước kia chưa từng thay đổi, bất quá cũng tịnh không tức giận nổi, rất nhanh liền đẩy cửa ra phi, đi vào. Giờ này khắc này, Tô Nhược Uyên đang ngồi ở trong sân, ra mua đại thủ điêu khắc một khối vật liệu gỗ, nhìn hình dạng là chuẩn bị điêu cái tấm bảng gỗ. Lâm Nghĩa Bình nhìn thấy Cựu Linh đi đến, Tô Nhược Uyên dừng lại động tác, cũng không rõ ràng cái này Lâm gia hậu sinh đến chính mình chỗ này làm thế nào. Tô lão gia tử tối hôm qua ngủ được như thế nào? Cựu Linh nhìn quanh mình, đạo, đồ ăn khẩu vị như thế nào? Có cần hay không người chiếu cố? Làm sao ta nhìn gian phòng lại không có quét dọn? Liên tiếp các loại vấn đề. Tô Nhược Uyên tâm tình dần dần không tốt, tức giận nói, không cần, đi nhanh lên, chớ quấy rầy lão phu. Cái kia. Cựu Linh ngượng ngùng cười nói, ta nhìn lão gia tử ngươi ngày bình thường một người ở sợ không phải có chút cô độc. Làm sao mỗi ngày cũng bắt đầu khắc gỗ đầu rồi? Tô Nhược Uyên sắc mặt càng ngày càng đen, bành một tiếng bứt bỏ trong tay vật liệu gỗ. Cựu Linh chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Chính mình liền muốn tìm cái lý do, tùy tiện nhiều tâm sự, tốt nhất là có thể rút ngắn quan hệ, dù sao Tô động một tí liền sẽ tới. Có thể lão nhân này tính tình làm sao thật sự thúi như vậy? Cúp nhanh lên. Tô Nhược Uyên cũng là căn bản liền không che giấu đối cái này Lâm gia tiểu tử thái độ. Thực tế là chính mình liền chuyển đến Thiên Cơ Sơn 5 ngày, đối phương liền quả thực là đến 5 lần, mỗi ngày đều được đến tiền một lần, mỗi lần nói nhăng nói cội nói gì chả hiểu. Ta ngày mai lại tới một chuyến. Cựu Linh mạnh kìm nén, thầm nghĩ là dù sao đối phương trước kia làm cái mấy chục năm Tô gia gia chủ, chịu đựng là được. Một bên khác, Tô Nhược Uyên nhưng lại bị câu nói này cho kích thích hạ. May mà khắc gỗ đầu công việc này ngược lại có thể làm hao mòn tâm tình cùng thời gian. Cũng không nhiều lúc. Ra ra. Tô Hàn cũng tới viện này. Tô Nhược Uyên đại thủ lập tức run run hạ. Càng chết là, Tô Hàn toàn bộ hành trình liền làm ngồi ở bên cạnh, sau đó không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, toàn bộ hành trình cũng không nói chuyện. Ta. Tô Nhược Uyên làm sao cũng điêu không được đầu gỗ. Hàn Nhi, ngươi đến tột cùng là nháo loại nào? Cái này 5 ngày, ngươi đến 15 lần, Thiên Cơ Sơn bây giờ mấy chục vạn người, Lý Mỗ liền không có an bài cho ngươi chuyện gì sao? Xử lý. Tô Hàn trả lời rất là ngắn gọn. Sau đó, gia hỏa này liền lại không mở miệng, cũng vẫn là tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Nhược Uyên nhìn, giống một cái người máy. Tô Nhược Uyên tâm tình cũng là cực kỳ phức tạp. Nguyên bản tại Tô gia láo trạch, một người nghỉ ngơi một tuần đều không gặp được mấy người, có thể đến cái này Thiên Cơ Sơn, khá lắm. Một ngày nhìn thấy mười mấy người khác nhau, chân trước vừa đi một cái, chân sau liền lại phải đến một cái, trung gian đều không mang nghỉ ngơi. Càng thêm muốn mạng chính là, Tô Nhược Uyên há có thể rõ ràng không được những người này tâm tư. Tô Hàn, Tô Nhược Uyên cố nén lửa giận, đạo, ngươi có thể hay không đừng mỗi ngày đến xem ta? Nghe vậy, Tô Hàn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đứng dậy. Sắp trước khi đi, Tô Hàn đồng dạng giống như Cựu Linh lưu lại một câu, ra ra, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ngày mai lại đến. Tô Nhược Uyên chỉ cảm thấy nơi đây thời gian so Bắc Đô còn muốn là loại dày vò. Nay cá tính quá hiếu thắng, đừng nói hơn 80 tuổi, cho dù là hơn 180 tuổi, kia mặt mũi cũng đem so với ai cũng trọng yếu. Đúng lúc này, mới một đạo tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Đại ca. Sau một khắc, Tô Nhược Vân chú ý cẩn thận mở miệng, Tô Quan Vũ gần nhất chuẩn bị cùng Lâm gia một nữ tử. Ta đều đã không phải là Tô gia gia chủ. Tô Nhược Uyên triệt để nhịn không được, giống như hùng sư gầm thét lên, ngươi cũng đừng suốt ngày cầm loại này việc vụn vặt việc nhỏ đến thì ta. Có thể hay không để ta một người an tĩnh chờ một lúc a? Chính mình lúc trước liền không nên bị tiểu tử túi kia mạnh kéo đến Thiên Cơ Sơn đến, bây giờ liền cùng viện dưỡng lão một cái dạng, suốt ngày gọi là một cái cảm giác khó chịu. Người ngoài trong mắt nhỏ yếu đáng thương phổ thông lão đầu. Ai cuối cùng, Tô Nhược Uyên cực kỳ phức tạp thở dài, một lần nữa nhặt lên vật liệu gỗ, che kín nếp gấp đại thủ cẩn thận điêu khắc Tô gia tổ tiên linh bài. Vị Hà bờ sông, một tòa tên là Ngọc Hư cung trong đạo quán. Tô đại nhân, Tô đại nhân, Tô đại nhân. Đại sư Minh Lý Cương, Lâm Đông Đông, Triệu Mộng Ánh đám người chính cung kính mở miệng. Ừm. Tô bây giờ cũng không phải là Ngọc Hư cung cung chủ, Thiên Cơ cung thủ tịch, Tô đại nhân xưng hô ngược lại là phù hợp. Khoảng thời gian này cũng không đại sự. Bắc Đô đủ loại, liên quan tới Tô gia những sự tình kia, Giang Hiểu tự nhiên sẽ không báo cho Tô, mặt ngoài trừ kia bảy tôn được sâu cường giả dáng lâm sau lại bị Bắc Minh quỷ giết sạch sành sanh. Sau đó liền đều hết thảy nhìn như gió êm sóng lặng. Đến nỗi Lý Mỗ, Tô Bạch tuyệt không khó xử vị này đã từng bản thân, mặc kệ rời đi, chính mình tất phải cần một khoảng thời gian nghiên cứu viên kia quy củ châu mạnh mẽ. Chỉ là khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, dù sao cho dù là tên điên cũng hy vọng bị lý giải, cũng có thể đứng ở chính mình đồng bạn bên cạnh. Có thể rất rõ ràng, Lý Mỗ như vậy người, đối với bây giờ Tô Bạch chỉ có chán ghét cùng xem thường. Đây đều là lời nói với người xa lạ tạm thời không để cập tới. Tiểu Thiên đâu? Ngọc Hư cung bên trong, Tô đột nhiên tuyệt không phát hiện gì vãng cái kia khắc khổ tu luyện đơn nuôi ngựa thiếu nữ, liền hỏi một câu. Tiểu sư muội Tam sư tỷ Triệu Ngọc Ánh do dự nói câu, sáng sớm hôm nay liền bị Giang Hiểu mang đến Minh phủ, nói là chuẩn bị thấy ác ngộng quỷ tới. Qua mấy ngày chỉ sợ còn biết mang cái kia nữ quỷ đến chúng ta Thiên Cơ cung. Chương 867, đã lâu không gặp, cơ bản học thảo nguyên doanh địa bên trên. Khu vực bên ngoài chính bộ phát một trận lại một trận vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Hiện nay thế giới càng thêm hắc ám. Chí âm ảnh bên trong liên tục không ngừng leo ra cấp thấp bọn quái vật khát vọng huyết đủ. Bất quá tin tức tốt là, đại bộ phận vực sâu cường giả ngược lại là thiết mệnh, không đến tuổi thọ khô kiệt lúc, sẽ không dễ dàng bước vào cấm khu nửa bước. Không sai. Thế giới này hiện nay chính là vực sâu sinh mệnh cấm khu. Tất cả vực sâu cường giả tất cả đều có đi không về, cho dù là chúa tể, thần đều vẫn lạc tại cái này cấm khu bên trong, có thể nghĩ chỗ kinh khủng. Có thể giờ này khắc này, cấm khu chi chủ, Bác Minh Quỷ lại có chút khẩn trương mang theo một cái đơn đôi ngựa thiếu nữ, không cắt đứt quan hệ thay thế các loại công việc. Đi đi. Giang Thiền hơi có chút ghen ghét nâng lên mượt mà quay hàm, ca, ta có không nói lý lẽ như vậy sao? Trước kia tại Thiên Cơ Cung Nam Viện cũng không phải không cùng cái kia Cơ Vãn ca chung đụng, chỉ là ở chung lúc cũng một mực không thích. Câu nói này, thiếu nữ liền giấu ở trong lòng, không nói ra. Trước kia ở chung lúc các ngươi chẳng phải một mực không đối phó sao? Giang Hiểu đột nhiên ngay thẳng đạo, vẫn là nói ta nhớ lầm rồi. A. Lập tức, Giang Thiền giật mình, đối phương chẳng lẽ có đọc tâm thuật một loại năng lực? Đúng, ca, ngươi đôi mắt vì cái gì lại biến trở về đến rồi? Giang Thiền chợt nhớ tới chuyện nào đó, cũng không quá rõ ràng thiên đạo vực sâu, chỉ biết từ khi Bắc Đô kết thúc về sau, ca ca kia như vực sâu quái vật trong mắt màu xám liền lại biến trở về mắt đen. Tự nhiên là diệt trừ thể nội tạp chất. Giang Hiểu nói, lần nữa nhớ tới bây giờ đạt được quy củ châu mảnh vỡ hư, càng đối nó không ngừng lấy tự mình làm cục thủ đoạn. Bác Minh Quỷ đại nhân, Giang Thiền tiểu thư. Một người mặc hắc sa váy dài nữ tử tiến lên đón, chậm rãi hành lễ, tư thái rất là hoàn mỹ. Chính là Yến Tử. Mặc dù cái này tiểu nữ quỷ bây giờ vẫn là vận rủi cấp, có thể địa vị kia là tương đương cao, một đám huyền quỷ đại lão cũng phải nể tình. Đây chính là Bắc Minh Quỷ đại nhân muội muội đi. Ta gọi Bát Kỳ Quỷ, Bắc Minh Quỷ đại nhân lúc trước từ Nghe Hồng Quốc mang ra tam đại tướng tài đắc lực một trong, trước kia chúng ta gặp qua. Bát Kỳ Quỷ giống khai quốc lao tướng bộ dáng, cũng vươn dày đặt bàn tay. Một bên khác, Giang Thiền đừng nói đưa tay, nhìn đều không nghĩ nhìn nhiều con hàng này liếc mắt một cái. Đây coi là cái gì? Chính mình là Thiên Cơ Cung cảnh sát học viện học sinh tốt, ca ca lại một đường sờ soạn lần mò thành Minh phủ Hắc Bang tổ chức lão đại. Trước mắt cái này từng đầu lệ quỷ đó cũng đều là trước kia Thiên Cơ Cung trên bảng nổi danh tội phạm truy nã. Hết lần này tới lần khác giờ phút này còn tất cả đều các loại đối với mình hỏi thăm sức khỏe. Ha ha. Bất kỳ quỷ cũng không thèm để ý, chất phác cười cười, thiếu nữ tại Đông Xuyên thành phố đoạn thời gian kia, chính mình còn đánh bậy đánh bạ trêu chọc qua đối phương mấy lần. Cũng may đối phương không mang thủ. Giang Thiền tiểu thư. Cùng lúc đó, quần áo phế phẩm đạo bảo quỷ đạo sĩ cũng nhẹ gật đầu, ta là quỷ đạo sĩ. Giang Thiền nhẹ gật đầu, trước kia tại Thiên Cơ Cung nhìn qua tư liệu của đối phương, cái này quỷ đạo sĩ ngược lại là bình sinh chưa từng giết mấy người. Có thể, đối phương cũng là người quỷ đại chiến mà biểu hiện đột xuất mấy đầu huyền quỷ một trong, từng ngăn cản quá nhiều vị bốn minh bắt trọng ngự linh sư. Giang Thiền tiểu thư. Một bên khác, một cái tóc đỏ tiểu nữ hài cùng này trên vai hồng hồ ly chăm miệng một lời. Đây chính là giã hồ quỷ. Một hàng xuống tới. Tả hưu tất cả đều là hung ý hiển hách huyền quỷ, đó cũng đều là thế giới này tội phạm truy nã hàng đầu, dù là cố ý thu liễm quỷ khí. Có thể đổi làm là phổ thông ngự linh sư chỉ sợ sớm đã dọa đến mức không động cước. Giang Thiền tay nhỏ không có cảm giác bắt lấy bên cạnh kia huyền ý thanh niên đại thủ. Khủ. Giang Hiểu cũng là cảm thấy thiếu nữ dị dạng, liền vất tay đánh tan trận này hình, tất cả đi xuống đi. Tuân lệnh. Vây quỷ đồng loạt tán đi. Giang Hiểu, đây chính là muội muội của ngươi. Làm sao dáng dấp không hề giống đâu. Đúng lúc này, một cái hình dạng gầy gò hoa phục trung niên nhân đối diện đi tới, hộ tống còn có bạch cho quỷ. Thương Nguyên Quỷ, tiểu thiền ngươi hẳn là có ấn tượng, ban đầu Thương Nguyên Quỷ vượt tên kia. Giang Hiểu hiếm thấy vì đó chủ động giới thiệu. Cũng cười nói, bất quá con hàng này kỳ thật liền một cá ướp muối, Minh phủ khinh bị liền tầng dưới chót nhất, a bám, trò chơi lưu manh. A, đúng rồi. Giang Hiểu đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tự tiếu phi tiểu nói, Thương Nguyên Tử vẫn là 500 năm trước Càn Khôn cung đệ tử ưu tú nhất ta. Thương Nguyên Quỷ sắc mặt đột nhiên một hắc. Bác Minh Quỷ đại nhân, Giang Thiền tiểu thư. Một bộ váy trắng bạch chọc quỷ ngược lại là đối an bám cái này hình dung từ rất hài lòng. Nói đến nữ quỷ này cũng là ăn lý mộ thua thiệt, chỉ hận thanh xuân ngây thơ, bị đã từng Thương Nguyên Quỷ đại nhân cho mê đến chết đi sống lại. Thương Nguyên Quỷ Giang Thiền lại nắm chặt chút Giang Hiểu cánh tay. Từng tại Thiên Cơ Cung Nam Viện thời kỳ, ca ca lần thứ nhất sau khi trở về, liền miệng đầy miệng ba hoa, nói khoác mang Thương Nguyên Quỷ song đứng hàng phân, còn cùng quỷ lái xe tại nghĩa địa đua xe. Khi đó chính mình liền phát giác được, ca ca cùng người bình thường là khác biệt, đối phương thực chất bên trong cũng không có đối với quỷ vật cừu hận, chán ghét. Quả nhiên, đối phương cũng không lâu lắm liền lại bị Minh Phụ cho bắt cóc, đằng sau lại trở về, sau đó lại bị Minh Phụ cho bắt cóc. Cho tới bây giờ, đối phương dứt khoát đã thành Minh Phụ lão đại, lại nói Thương Nguyên Quỷ ngươi. Giang Hiểu đống nhiên sờ sờ cái cằm, làm sao càng ngày càng cam chịu rồi. Suốt ngày liền đi theo bạch chọc quỷ bên người cũng không tu luyện, ta xem chừng đợi đến đại kết cục, ngươi đều một mực là nguyên quỷ. Nguyên quỷ làm sao rồi? Thương Nguyên Quỷ con hàng này xen lẫn trong xã hội hiện đại càng lâu, càng không muốn mặt, đều nhanh cùng Bắc Minh Quỷ một cái dạng, ngươi cũng đừng quên, mảnh đất này nhi là đã từng huyền môn chi chủ, Thương Nguyên Quỷ đại nhân chuyển cho ngươi Bắc Minh Quỷ. A. Giang Hiểu đột ngột sững sờ, con hàng này làm sao giọng điệu càng ngày càng không thích hợp, đây là coi là mình thành Minh phủ thái thượng mà rồi. Còn cái gì đem huyền môn nhường ngôi cho mình? Bắc Minh Quỷ nếu là không từ phương Tây gấp trở về, huyền môn cái này cục diện rồi rắm, Thương Nguyên Quỷ chỉ định được bị thanh lũ quỷ, huyết ma cho tháo thành tám khối. Đúng lúc này, Giang Thiền ngẩng đầu nhìn một chút thời khắc này ca ca, nháy hạ đôi mắt sáng, kinh ngạc liên tục. So với tại Thiên Cơ Cung, đối phương dường như tại Minh Phụ càng thêm thoải mái chút. Ngươi nhìn, đây chính là Bắc Minh Quỷ sắp mặt. Thương Nguyên Quỷ bỗng nhiên đối bạch chọc quỷ mở miệng nói, ta có hay không đối ngươi nói qua trước kia huyền môn cùng Minh Phụ cố sự? Cái này cố sự ngươi một ngày muốn lặp lại 7-8 lần. Bạch chọc quỷ nhịn không được liếc mắt, vẫn là ít. Ta nhìn có người đều quên, tốt nhất ấn chữ to báo, để Minh phủ trên giới hồi ức đi qua gian khổ phấn đấu thời gian. Thương Nguyên Quỷ đã là đi vào hồi ức trạng thái, đạo, trước kia đời thứ ba Minh phủ một nghèo hai trắng thời điểm A buồn tọa làm huyền môn chi chủ, bước lên bị Thiên Cơ Cung phát hiện phong hiểm, lại là cho Hồng Châu, lại là cho Nguyên Quỷ, liền kém không có đem chính mình cũng đưa vào Minh phủ. Đến, Thương Nguyên Quỷ, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Đột nhiên gian, Giang Hiểu hướng Thương Nguyên Quỷ vẫy vẫy tay, ngựa khí rất hòa thuận, đoạn phách kiếm cũng rất sắc bén. Đúng lúc này, Bác Minh Quỷ, một đạo quen thuộc non nớt giọng trẻ con đột nhiên đến nơi xa hưng phấn vang lên. Sau một khắc, một cái thân ảnh tiểu tiểu như nhũ yến đầu hài đột nhiên liền vọt vào Giang Hiểu trong lồng ngực. Phúc Giang Hiểu kém chút không có bị bây giờ khôi phục lại huyền quỷ trầm luân quỷ đụng ngược lại. Lần trước ngươi không phải nói muốn dẫn mấy cái thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư trở về sao? Vì cái gì một mực không có làm được, đại lừa gạt. Trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ rất ngây thơ rất tàn nhẫn, dường như một cái tiểu nữ hài hỏi thăm phụ thân vì cái gì không mang kem ly về nhà. Cái này không thể nghi ngờ lệnh Giang Tiền ánh mắt đột nhiên thay đổi, lập tức trừng lớn mắt hạnh, tức giận nhìn về phía Giang Hiểu. Khủ. Giang Hiểu lúng túng ho khan âm thanh, chỗ nào muốn lấy được chính mình liền thuận miệng hồ khản một câu, cái này trầm luân quỷ nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tiểu Thiền, ngươi tốt, tốt lâu không gặp. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca chẳng biết lúc nào xuất hiện, một bên mỉm cười một bên đem Giang Hiểu kéo đến bên cạnh mình. Đã lâu không gặp, Cơ bạn học. Lập tức, Giang Thiền hít một hơi thật sâu, về sau đồng dạng là lộ ra mỉm cười thân thiện. Chương 868, Giang Thiền cùng Cơ Vãn Ca hòa giải Cơ bạn học. Trầm Luân Quỷ ngốc manh lệch ra hạ đầu. Lộ bộ. Giang Hiểu trong lòng lộ bộ một bang. Xương hôn này có chút quen thuộc nữa nha, Cơ Vãn Ca mặt ngoài ngược lại là không có quá để ý, chỉ dịu lấy Giang Hiểu tay, mặt mày còn cong mà nhìn xem cái này đơn đôi ngựa thiếu nữ. A. Giang Hiểu tâm tình gọi là một cái vạn mã bô đằng. Vãn Ca ngươi là lúc nào học được loại này dùng mình nụ cười? Cái này kịch bản là có phải hay không có chút không đúng rồi? Lại xem xét. Tiến tử chẳng biết lúc nào đứng ở Cơ Vãn Ca sau lưng, ngoan ngoãn dưới đất thấp lấy trán, giống tiểu nữ bộ dáng. Xem ra cả hai ở giữa cũng tương tự phát sinh qua một phen cố sự. Đồng thời, Cơ Vãn Ca tay trái dịu lấy Giang Hiểu, bên phải thì là trải lấy đầu dưa hấu trầm luân quỷ. Kể từ đó, đối diện liền thừa Giang Thiền lẻ loi chơi chọi một người. Bất quá, Giang Thiền bị này Bắc Minh Quỷ ca ca cha tấn lâu như vậy, tính cách sớm đã kiên cường, cũng không phải cái gì nhu nhược tiểu nữ sinh. Đối mặt tình cảnh này, Giang Thiền tiểu nụ cười trên mặt cũng là không có yếu bớt. Đầu tiên, đa tạ Cơ bạn học trước kia tại Minh phủ đối ca ca chiếu cố. Giang Thiền nói, nhìn về phía Giang Hiểu, hình như có đăm chiêu đạo, nếu không phải Cơ bạn học, ca ca chỉ sợ cũng sẽ không trở thành bây giờ Minh phủ chi chủ a. Khục. Giang Hiểu tâm tình gọi là một cái lộn xộn, nhịn không được liền muốn mở miệng. Làm sao rồi? Có thể gần như đồng thời, Giang Thiền ngữ khí biến đổi, tựa như làm sai chuyện đứa bé, làm lòng người yêu, ca, ta nói sai cái gì sao? Không có. Lập tức, Giang Hiểu bất đắc dĩ ngừng lại, chỗ nào nghe không ra đối phương lời ngầm. Có thể vừa nghĩ tới tiểu thủ tịch giả chết, thiếu nữ một thân một mình tại Thiên Cơ Sơn gánh vác lấy huyết cùng thủ, qua đi còn nhìn xem không ai bị nổi Bắc Minh quỷ khắp nơi việc gác bất tận. Như vậy một cái nhìn như kiên cường thiếu nữ, dù là giờ phút này làm tiểu tính tình, có thể nói không đau lòng cũng là giả. Đúng thế. Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca ôn nhu chậm rãi mà liếc nhìn Giang Hiểu, Giang Hiểu vì ta thật làm ra rất nhiều hy sinh. Hả? Lời này làm sao nghe được có chút không đúng đâu. Không không không, cái này là lỗi của ta. Trước kia trẻ tuổi không hiểu chuyện. Giang Hiểu mắt nhìn cười đến càng thêm ngọt ngào Giang Thiền, tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, nói lên trẻ tuổi. Ta liền nghĩ đến lúc trước Thiên Cơ Cung Nam viện Eban. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Coi như lúc chúng ta người đạo sư kia khương vũ, còn có cái kia 1701 gian phòng. Một phen thao thao bất tuyệt. Cái thằng này nói đến chính là ba hoa trích trẻ, cũng không cho người khác xen vào cơ hội. Nắm giữ quy củ châu mảnh vỡ Tô Thanh đều cho nói được tình ngộ, loại năng lực này, giờ phút này càng là biểu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ nói là, cuối cùng, Giang Hiểu mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Chính mình cũng bị chính mình cho cảm động, vừa bạn học thiếu niên, phong nhã hào hoa A Văn Ca, Tiểu Thiền, các ngươi hoài niệm khi đó thời gian sao? Trầm Luân Quỷ nghe được cái đầu nhỏ mơ hồ được không được, khốn hoặc nói, Bác Minh Quỷ, đọc sách có tốt như vậy chơi sao? So giết người còn tốt chơi. Giang Hiểu sắc mặt đột ngột hắc. Nói đến, Tiểu Thiền ngươi cùng đi qua biến rất nhiều, vóc dáng cao lớn không ít. Cơ Văn Ca liếc mắt Giang Hiểu, chẳng biết tại sao, thấy đối phương tư thái, ngược lại cảm thấy phá lệ đáng yêu. Có chút dương lên phấn môi, hiển lộ rõ ràng ra tâm tình vui vẻ. Một bên khác, Giang Thiền chợt phát giác được đối phương hơi cao qua thân hình của mình. Chính mình đứng tại ca ca bên người, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đối phương cái cằm, mà Cơ Vãn Ca vừa lúc tại Giang Hiểu hai mắt chỗ, ánh mắt ngang hàng, cả hai đứng chung một chỗ lộ ra cực kỳ phối hợp. Cơ bạn học giống như không thay đổi gì ai. Lập tức, Giang Thiền mở miệng nói, ngược lại. Làm sao bây giờ chỉ là hồng cấp quỷ vật đây? Hồng cấp quỷ vật. Vừa rồi ta cùng nhau đi tới, dường như tất cả đều là huyền cấp. Đúng lúc này, Tiểu Thiền. Giang Hiểu thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, chân thành nói, lúc trước, Vãn Ca tại số mệnh chi chiến, vì cứu ta bị Thiên Cơ Cung bắt được, bản mệnh hồn thể bị ma luyện hơn phân nửa, lúc này mới rơi vào bây giờ tình trạng. Nhìn xem ca ca thái độ khác thường ngữ khí, Giang Thiền lập tức hiểu được, về sau mấp máy môi, thật thật xin lỗi. Nói xong, thiếu nữ tầm mắt cụp xuống, đôi mắt sáng ảm đạm chút, tận lực không để tâm tình toát ra tới. Rốt cuộc rõ ràng cái này nữ quỷ đối ca ca trả giá, cũng tương tự rõ ràng, chính mình chỉ có thể ở đây khắc làm một ít tính tình. Hôm nay qua đi, vô luận như thế nào, chính mình cũng được tiếp nhận sự thật này. Đầu tử, thật có lỗi, ta có chút ngây thơ. Cuối cùng, Giang Thiền hít một hơi thật sâu, tự nhiên hào phóng hô lên hai chữ kia. Ừm. Cơ Vãn Ca đồng dạng dùng sức nhẹ gật đầu, thay đổi trước đây tâm tình, nở nụ cười xinh đẹp, khuynh thành khuôn mặt lệnh người hoa mắt. Chính mình trước mắt chỉ là hồng cấp quỷ vật, Giang Hiểu cũng đã đến một cái khó mà với tới cao độ, ngày bình thường đã có rất ít làm bạn tả hữu thời gian. Nếu như nói Giang Hiểu muội muội cũng không hài lòng chính mình, đủ loại cộng lại, thực tế là, yên tâm đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng nói, Thiên Cơ Cung cùng Minh Phủ vẫn luôn đang tìm kiếm mộng nữ, chỉ cần có tin tức, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục hồi đã từng. Kỳ thật, Cơ Vãn Ca khẽ cắn hạ môi son, bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt trong ngực Giang Hiểu cánh tay, gương mặt có chút từng đỏ, nhỏ giọng nói, chỉ cần Giang Hiểu ngươi một mực yêu ta là được, cũng không nhất định muốn khôi phục huyền quỷ, dù sao, ta cho dù là huyền quỷ cũng bắt không được ngươi. Một bên khác, Giang Hiểu lại không mở miệng, chỉ muốn lên lần trước phương Tây chuyến đi, lại nhìn thấy thời khắc này Cơ Vãn Ca, vượt sâu chỗ tể, con thứ hai ác ma quỷ, si, tên ngu ngốc kia. Lập tức, Giang Hiểu nghiến răng nghiến lợi. Trên đường đi vốn là bị đối phương trêu cợt phải có chút bực bội, cuối cùng nhưng vẫn là bị loay hoay một đạo, rõ ràng lúc ấy đều đã đoán được đáp án, tựa như là làm lựa chọn, nhưng vẫn là cố ý chọn sai, đại giới chính là Cơ Vãn Ca bây giờ trạng thái. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra? Nghĩ tên ngu ngốc kia chuyện làm cái gì? Giang Hiểu đột nhiên một cái giật mình, cắn đầu lưỡi một cái, lần sau gặp lại đến, quan tâm nàng là vực sâu chúa tể vẫn là con thứ hai ác ma quỷ, đoạn phách kiếm trực tiếp đưa nàng lên đường. Ca. Giang Hiểu. Cùng lúc đó, Giang Thiền cùng Cơ Vãn Ca chính tất cả đều nhìn xem chính mình, ánh mắt hình như có không hiểu. Không có gì. Giang Hiểu lắc đầu, tuyệt không nói ra chuyện này. Ban sơ nháo khúc kết thúc về sau, chỉ chốc lát sau, Giang Thiền cùng Cơ Vãn Ca liền đi tới một hối, cả hai vừa nói vừa cười, trò chuyện lên tiên vong chấn cùng Giang Hiểu thời kỳ thiếu niên tai nạn xấu hổ. Tính cả yến tử, trầm luân quỷ cùng nhau. Mấy cái này nữ quỷ mang một thiếu nữ ngự linh sư đi dạo lên minh phủ. A, ngược lại là Giang Hiểu một người bị lưu ngay tại chỗ, hợp lấy các ngươi căn bản chính là thu về tay tại cố ý của ta. Cho chuyện xong rồi. Đúng lúc này, hình dạng gầy gò thương nguyên quỷ đi tới, đồng thời tay phải đụng đụng Giang Hiểu bả vai. Ừm. Giang Hiểu thuận nhìn lại, thế mà nhìn thấy con hàng này trên tay cầm lấy một gói thuốc lá, ánh mắt kinh ngạc hạ. Nhân loại đồ chơi một mực rất không tệ, thứ này, bây giờ trong tay của ta cũng không nhiều. Thương nguyên quỷ đã nhóm lửa một điếu thuốc lá, bên mặt tràn đầy trải qua tang thương bộ dáng, chậm rãi nói, Giang Hiểu, ta cảm giác ta gần nhất có chút không đúng. Làm sao? Giang Hiểu không hiểu hỏi. Ngươi biết, ta không thèm để ý mặt mũi, ban đầu ở Thiên Cơ Sơn bị đám kia ngự linh sư làm chó giống nhau dắt đến, cũng không sao cả. Thương Nguyên Quỷ hít sâu một cái, về sau phun ra bạch nồng sương mù, có thể vừa mới ngươi ép buộc ta thời điểm, ta không biết làm sao có chút tức giận, gần nhất cùng Thanh Vũ Quỷ bọn hắn cũng thường xuyên cãi lộn, rõ ràng ta trước kia không phải như vậy. Ta còn tưởng rằng chuyện gì. Nghe vậy, Giang Hiểu lập tức rõ ràng, giải thích nói, lúc ấy ta liền đoán được, lúc này mới cố ý tại bạch chọc quỷ trước mặt nói ngươi là ăn bám. Thương Nguyên Quỷ a Thương Nguyên Quỷ, ta nói ngươi nếu cũng cảm thấy không dễ chịu, làm sao liền không chịu trên sự nỗ lực tiến đâu. Giang Hiểu buồn bực nhìn về phía chính hút thuốc Thương Nguyên Quỷ, ngươi là không thèm để ý chính mình, có thể ngươi có thể không thèm để ý bạch chọc quỷ sao? Nguyên quỷ xứng người ta huyền quỷ. Nữ nhân, thật sự là phiền phức. Thương Nguyên Quỷ thở dài âm thanh, thế mà hư rồi bổn tọa đạo tâm. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Hiểu khinh bị nhìn, đạo, tiếp tục làm cá ướp muối, tại kia nữ quỷ diện trước, chịu mọi người trào phúng. Ừm. Thương Nguyên Quỷ nhẹ gật đầu. Nếu tỉnh ngộ vậy liền chờ một chút. Giang Hiểu lời còn chưa nói hết, đột ngột sững sờ, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, Thương Nguyên Quỷ, ngươi, ta thật sự là đối ngươi tâm phục khẩu phục a. Chính mình cũng là nghĩ nhiều, Thương Nguyên Quỷ mãi mãi cũng là cái kia Thương Nguyên Quỷ. Tất cả mọi người sẽ biến, con hàng này thẳng đến đại kết cục cũng sẽ không biến, mãi mãi cũng là kiếm sống cá ướp mới. Giang Hiểu cố nén lửa giận, cắn răng nói, vậy ngươi tìm ta làm gì? Bác Minh Quỷ, dạy ta mấy chiêu lừa gạt nữ quỷ thủ đoạn chứ sao? Thương Nguyên Quỷ lập tức ném đi khói, lộ ra bản tính, ta nghĩ rõ ràng, ta lợi hại không dậy, có thể bạch chọc quỷ lợi hại a. Chỉ cần bạch chọc quỷ đủ bá đạo, ai còn dám nói ta? Mặt khác, ta trước kia mặc dù không nghĩ cùng với bạch chọc quỷ, nhưng bây giờ cảm giác kia nữ quỷ kỳ thật cũng không tệ lắm, liền lo lắng cho mình bạn nhất ngày nào bị quăng làm sao bây giờ. Có thể ta vừa rồi nghĩ nghĩ, Bác Minh Quỷ ngươi lấy trước như vậy yếu, không như thường dựa vào một mép đem ác mộng quỷ lừa xoay quanh, ngươi mới là ăn bám thủy tổ a. Nói đến đây, Thương Nguyên Quỷ nhìn về phía trước mấy cái kia tư sắc đều có khác biệt bóng hình xinh đẹp, thán phục không thôi, ngươi thật thật quá lợi hại, ta tuổi già hạnh phúc liền giao đến trên tay ngươi. Bác Minh Quỷ, xem ở chúng ta ở chung nhiều năm như vậy phân thượng. Bạch. Giang Hiểu đột nhiên nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, không nói một lời. Cái gì đồ chơi? Thương Nguyên Quỷ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Két. Một thanh đen nhánh thái đao đống dưng nắm chặt. Đồng thời mảng lớn sáng lạn hồng hà trong nháy mắt phủ lên thân đao, một sợi kim quang tựa như liệt dương dung nham chậm chậm lưu động, chỗ trôi kiếm càng khảm nạm lấy một viên tản ra cực hạn khí tức linh châu. Ngươi bản mệnh linh khí lúc nào đẹp trai như vậy rồi? Thương Nguyên Quỷ vẫn không nhận thấy được tình thế tính nghiêm trọng, thế mà còn tính toán xích lại gần, nhìn thật cẩn thận điểm. Sau một khắc, cứu mạng a a a. Bác Minh Quỷ giết quỷ. Bạch Chọc Quỷ. Bạch Chọc Quỷ ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta a. Đêm đó, Minh phủ toàn thể trên dưới lại vì Giang Thiền đến tổ chức một trận yến hội. Đầy trời minh quang, trong không khí tràn ngập rượu cùng thức ăn ngon mùi thơm, chúc mừng nhiệt liệt tiếng ồn ào bên trong, thiếu nữ bị hình thái khác nhau bọn lệ quỷ vây quanh, giống như tiểu công chúa, xinh đẹp gương mặt bên trên, cặp kia đôi mắt sáng phản chiếu lấy ngàn vạn phong quang. Cơ Vãn Ca chờ tất cả đều nhàn nhạt cười, toàn lực kính dâng ra chân thành nhất hảo cảm, tận lực tiêu trừ lấy người cùng quỷ ở giữa ngăn cách. Chỉ có Thương Nguyên Quỷ tại chỗ ngồi thượng ôm Bạch Chọc Quỷ khóc lóc kể lể lấy bị quất. Như mênh mông tinh hải viễn cảnh bên trong, Giang Thiền phương tâm khẽ động, tại vui vẻ nhất thời điểm, nhìn về phía để ý nhất người kia. Cùng một thời gian, Giang Hiểu một mình đứng tại một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, thanh giật gương mặt bên trên, cặp con mắt kia ôn hòa điềm tĩnh, chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Ác ma quỷ, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ, Tiến Tử, Bạch Trọc Quỷ, Quỷ Đạo Sĩ, Giá Hồ Quỷ, Thanh Đũ Quỷ, Bắt Kỳ Quỷ, Cửu Hữu Quỷ, Huyết Ma, đây chính là ca ca Minh Phủ. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, như sát na phương hoa, một cái chớp mắt rực rỡ khói lửa. Chương 869, hoàn chỉnh số mệnh châu. Đợi cho Giang Tiễn tiếp nhận Minh Phủ về sau, Giang Hiểu cũng liền an tâm bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ít ngày sau, một cỗ như ma vương xuất thế khủng bố sát khí ầm vang càn quét cả tòa Minh Phủ. Thật là nồng nặc quỷ khí. Minh Phủ bảy quỷ tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía nơi nào đó thiên địa. Bác Minh Quỷ đại nhân rốt cục. Thu Cạch đại hán, Bát Kỳ Quỷ run rẩy âm thanh, kích động nói, trở thành huyền quỷ a. Một chỗ trong hố trời, Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, tóc đen tùy ý phất phới, sát khí nghiêm nghị, thể nội càng tràn ngập một cỗ như núi lửa lực lượng kinh khủng, thêm chút phát tiết liền có thể dẫn động thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cái này chính là quỷ vật cực hạn, huyền quỷ. Tùy ý một đầu huyền quỷ đều có được tùy tiện hủy đi một tỉnh chi địa khủng bố chi uy. Đương nhiên, nhân tộc đồng dạng có bắt trọng đại năng cùng này phân đỉnh chống lại, không có khả năng mặc cho lệ quỷ đại náo thiên hạ. Giang Hiểu sớm tại rất nhiều trận đại chiến trước chính là nguyên cấp đỉnh phong, bây giờ rốt cục bước ra một bước mấu chốt nhất, đang lâm lệ quỷ chi đỉnh, cũng liền bình thường đi. Trên thực tế, Giang Hiểu giờ phút này tâm tình cũng không quá nhiều vui sướng, chỉ hơi cảm giác nhục thân mạnh hơn chút. Có thể hướng Huyền Vũ kiếm cung cấp đỉnh phong huyền quỷ tinh huyết cũng có thể làm chính mình có được đỉnh phong huyền quỷ nhục thân. Xoẹt, Giang Hiểu đến trong hư không rút ra cái kia đem huyết đồng ma kiếm, về sau trực tiếp một kiếm chém ra ngập trời huyết hải, xé rách xa xa hắc ám khu vực. Vừa lóe gian, từng đạo bén nhọn kiệt lệ quái vật tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như tại bầy kiến bên trong đạp một cước. Chỉ tiện tay một kiếm liền chém giết không biết bao nhiêu cấp thấp vực sâu quái vật. Cái này đã thể hiện bây giờ Bắc Minh quỷ mạnh mẽ, cũng thể hiện ra bây giờ hắc ám hỏa loạn đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Thế giới này đã có 7 phần 10 khu vực hắc hóa. Thật sự là có đủ buồn nôn. Giang Hiểu nhìn phía xa như một cái thế giới khác hắc ám không gian, đột nhiên cong ngón đúng ra, một viên phi thạch phá không, trốn vào trong bóng tối. Sau một khắc, bạch. Giang Hiểu đột nhiên thuấn di trí hắc âm thầm, cũng đưa tay bắt lấy viên kia như ánh sáng phi thạch, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này một xuất thần nhập hóa thủ đoạn tự nhiên là thuấn. Bắc Đô chi chiến. Bảy tôn vực sâu đỉnh cấp cường giả bên trong tổng cộng có 4 đầu lệ quỷ, Giang Hiểu lấy quỷ khải nuốt trong đó 3 cái, còn lại 1 cái liền hấp thu làm cái thứ 8 ngự linh sư năng lực. Tiếp xúc qua tồn tại, chính mình liền có thể thuấn di đến này quanh mình 30 mét chỗ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, đối với linh lực tiêu hao cũng cực ít. Có thể nói là cực kỳ biến thái một cái thân pháp năng lực. Soạt Giang Hiểu trở tay liền gọi ra đầy trời biển lửa, giống như hắc ám vũng bùn bên trong nở rộ một đóa chỉ toàn sen, thuần khiết không tì vết. Giống a. Hắc ám không gian lập tức truyền ra đại lượng quái vật tiếng kêu thảm thiết. Ngay cùng lúc đó, một cỗ vô hình uy hiếp đột nhiên đến hắn là trung tâm, càn quét bát hoang. Hoàng uy cái này một Giang Hiểu nửa người nửa quỷ bản thân năng lực, có lẽ cùng mẫu thân có quan hệ, tóm lại tại bây giờ dung hợp thiên đạo chi lực về sau, không chỉ có thể trấn nhiếp lệ quỷ cùng ngự linh sư, đồng thời còn có thể ảnh hưởng đại bộ phận cấp thấp vực sâu quái vật. Cắt cỏ hình thức, khởi động. Quỷ khải, thao thiết, lưu ly hỏa, thời gian lĩnh vực, thuấn vừa loạn gian. Giang Hiểu cũng là tại cái này hắc ám bên trong giết thống khoái tận tính. Huyền quỷ dù sao vẫn là cùng trước đây có chỗ khác biệt, thể phách biến hóa mắt trần có thể thấy, quỷ khí càng là giống như thường lòng, lưu chuyển quanh thân các nơi kinh mạch, cung cấp lấy không thua gì bắt trọng linh khí lực lượng cường đại. Giang Hiểu càng giết càng hăng, tựa như là phòng tập thể thao đàn ông, máy chạy bộ một khi khởi động liền không dừng được. Hết lần này tới lần khác những này cấp thấp quái vật cũng đều thật cùng cỏ giống nhau, tiện tay một kiếm nhấc lên vạn trượng huyết hải liền có thể bao phủ mảng lớn giữ tận quái vật. Bá, trong bóng tối đột nhiên dâng lên một cái to lớn đầu lâu, về sau bắn ra cực hạn ốc quang, giống như cục tẩy xóa đi một mảnh đất trống lớn. Đây là quỷ khải thôn vệ vực sâu cường giả đạt được năng lực, đại khái chỉ có bình thường 3 thành tiêu chuẩn. Giang Hiểu cũng là tùy tiện luyện tay một chút, chính mình chân chính sát phạt năng lực vẫn là đoạn phách kiếm cùng lưu ly hỏa thật đúng liên tục không ngừng rồi. Không bao lâu, Giang Hiểu liền phát hiện những cái kia xấu xí dị dạng quái vật tựa như là châu chấu, dù là giết một mảng lớn, trong bóng tối lại sẽ toát ra mới một mảng lớn. Loại này cùng loại nờ tờ cờ cấp thấp quái vật giết lâu cũng không có quá nhiều cảm giác. Không chơi. Giang Hiểu rất nhanh liền bước ra rời đi, mảnh này bị hắc ám ăn mòn thiên địa, đều xem trọng trở lại tinh hải đại trận gia chỉ hạ minh phủ. Đợi cho cuối cùng, Giang Hiểu lúc này mới hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm thần, đi vào vĩnh hằng linh hải. Thuấn, duy nhất tiến giai chi nhánh, cần thiết, kinh châu, u dạ giới, bách hoa, nhất niệm lên, vạn vật sinh diệt. Vũ trụ chi lớn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao quát. Bất luận cái gì chẳng cảnh, chỉ cần trong đầu hiện hiện, liền có thể trong nháy mắt tự mình giáng lâm, năng lực này. Giang Hiểu lần nữa bị kinh ngạc đến, vì sao lần này chỉ có một cái linh châu? Chẳng lẽ là năng lực này pháp tắc hoàn toàn không có biến mất? Thứ 8 viên linh châu, kinh châu, u dạ giới. Giang Hiểu còn không có suy nghĩ nhiều, càng thêm rung động phát hiện còn lại mấy cái năng lực, thậm chí bao gồm Thiền Cơ Châu cùng Luân Hồi Châu thế mà tất cả đều tiêu chú riêng phần mình vị trí khu vực. Thao thiết, duy nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, Thiên Sát Quỷ, Thiên Cơ Châu, số mệnh giới, cấp tiên, có thể nuốt vệ vạn đạo phát tác, lưu ly hỏa, duy nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, Khô Dạ Quỷ, Luân Hồi Châu, số mệnh giới, nghiệp liên chân hỏa, thiêu đốt hết thảy, luyện hóa xá lợi, hấp thu nhưng phải này suốt đời tinh hoa, số mệnh giới. Giang Hiểu kinh ngạc liên tục, cũng là rất nhanh liền nghĩ minh bạch, thì ra thế giới này liền gọi số mệnh giới sao? Đến nỗi cái kia lũ giả giới, chỉ sợ đã bị vực sâu nuốt mất, biến thành một chỗ hắc ám thế giới. Thứ 8 viên linh châu, kinh châu, hoặc là còn tại lũ giả giới một nơi nào đó, hoặc là ngay tại lũ giả giới cái nào đó tồn tại trong tay. Mang theo cái này nhất nhập đầu, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía viên kia tản ra vĩnh hằng huyết mang linh châu, ánh mắt rung động, khó có thể tin, chẳng lẽ nói ta năng lực tiến giai vẫn luôn là vận mệnh an bài? Bây giờ số mệnh châu hoàn chỉnh về sau, còn lại mấy cái bên kia linh châu ở chỗ đó khu vực cũng thoát đi không được vận mệnh giám sát. Không thẹn vi lệnh chúng sinh như sâu kiến số mệnh châu, Giang Hiểu thật lâu mới bình tĩnh trở lại, càng rõ ràng hơn bởi vì Hồng Liên Quỷ viên kia mảnh vỡ trở về, số mệnh châu đối với vận mệnh nắm giữ càng thêm cường đại. Đây là muốn để cho mình dần dần đi lấy hồi vốn thuộc về thiên đạo linh châu. Chờ một chút. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột một cái giật mình, ý thức được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, nếu số mệnh châu có thể dò xét ra còn lại linh châu vị trí thế giới kia Tịnh Châu cùng Quy Củ Châu đâu. Chương 870, vượt sâu đầu nguồn, Bắc Minh giới hoàn chỉnh số mệnh châu không thể nghi ngờ để cho mình đối với vận mệnh có cấp độ càng sâu càng ngộ. Giang Hiểu cũng là cưỡng chế tâm tình, nhìn về phía đầu thứ ba bắt đầu tinh tuyến, Mai Hoa Lạc, duy nhất tiến giai chi nhánh, cần thiết, Ác Ngọc Quỷ, Tịnh Châu, Nguyên Giới, Thần Thai, linh hồn vĩnh hằng bất hủ, có thể mặc toa tại hư vô bên trong, cho dù nhục thân hoại tử, vẫn có thể từ có được Mai Hoa Lạc ấn ký người khác ý niệm bên trong sinh ra, không ngoài dự đoán, số mệnh châu vẫn giám sát đến Tịnh Châu ở chỗ đó. Thư bây giờ tại Nguyên Giới sao? Giang Hiểu nhớ kỹ ở cái này một tin tức. Thế giới này ngay tại dần dần luân hãm, chính mình nhất định phải nhanh đi vào vực sâu, tìm về Linh Châu, trấn áp đầu nguồn. Giới này đại bộ phận chuyện đã bình tĩnh lại, tất cả cố nhân đều có tạm thời kết cục. Lý Mộ, Tô Nhược Uyên, Tô Tô, Giang Thiền, Tô Hàn, Thương Nguyên Quỷ, Bạch Ngọc Kinh. Những này cùng mình sinh ra qua gặp nhau nhân vật, giữa lẫn nhau ân oán tình kiều, cuối cùng là dần dần buông xuống. Cùng nhau đi tới, Giang Hiểu rốt cục giải quyết tự thân cùng trong thế giới này tất cả vấn đề. Hiện nay chỉ còn lại có cuối cùng được sâu. Dạ Vương trước mấy ngày còn từng ngồi kia miệng hắc ám quan tài, Giáng Lâm Minh Phủ, lần nữa mời mình cùng một cùng song hàng, cũng đối với mình chém giết bảy tôn được sâu cường giả sự tích khen không dứt miệng. Duy nhất không bỏ xuống được chỉ có Văn Ca. Giang Hiểu như mày, lần nữa đối cái kia bạch sĩ nghiến răng nghiến lợi lên, hiện nay chỉ có thể kỳ vọng mộng nữ mau chóng xuất hiện. Thu hồi ý niệm. Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau nhìn về phía một cái khác năng lực, đồng thời cũng thế. Trọng yếu nhất Quy Củ Châu. Có thể cơ hội trong nháy mắt, Giang Hiểu đột ngột liền sử xuất. Tại hoàn chỉnh số mệnh châu báo hiệu hạng, Quỷ Khải cần thiết, Sở Ly, Quy Củ Châu, Bác Minh Giới, Bất Hủ Chi Khải, Vĩnh Hằng Bất Hủ, Vô Pháp Bị Phá Hư, đây chính là Quy Củ, Bác Minh Giới. Giang Hiểu trái tim bịch nhảy lên dưới. Giống như trống trận, rõ ràng có thể nghe. Đây coi như là trùng hợp vẫn là cái gì? Có thể chớp mắt thời gian, Giang Hiểu đột ngột nhớ tới Bắc Minh cái này từ tồn tại, trong truyền thuyết ánh mặt trời chiếu không đến biển cả đây vốn là chính mình lúc trước tại 444 quỷ trên xe buýt đối mặt quỷ lái xe chờ lệ quỷ, bị buộc bất đắc dĩ, thưa cấu ra một cái thân phận. Nhưng nếu là ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, cái này nguồn gốc từ chính mình khi còn bé kia đoạn kinh nghiệm, kia đoạn trên địa cầu kinh nghiệm, đồng dạng là ánh nắng bắn ra không đến hắc ám. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình lúc ấy mới có thể lấy Bắc Minh quỷ cái này một tôn hảo. Giang Hiểu ẩn ẩn giống như là phát giác được cái gì, trong đầu càng hiện lên một màn lại một màn hình tượng, có thể càng là tính toán thấy rõ, ở sâu trong nội tâm càng là cảm thấy một cố khó mà nói rõ đại khủng bố. Giang Hiểu, không cần khẩn trương, không cần nhiều nghĩ. Đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh văn tự đống nhiên hiện ra, không còn dường như ban sơ như vậy siêu siêu mèo mèo. Quỷ bóng. Giang Hiểu lúc này mới hơi đè xuống một ít tâm tình. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu nhưng lại nhớ tới liên quan tới Bắc Minh cô sự này, dường như chính là ban đầu ở phòng tối lúc, sát vách cái kia tiểu Nam Hải cũng chính là quỷ bóng, chính miệng báo cho chính mình. Trước đây Quy Củ Châu xuất hiện một khắc này, quỷ bóng đồng dạng ẩn ẩn có chút không muốn để cho mình quá sớm đi thăm dò Quy Củ Châu tồn tại. Vượt sâu đầu nguồn, Quy Củ Châu, Bắc Minh giới, chính mình, quỷ bóng. Giang Hiểu cảm giác tựa như bắt lấy một ít cực kỳ trọng yếu tin tức mảnh vỡ, nhưng lại không muốn đem này chắp vá bên trên, dường như không dám nhìn đến chắp vá ra bộ kia hình tượng. Tại sao lại sợ hãi? Cái này nhất niệm đầu lại như thế mâu thuẫn, dường như chính mình muốn là biết được đáp án, nhưng như cũng lựa chọn tiếp tục lừa gạt lấy bản thân. Không được. Vừa lóe gian, Giang Hiểu cắn đầu lưỡi một cái. Cưỡng ép lấy đau đớn áp chế xuống đủ loại ý niệm, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vạn nhất chỉ là trùng hợp, chẳng phải là ta tự mình đa tình rồi? Trên đời này trùng tên trùng họ người đều còn không ít, dù sao đến lúc đó cuối cùng cũng phải đi vào vực sâu. Đoạn phách kiếm nơi tay, một đường rết vào Bắc Minh giới, nhìn xem đến tột cùng tên vương bắt đạn kia không muốn mặt, lại dám lấy trộm bổn tọa nhãn hiệu. Giang Hiểu một phen hùng hùng hổ hổ, cũng không muốn nghĩ sâu, rất nhanh liền kéo qua cái này nhất niệm đầu. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lại lần nữa ngơ ngẩn. Thời gian lĩnh vực đột phá thời gian ngừng lại cần thiết vi trợ quỷ, rốt cục sinh ra. Vừa lo gian, Giang Hiểu đột nhiên nhớ tới ban đầu gặp phải cái kia mặc màu xanh đen âu phục, đối xử mọi người như gió xuân ôn nhuận hiền hòa Tô gia tam thúc, về sau lại nghĩ tới Bắc Đô cuối cùng quyết tuyệt một màn. Quy Củ Châu mảnh vỡ cùng Tô Bạch dẫn đạo hạ hoàn toàn méo mó. Tô Thanh, chết rồi. Hắc ám không gian, vĩnh hằng lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Sinh hoạt tại trong vực sâu bọn quái vật sớm thành thói quen hắc ám, chính như biển cả chỗ sâu nhất vi sinh vật giống nhau. Dù là mất đi thị lực, có thể vẫn có thể dựa vào khí tức cảm giác, nhìn thấy trong vực sâu từng màn. Chính như giờ này khắc này, Trần lão bản chính cung kính đối một cái áo trắng, tóc trắng nam tử mở miệng nói: "Chúa tể đại nhân nhà ta nói trên lệnh thời gian không nhiều, hy vọng có thể mượn ngươi Tịnh Châu dùng một lát." Bá, thư tuyệt không làm đối phương chờ lâu, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, liền đem viên kiếp như lưu ly linh châu đưa đến Trần lão bản trong tay. Trần lão bản lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Người khác không biết, vừa vặn vì trưởng quản thất tình lục dục si sứ giả, dù là đối phương dáng người lại là như thế nào siêu phàm thoát tục, tuấn tú xuất trần, chính mình vẫn có thể phát giác được kia cố vượt qua đã từng chúa tể thần cực độ vặn vẹo khí tức. Hết lần này tới lần khác người này mặt ngoài thế mà còn có thể che giấu được hoàn mỹ như vậy, mãnh liệt tương phản, cho dù là Trần lão bản cũng không dám tính toán xâm nhập đối phương trong nội tâm. Đúng lúc này, trở về sau, nói cho gì, nếu có cơ hội cùng nhau vào vực sâu đầu nguồn như thế nào? Hư bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí nhìn như ấm áp, kỳ thực nội tại lại như là lạnh như băng máy móc. Tốt. Trần lão bản tuyệt không do dự, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, dù sao nhà mình đại nhân 89/10 sẽ không đáp ứng. Không nói trước si cá tính khó mà nắm lấy, liền nói vực sâu đầu nguồn, liên quan tới thế giới kia khủng bố, giam ba câu khó mà nói rõ. Cổ xưa nhất vực sâu chúa tể, thần, nghe nói chính là từ bên trong đó đi ra, về sau lại khó mà lại trở về. Đúng rồi. Đột nhiên gian, Hư mở miệng lần nữa, cũng không quay đầu lại nâng tay phải lên. Ừm. Trần lão bản thoáng có chút không hiểu nhìn về phía đối phương kia tay phải. Sau một khắc, bạch. Một màn yêu dị tử mang đột nhiên đến Hư tay phải mu bàn tay nở rộ ra, trong máu thịt nó hiện lộ ra một góc che kín nhiều sóng đường vân hình toi mảnh vỡ. Trần lão bản đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người có lẽ không biết, nhưng cũng không cần yếu, chỉ cần nói cho si là được, đây là thần quy củ châu mảnh vỡ. Phai mở nhạt mở miệng nói, vật này, ta đã nắm giữ cụ thể, vượt sâu đầu nguồn kia thần bí đạo nhân, hẳn là ngăn không được ta. Chương 871, gió nổi mây phun lệnh Tô Bạch không nghĩ tới chính là, sau đó không lâu, cái kia thần bí phi phàm chỗ tể, si vẫn là cự tuyệt chính mình. Vượt sâu đầu nguồn chính là âm mưu to lớn nhất. Si nói như thế, từ xưa đến nay, vượt sâu vạn vật đều không có cách nào vĩnh sinh, chỉ có thể trong bóng đêm cô tịch tử vong. Có thể cho dù là thần, lúc trước cũng là lấy nuốt chửng vạn giới thủ đoạn đến chống cự tử vong, thẳng đến cuối cùng cũng không dám quay về vực sâu đầu nguồn. Nghe vậy, Tô Bạch rõ ràng đối phương ý tứ, không lên tiếng nữa, chỉ cảm thấy thụ lấy cùng mình hòa làm một thể quy củ châu mạnh vỡ. Cố lực lượng này là mạnh như vậy, lấy ở sâu trong nội tâm vận mẹo vì nguyên, khó mà phỏng đoán. Sau một khắc, Tô Bạch tự mình giáng lâm đến một chỗ khác hắc ám thế giới. Giới này cao nhất trên một ngọn núi. Bành! Tô Bạch đặt chân tại một chỗ hắc ám đầm nước trước, đánh vỡ phần này yên lặng mấy ngàn năm hình tượng. Giới này sớm tại mấy vạn năm trước liền bị vực sâu nuốt hết. To như vậy một giới, sớm đã biến thành vực sâu cấm khu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, giữa thiên địa quanh quẩn lấy vĩnh hằng tĩnh mịch. Tô Bạch cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng đứng lặng, khí tức trong người lại dần dần tiết ra, tràn ngập này phương thế giới. Không biết bao nhiêu ngày tháng qua đi, rốt cục, kia đầm nước đột nhiên tuôn ra đại lượng bạc khí, phản phất có nào đó đầu biển sâu quái vật ngay tại dần dần thức tỉnh. Nếu để cho quỷ thần phụ thấy cảnh này, chỉ sợ chỉ biết chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Sâu kiến, cho ta một cái ngươi dám tự mình đến muốn chết lý do. Một cỗ cổ lão âm thanh đến sâu trong bóng tối truyền ra, giống như sấm rền rơi vào nơi trái tim trung tâm, bình thường ngự linh sư thậm chí sẽ làm chàng bạo thể mà chết. Bá, Tô Bạch chỉ nâng lên tay phải, một bôi tử mang trong nháy mắt xé rách hắc ám, mu bàn tay huyết đục bên trong hiện lộ ra một góc nhiều sóng hình toi mảnh vỡ, nhiếp nhân tâm phách. Lý do này như thế nào? Tô Bạch mở miệng như thế nói. Đối phương trầm mặc hồi lâu, về sau đạo, ngươi là ai? Thương. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, cùng ta cùng nhau đi tới vực sâu đầu nguồn như thế nào? Dầm dầm yên lặng mấy ngàn năm đầm nước đột nhiên cuồn cuộn không thôi, giống như bạo phong vũ, quanh mình không gian cũng sinh ra dị biến. Một cỗ đủ để che khuất bầu trời hắc ám khí tức trong nháy mắt đánh út về phía Bắc Hoang. Tô Bạch cũng không cố ý bên ngoài, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Bạch, bạch, bạch. Vừa loáng gian, toàn bộ vực sâu lại sôi trào lên, đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức. Chuyện gì xảy ra? Bác Minh quỷ giết tiến đến rồi. Không, cỗ ba động này là thế giới kia. Vị kia chúa tể thức tỉnh. Thê đội thứ ba cùng thê đội thứ hai vực sâu các cường giả tất cả đều khiếp sợ ở tại cỗ này càn quét toàn bộ vực sâu khí tức khủng bố dưới, mình tựa như là đối mặt mãnh hổ con thỏ, run lẩy bẩy, bản năng e ngại. Một chỗ hắc ám thế giới bên trong, ngay tại săn giết mấy cái thê đội thứ ba vực sâu cường giả, quần áo phế phẩm da dê cầu nhỏ gầy lao đầu, Dạ Vương đột nhiên dừng lại động tác, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cùng một thời gian, quỷ thân phụ đồng dạng biến thần sắc, tranh thủ thời gian liền hồi quê quán, nhà mình chỗ dựa xem như thức tỉnh a. Tô Trạch, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào xính hung đấu ác. Quỷ thần phụ hồi tưởng đến gần nhất gặp gỡ, vô luận là trong vực sâu vẫn là vực sâu bên ngoài, chính mình cũng không dám có đại động tác, thực tế biệt khuất cực kỳ. Một bên khác, vào chỗ nào đó trong vực sâu tiểu thế giới bên trong, An mặc tây trang màu đen Trần lão bản chính khiêm tốn đứng ở tại chỗ. Tại này phía trước, một cái màu đen váy lụa thiếu nữ cao ở vương tọa bên trên, bên cạnh trưng bày một quyển màu nâu sách lớn, trên tay tắc đem nắm bắt một viên màu lưu ly linh châu, ánh mắt có nhiều thú vị. Ngoài kia cố mênh mông hắc ám khí tức cùng lúc càn quét này phương thế giới. Tên kia cũng tức tỉnh sao? Màu đen váy lụa thiếu nữ cũng không ngoài ý muốn, tự nhủ xem ra cái vũ trụ này cuối cùng đã tới giai đoạn sau cùng. Bất quá, Thư bây giờ liền nghĩ xâm nhập trong thế giới kia. Quả nhiên là cái chính cống tên điên. Sau một khắc, thiếu nữ nhìn xem trong lòng bàn tay tịch châu, khỏe miệng hơi câu, chẳng bằng tiếp tục chú ý cái kia thú vị thiên mệnh chi tử. Trong lúc nhất thời, hai đại vực sâu chúa tể sắp bước vào chỗ sâu nhất Bắc Minh giới, một vị khác vực sâu chúa tể tắc đem ánh mắt đặt ở kế tiếp trong hư vô. Đối với nơi đây đủ loại, Giang Hiểu tạm thời cũng không hiểu biết. Lúc này, chính mình chính vừa cùng Minh phủ bảy quỷ trung đụng được vui vẻ hòa thuận, một bên nắm chặt thời gian tu luyện, cũng tìm kiếm lấy mộng nữ dấu vết để lại. Giang Hiểu tại tiến giai thành huyền quỷ về sau, lại lấy được thứ 8 hạng năng lực tuấn, thực lực lại có một đợt đột phá. nếu như nói cứng rắn muốn cho thực lực phân cấp độ. Như vậy, Giang Hiểu bây giờ đại khái vượt trên Dạ Vương một đầu, không sai biệt lắm là cựu trọng đại hậu kỳ. Bằng dựa vào đoạn phách kiếm có thể cưỡng ép chém giết mấy cái vực sâu cựu trọng cường giả. Ngược lại là Lao Lý có chút theo không kịp, chỉ có cựu trọng sơ kỳ, kém chút còn bị quỷ thần phụ đẩy vào tuyệt cảnh. Thực tế không có cách nào. Lý Mỗ duy nhất Trần Châu, không có che bao lâu liền bị Bắc Minh quỷ đoạt đi, cựu trọng hợp đạo thời điểm còn gây ra rủi ro. Có thể nói cái này cựu trọng ngự linh sư cảnh giới bao nhiêu đều trộn lẫn chút nước. Lý Mỗ thực tế cũng là hết sức. Tô Bạch vì trở thành chúa tể, an không biết sâu bao nhiêu liền quái vật, nội tâm càng là vặn vẹo hoàn toàn phù hợp viên kia quy củ châu mạnh mẽ. Giang Hiểu tắc không cần nhiều lời, các loại hắc bản thân, số mệnh châu duy nhất chỉ định người thừa kế, thiên đạo hoàn toàn đem này làm con trai đang chiếu cố. Dạ Vương đồng dạng hấp thu toàn bộ thiên nguyên giới tất cả ngự linh sư cùng quỷ vật, vừa mới có được bây giờ chấn nhiếp vực sâu lực lượng cường đại. Cựu trọng cái này một nhóm đội, Lý Mỗ cũng chỉ có thể thủ nhà dưới, cũng không dám cùng Bắc Minh quỷ cùng Dạ Vương như thế khắp nơi sóng, nhìn như bị vực sâu bao vây, kỳ thực là hai đánh mấy phản sát, hai người thậm chí còn solo chúa tể thần. May mà chính là Giang Hiểu thừa dịp khoảng thời gian này cũng đem hối hận châu, thiên cơ châu tạm cho mượn Lý Mỗ. Thiên cơ sơn, tam thanh cung trong, Lý Mỗ một bộ hắc bạch đã bảo, chính bản thân ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nhắm mắt đả tọa, cao mày, dường như chính lâm vào cái nào đó huyễn cảnh ở trong. Tại này trên đỉnh đầu, một viên mượt mà linh châu đang phát ra yêu dị tử mang, tựa như mạng che mặt nhẹ nhàng chiếu xuống Lý Mỗ quanh thân, đồng thời kia đóng kín để bảo tồn bươm bươm chính chậm rãi phe phẩy cánh. Rất lâu về sau, Lý Mỗ mở hai mắt ra, thâm thúy trong mắt toát ra rất nhiều phức tạp chi tình, thật lâu mới đều thu lại. Nhân quả chi lực thực tế huyền ảo ngàn vạn. Lý Mỗ vuốt ve trong lòng bàn tay hối hận châu, tự nghĩ đạo, khó. Nếu không có chặt đứt nhân quả năng lực, ta nhiều nhất lại trải qua ba đạo tuyến nhân quả, liền vô pháp gánh chịu càng nhiều pha tạp ký ức. Đúng lúc này, ta Lý cung chủ có hay không ký ức lẫn lộn? Còn nhớ rõ nhân tộc chiến thần, Bắc Minh quỷ không? Nương theo lấy cái kia đạo thanh âm quen thuộc đến nơi xa vang lên. Sau một khắc, một cái huyền y buộc tóc thanh niên như vào chỗ không người, tùy tiện liền đi vào Tam Thanh cung. Thế nào? Giang Hiểu rất nhanh liền đi vào chính đề, ngươi lần thứ nhất dùng hối hận châu, hiệu quả hẳn là tạm được. Ừm. Lý Mỗ gọi ra một tấm lâm chữ đạo phù, đồng thời hiếm thấy mở miệng nói, Giang Hiểu, ngươi cái thứ 8 năng lực tuấn, thử một lần. Ha. Nghe vậy, Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, sau một khắc ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Bạch, bạch, bạch. Cả hai cùng nhau vận chuyển linh lực, thân hình nhanh như thiểm điện, tại Tam Thanh cung đại điện trong một tấc vuông, một đen một trắng hai đạo linh mang không ngừng dây dưa đan xen. Đây chính là cựu trọng trở lên phong cảnh, dù là đồng dạng thân pháp tăng trưởng cựu linh nếu là giờ khắc này ở Tam Thanh cung, chỉ sợ không ra thời gian ba cái hô hấp, liền sẽ thua trận. Hồi lâu qua đi, Lý Mỗ chủ động triệt tiêu lâm chữ đạo phủ, cũng dừng lại động tác. Vẫn là kém một chút. Này hắc bạch đạo bào áo khuyết bị cắt đứt một góc. Người nhà làm sao còn dùng tới giai chữ đạo phủ? Cùng lúc, Giang Hiểu nhìn xem đầu vai vừa mới bị nặng một trường, hùng hùng hổ hổ đạo, hợp lấy ta cũng nên nổ đoạn phách kiếm cùng ngươi đánh đúng không? Ha. Lý Mỗ khép cười một tiếng, đạo, Giang Hiểu, bây giờ thực lực của ngươi vượt qua ta nhiều lắm. Một bên khác, Giang Hiểu cũng ngồi xuống, bưng lên nước trà uống chén, rõ ràng tự thân đặc biệt. Cắt tiến giai đoạn phách kiếm tăng lên không thể bảo là không lớn. Đến lúc đó đợi đến kế tiếp năng lực tiến giai cực hạn, chính mình lại sẽ có một đợt đại tăng lên. Cái này nghịch thiên tăng lên tốc độ, ai theo kịp. Cùng lúc đó, một bộ áo trắng Tô Hàn đứng ở phía sau, giống đạo đồng, con mắt thần phức tạp nhìn xem cái này huyền y thanh niên. Cái này người đồng lứa, từng có lúc, đối phương hay là mình trong mắt túc địch, làm sao còn không đi thăm viếng ra người. Đúng lúc này, Giang Hiểu trêu chọc câu Tô Hàn. Từ khi Tô Nhược Uyên tiến thiên cơ sơn, người Tô gia lo lắng lao đầu một người cô độc, mỗi ngày đều sẽ biến đổi pháp đi thăm viếng một lần. Người hôm nay làm sao không tại Minh phủ đợi? Lý Mỗ đồng dạng mở miệng hỏi, gần nhất có chuyện gì không? Lời vừa nói ra, Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát, về sau chân thành nói, lão Lý, nếu là ta cùng Dạ Vương tiến bước sâu, Thiên Cơ cung cùng Minh phủ, ngươi một người thủ được không? Có thể. Lý Mỗ tuyệt không do dự. Có thể. Giang Hiểu lại thở dài, lại lần nữa nhấp một ngụm trà, im ắng trầm mặc. Ta lần trước hỏi Dạ Vương. Lý Mỗ đạo, kia hắc ám quan tài còn tốt, chúng ta không cần hy sinh tất cả, liền có thể vì ngươi chế tạo một cái. Số mệnh giới dù sao cũng là số mệnh châu ở chỗ đó, khoảng cách thiên đạo gần nhất thế giới. Huyền vị đều từng có mấy chục con, bắt trọng ngự linh sư cũng là số lượng đông đảo, vừa xa thế giới khác. Được. Giang Hiểu lần này ngược lại là không có lại kích động, mà là cười mắng, gặp mặt liền muốn đưa ta một cái quan tài đúng không? Thế giới này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lý Mô ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Giang Hiểu, thiên cơ sơn đồng dạng tại biến hắc. Giang Hiểu, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau đắm chìm, vẫn là cho chúng ta tìm kiếm hy vọng? Không phải cái khác. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, ta hiện tại là lo lắng vãn ca chuyện, nếu là có thể giải quyết hết một nữ, về sau áp lực chỉ sợ cũng được giao cho lão Lý ngươi. Nghe vậy, Lý Mô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về sau đạo, hối hận châu lệnh thực lực của ta có một chút đột phá, ngoài ra, thiên cơ châu cũng cho ta cảm ngộ chút chân chính cựu trọng cảnh giới. Ồ, Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn đối phương, ngược lại là biết thiên cơ châu có cùng loại hợp đạo kỳ hiệu. Có thể chính mình căn bản cũng không cần đến cảm ngộ thiên đạo. Thiên đạo ấn ký lại thêm số mệnh châu, cảnh giới đột phá cái gì, chẳng phải nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên sao? Cứ việc ngươi sẽ nhất định hợp đạo. Đúng lúc này, Lý Mô mở miệng, có thể ta bằng vào thiên cơ châu cũng có một phen khác cảm ngộ. Giang Hiểu, ngươi còn nhớ rõ bản mệnh linh khí bên trong những cái kia sao trời sao? Tự nhiên. Giang Hiểu gật đầu. Trừ bỏ hồn châu lỗ vị bên ngoài, những cái kia nhìn như tô điểm sao trời dường như có khác huyền ảo. Lý Mô nói ra một cái cựu trọng ngự linh sư lớn nhất huyền ảo, ta tại dùng tiên cơ châu tu luyện, lòng sinh cảm ngộ, tính toán xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Quả nhiên, tại hồi lâu qua đi, ta thật trông thấy những cái kia sao trời phong cảnh. Ừm. Giang Hiểu sửng sốt một chút. Vĩnh hằng linh hải trên không có một mảnh vũ trụ mênh mông, kia là bản mệnh linh khí khảm nạm hồn châu ở chỗ đó, bối cảnh thì là ngàn vạn tinh hải. Có thể chính mình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem tâm thần xâm nhập đến cái khác sao trời bên trong. Những cái kia sao trời chỉ có cằn cỗi thổ nhưỡng, còn lại cái gì cũng không có. Lý Mô tiếp tục nói, có thể ta nghĩ, nếu như là thật cựu trọng ngự linh sư, dung hợp thiên đạo, có lẽ có thể khiến những cái kia sao trời đản sinh ra sinh mệnh. Soạn. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu thần sắc hơi dừng lại, lập tức rõ ràng ý của Lý Mô. Một bên khác, Tô Hàn đồng dạng bị sư tôn lời nói này khiếp sợ, ở trước mắt ta chỉ có thể đem hết khả năng để trong đó một ngôi sao sinh ra nước. Lý Mô nghĩ nghĩ, đạo, bất quá, chỉ cần dùng thiên cơ châu tiếp tục cảm ngộ xuống dưới, có lẽ cũng có thể làm đến càng nhiều. Có thể tiếc nuối là, thiên đạo cuối cùng không có khả năng để ta lĩnh ngộ triệt để. Có thể, cảnh giới của ta vẫn có cực lớn đột phá, như gặp lại kia quỷ thần phụ, hẳn là có thể cùng này chống lại một hai. Cùng Lý Mô một phen trò chuyện, Giang Hiểu yên tâm rất nhiều. Xem ra lão Lý không hổ là nhân tộc thiên tiêu, khoảng thời gian này có hối hận châu cùng thiên cơ châu, tiến bộ cực lớn. Nếu là thực tế tìm không được mộng nữ. Giang Hiểu nhìn xem thiên cơ sơn bên ngoài đen nhánh màn trời, lông mày ngưng lên, lại chờ ba ngày, thực tế không được, nhất định phải cùng Dạ Vương vào vực sâu. Không ngờ, một phen khó khăn chắc trở phía dưới, chính mình cuối cùng vẫn là được đi vào vực sâu, cái gọi là số mệnh quả thật là khó mà nói rõ. Chính như Tô Trạch khi mới xuất hiện nói tới giống nhau, thế giới này địch nhân lớn nhất cũng không phải là những quái vật kia cùng chỗ thể, mà là vực sâu mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn, hoặc là nói vặn bèo hết thể quy củ châu. Trừ cái đó ra, chính mình cần thiết những cái kia quỷ vật cùng linh châu, bây giờ cũng chỉ có tại vực sâu vạn giới bên trong mới tìm đạt được kết quả, huống chi thần bí Bắc Minh giới chờ chút. Con đường vốn là kéo dài hướng trong bóng tối cũng không có để Giang Hiểu chờ quá lâu. Hai ngày sau, một đầu tự xưng đến trong vực sâu trốn tới mộng nữ xuất hiện tại Minh phủ. Chương 872, mộng cùng hư vô thảo nguyên doanh địa bên trên. Hiện nay trừ Minh phủ cùng tiên cơ cùng, còn lại khu vực đại bộ phận đã hắc hóa, biến thành vực sâu quái vật tùy ý chi địa. Quỷ vật cùng ngự linh sư nhóm chỉ có thể nghỉ lại tại cái này chật hẹp địa phương sinh hoạt. Thế giới này đã cùng vực sâu không có khác nhau quá nhiều. Ngươi nói ngươi tiến vực sâu. Giờ phút này, quỷ đạo sĩ chính nhìn về phía trước một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng nữ quỷ, ánh mắt kinh ngạc. Tại này quanh mình, thanh lũ quỷ, giá hồ quỷ chờ huyền quỷ tất cả đều tản ra nghiêm nghị quỷ khí, tựa như từng bức tượng, cảm giác gáp bách mười phần. Ừm. Mộng nữ hình dạng là cái 16 tuổi tả hữu thiếu nữ, đối mặt như vậy một đám hung thần ác sát huyền quỷ, liền tựa như con thỏ nhỏ, sợ hãi cực kỳ. Thấy quỷ đạo sĩ chờ ánh mắt dần lạnh, mộng nữ lập tức khẩn trương giải thích lên, bất quá. Bất quá. Ta chưa ăn qua vực sâu quái vật các ngươi có thể nhìn con mắt của ta. Những này trước không nói. Quỷ đạo sĩ tuyệt không nói thêm cái gì, đạo, Bác Minh quỷ đại nhân đã đang trên đường tới. Nghe vậy, mộng nữ càng thêm nơm nớp lo sợ lên. Cùng những này động một tí liền đồ thành lệ quỷ khác biệt, mộng nữ vốn là sinh hoạt tại chúng sinh mộng cảnh bên trong, đồng thời chưa từng sẽ ác ý giết người. Chỉ khi nào đến nguyên cấp về sau, liền nhất định phải phụ thể tại người nào đó trên thân, xem như cả đời chỉ giết một người. Điểm này cùng loại ác mộng quỷ, lẫn nhau vốn là đồng xuất bản nguyên, cũng chính là dùng cái này mới có thể vào trong hư vô. Vậy, đúng lúc này, một bộ huyền y buộc tóc thanh niên xài bước đi đến, khí thế tự có một phen lãnh tụ phong thái. Bác Minh quỷ đại nhân. Quỷ đạo sĩ chờ huyền quỷ lập tức cung kính đón lấy. Bác Minh quỷ. Ngọc nữ thân thể mềm mại run rẩy càng thêm kịch liệt chút. Nhưng vào lúc này, kia huyền y thanh niên lại ôn hòa cười một tiếng, ngươi chính là mộng nữ. Ân. Ngọc nữ nhẹ nhàng gật đầu, ta chính là mộng nữ. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, ta có thể tính chờ đến ngươi xuất hiện. Lập tức, Giang Hiểu trong lòng chỉ cảm thấy một tảng đá lớn rơi xuống, về sau cẩn thận quan sát một chút cái này nữ quỷ. Mặc dù đối phương nói là một đường xâm nhập được sâu, có thể cặp con mắt kia vẫn là huyết sắc, cũng không mảy may màu xám tạp chất. Cùng lúc đó, một bộ váy đỏ cơ vãn ca cũng tò mò đánh giá cái này mộng nữ. Ngươi rốt cuộc là sợ cái gì? Giang Hiểu cố nén không có phát cáu, nói với mộng nữ, bổn tọa cũng chỉ là muốn dùng ngươi năng lực đi vào mộng cảnh thôi, ngươi cái này đồng trốn tây nấp, cho tới bây giờ mới bằng lòng xuất hiện. Ta. Mộng nữ muốn giải thích, có thể lại lo lắng mạo phạm đối phương, trong lúc nhất thời kìm nén đến không được. Thôi. Giang Hiểu thật cũng không quá khó xử đối phương, lập tức đối bảy quỷ bản giao câu, về sau nhìn về phía cơ vãn ca, lập tức thực lực của ngươi liền có thể khôi phục. Phải biết, cơ vãn ca vấn đề kỳ thật một mực không có giải quyết, bản nguyên lỗ hổng vẫn tồn tại. Chỉ là con thứ hai ác mộng quỷ tạm thời bị phong cấm ở có thể cái này dù sao cũng là cái chí mạng thai hoàng ẩm. Nhất là, tên ngu ngốc kia chính là từ đầu đến đuôi bí ẩn. Ai có thể cam đoan cái thứ hai ác mộng quỷ sẽ không xảy ra vấn đề? Ai có thể cam đoan cơ vãn ca sẽ không xảy ra ngoài ý muốn? Giang Hiểu chắc chắn sẽ không lại tin tưởng tên ngu ngốc kia mỗi tiếng nói cử động. Trong doanh trướng, Giang Hiểu mặc dù bức thiết cực kỳ, nhưng vẫn là cho ra thời gian, trước hết để cho cái kia khiếp đảm mộng nữ bình tĩnh trở lại. Đa tạ Bắc Minh quỷ đại nhân. Sau một hồi, mộng nữ cũng phát hiện Bắc Minh quỷ cũng không dường như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, dần dần buông lòng xuống. Cái này được về nơi này trước bốn minh đối Bắc Minh quỷ các loại bôi đen. Đi thẳng vào vấn đề đi. Giang Hiểu cũng là không có lãng phí thời gian, mở miệng nói, ngươi năng lực là nằm mơ ban ngày, có thể làm cho người nhập mộng đúng hay không? Ừm. Mộng cảnh hết thể cần xâm nhập đến tầng thứ mấy mới có thể tiến nhập trong hư vô. Đại bộ phận tình huống là 2 tầng, có người cần 3 tầng. Nơi này cái gọi là tầng thứ mấy mộng cảnh chính là cùng loại mộng trong mộng tình huống. Thông hướng hư vô đường tắt chính là thẳng tới sâu nhất lần tầng kia mộng cảnh. Chúng sinh đều có ý thức, ý nghĩ, ý niệm, cảm xúc chờ. Hư vô là vũ trụ trung thủy bên ngoài, một loại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng thuộc tính siêu thời không, siêu vật chất tuyệt đối tồn tại. Hư vô vượt qua phương diện vật chất, chỉ có lấy chân không ý thức làm đường tắt mới có thể đi vào. Có thể, vẫn là hư vô thế giới lại như thế nào huyền diệu, vẫn khuất tại với thiên đạo linh châu phía dưới. Tô Bạch chính là nắm giữ tịch châu, tùy thời đều có thể tại chân thực cùng hư ảo, vật chất cùng ý thức gian vừa đi vừa về hoán đổi. Ngay thẳng đến nói, Giang Hiểu giờ phút này muốn dứt bỏ trong hiện thực hết thảy, lấy mộng nữ nằm mơ ban ngày vì phương pháp, đi vào mộng trong mộng, cuối cùng đến chỗ sâu hư vô. Đúng lúc này, Bắc Minh bị đại nhân, ngươi muốn tiến vào sâu nhất lần một cảnh, sau đó tiến vào hư vô. Mộng nữ bỗng nhiên nhíu mày, đạo, tại sao phải làm như vậy đâu? Như vậy là rất nguy hiểm. Ồ. Giang Hiểu nhìn nhiều mắt mộng nữ. Mộng nữ rất chân thành mở miệng nói, nếu như chỉ là mộng trong mộng lời nói, người bình thường rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại. Nhưng nếu như là trong mộng mộng trong mộng, đến sâu nhất tầng thậm chí là hư vô, kia là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như Bắc Minh Quỷ đại nhân ngươi có thể từ trong hư vô trở về, chỉ cần trở lại mộng cảnh. Nói đến đây, mộng nữ cắn răng, đạo, ta có thể tiêu hao bản nguyên, đưa ngươi trực tiếp kéo về trong hiện thực. Mặc kệ tầng thứ mấy mộng cảnh, chỉ cần ngươi không tại trong hư vô là được. Đây chính là đang lấy lòng làm Minh phủ chi chủ Bắc Minh Quỷ. Mộng nữ tự nhiên rõ ràng bây giờ ngoại giới hắc ám cùng bố, tiếp xuống tại Minh phủ sinh tồn, nhất định phải thể hiện ra bản thân nên có giá trị mới được. Tốt. Giang Hiểu cũng không có do dự, chính mình đi vào hư vô nguy hiểm cùng vãng ca bản nguyên trôi qua nguy hiểm. Hô Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình về sau, đang muốn đi vào nằm mơ ban ngày bên trong. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu, mộng tỉnh về sau, chính là hiện thực. Một chuyến đen nhánh văn tự bỗng nhiên hiện lên ở đồng tử bên trong. Giang Hiểu liền giật mình dưới, thêm chút suy nghĩ về sau, liền cười khẽ âm thanh, yên tâm đi, ta sẽ không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Quỷ bóng không còn làm bất kỳ bày tỏ gì. Trong vực sâu, Tô Mạch đang cùng một cái khác thần bí chúa tể vượt qua lấy bóng đêm vô tận. Thần chết rồi. Người này quanh thân còn cuốn xương mù hỗn độn, quả thực là thần bí phi phàm, vô pháp nhìn ra mảy may đặc thù. Chỉ có cặp con mắt kia tản ra u minh ánh sáng xám, tựa như mênh mông trong đêm tối hải đăng, hấp dẫn vô số trong bóng tối quái vật. Có thể thêm chút cảm giác kia cố vô thượng chúa tể khí tức, vẫn là cựu trọng trở lên vực sâu cường giả cũng sẽ hãi nhiên biến sắc. Chỉ còn lại có cuối cùng số mệnh giới sao? Đầu này tự xà hóa thành chúa tể đã biết được quỷ thần phụ truyền đến đủ loại tin tức, số mệnh châu, thiên mệnh chi tử. Ha, thiên đạo, buồn cười, thần, càng buồn cười hơn. Tràn ngập cay nghiệt giọng địa mai âm thanh đến xương mù hỗn độn bên trong phát ra. Đúng lúc này, đến, Tô Bạch đống nhiên lãnh đạm mở miệng. Tại mảnh này bóng tối vô tận trong biển rộng, một viên đen nhánh tinh cầu lơ lửng tại vực sâu chỗ sâu nhất, tựa như lô đen, nuốt hết tất cả, cũng tản ra cực hạn bản bèo khí tức vực sâu đầu nguồn, Bắc Minh giới. Chương 873, mộng cùng Tịnh Châu đúng rồi. Trong doanh trướng, Giang Hiểu đống nhiên lại nhớ tới chuyện gì, mở miệng hỏi, chờ một lúc ta nhập mộng về sau, như thế nào mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo mộng cảnh? Mộng nữ đạo, mộng cảnh bắt nguồn từ tiềm thức, chỉ cần có thể thỏa mãn trong mộng nhu cầu về sau, liền có thể đi vào tầng tiếp theo mộng cảnh. Rõ ràng. Giang Hiểu nhẹ gật đầu. Có thể sau một khắc, như vậy, Bắc Minh Quỷ đại nhân ngươi là muốn tiến vào giấc mơ của mình, vẫn là mộng cảnh của người khác? Mộng nữ một lời nói liền để Giang Hiểu ngơ ngẩn. Mộng cảnh của người khác? Giang Hiểu kinh ngạc vô cùng, ta còn có thể tiến người khác mộng? Ừm. Mộng nữ gật đầu, đạo, bình thường mà nói, ta đề nghị đi vào mộng cảnh của người khác tốt một chút. Nếu như là giấc mơ của mình, chỉ sợ thanh tỉnh sau khả năng vẫn là sẽ cảm thấy sống ở trong mộng. Bất quá, đi vào mộng cảnh của người khác cũng dễ dàng cùng người kia sinh ra lẫn lộn, nhất là nương theo lấy mộng cảnh làm sâu sắc, có thể sẽ không phân rõ chính mình đến tột cùng là ai. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu cũng là đại khái rõ ràng đây là có chuyện gì, xét đến cùng, mộng cảnh đơn giản cùng loại một loại phó bản, lấy hư vô làm vật trung gian, hình thức đều có khác biệt, cuối cùng nhưng vẫn là kia mảnh hư vô không gian. Mộng cảnh của người khác sẽ có ảnh hưởng gì lớn sao? Giang Hiểu mở miệng hỏi, chẳng biết tại sao, cũng không quá muốn tiến chính mình mộng. Mộng nữ đạo, ý thức là Bắc Minh Quỷ đại nhân chính ngươi liền có thể, mặt khác, ta sưu tập có rất nhiều người mộng. Vậy liền cho ta chọn một đơn giản nhất phó bản. Giang Hiểu lập tức mở miệng nói, tốt nhất liền hai tầng mộng cảnh, vẫn là người bình thường cái chủng loại kia, ta trực tiếp tới cái tốc độ thông. Mộng nữ đạo, mộng là nhìn không ra khác biệt, mà lại một khi hòa tan vào về sau, cho dù là người khác mộng cảnh, có thể sâu cạn cấp độ cũng là từ chính ngươi quyết định. Được thôi. Giang Hiểu nói, đột nhiên một cái giật mình, đúng rồi, ngươi cũng đừng an bài cho ta tiến cái gì thiếu nữ mộng a. Phốc phốc lập tức, mộng nữ nhịn không được cười dưới, không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ đại nhân ngươi như thế hài hước. Ta có thể thật không phải nói đùa. Giang Hiểu từng chưa nói ra, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Chỉ ít, chính mình đường đường một cái sắt thép thẳng nam có thể làm không ra ngồi sổ lượn lờ loại sự tình này. Đúng rồi. Mộng nữ đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở câu, Bắc Minh Quỷ đại nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận trong mộng dị thường đồ vật, mà lại chính ngươi tốt nhất cũng đừng biểu hiện được quá mức dị thường, nếu không sẽ nhận bài xích. Dị thường? Giang Hiểu không hiểu mà liếc nhìn đối phương. Một chút buồn không nên xuất hiện đồ vật. Mộng nữ nghĩ nghĩ, đạo, tựa như là trong cuộc sống hiện thực đột nhiên xuất hiện ngoài hành tinh vi thuyền loại hình. A. Giang Hiểu sững sờ, chợt tính toán lý giải dưới, ý tứ chính là cùng loại ta như vậy ngoại lai đi vào mộng cảnh tồn tại. vi phạm bình thường hành vi logic loại kia. Ừ mừng. Không sai. Mộng nữ dùng sức gật đầu, đối với những người khác có thể từ chưa như thế giảng giải qua mộng cảnh đủ loại, không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ đại nhân thông minh như vậy. Giang Hiểu nhíu mày, chẳng lẽ là cùng loại mộng nữ, ác mộng quỷ như vậy tồn tại trong hư vô quỷ quái? Bạn không nghĩ tới, mộng cảnh này cư nhiên như thế đặc biệt. Ngự linh sư đối với này chủng loại hình quỷ vật cũng không nhiều lắm hiểu rõ. Dù sao quan một cái mộng nữ, đường đường Bắc Minh Quỷ, tìm hơn phân nửa năm, nếu không phải vực sâu giáng lâm, chỉ sợ hiện tại cũng còn tìm không thấy. Thêm chút hiểu rõ một phen qua đi. Bắt đầu đi. Giang Hiểu không có lại chậm trễ thời gian, đem từng cái yếu điểm tất cả đều đi lại, chuẩn bị đến cái tốc độ thông. Được rồi. Lập tức, mộng nữ bắt đầu vận dụng năng lực, nâng lên tay phải, đồng thời một bôi chói mắt kia ánh sáng trắng đến này trong lòng bàn tay bắn ra. Hồ Giang Hiểu cũng đóng lại hai mắt, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, coi như thể nghiệm hạ cuộc sống của người khác. Cái này nhất niệm đầu vừa dứt hạ, mộng nữ bố lấy bạch quang bàn tay liền từ này trên mặt khẽ quét mà qua. Sau một khắc, thanh này ta thượng đơn, ngươi trung đan thanh sóng tuyến, nhiều đến du tẩu chi viện hạ. Cái gì đồ chơi? Uy, uy, nghe không a? Nhanh tuyển anh hùng a. Đây là cái quỷ gì? Trong mông lung, một thanh âm ngay tại bên tai không ngừng ồn ào, đồng thời trong mắt thế giới cũng giống là nhộng, trắng đục một mảnh, muốn toàn lực đem này xé toang. Xoẹt. Một cái hình dạng thanh tú thiếu niên đột nhiên đột ngột mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một cái khói mù lượn lờ có nét. Bên cạnh, một cái mọc ra mấy cái thanh xuân đầu, ước chừng 15 tuổi thiếu niên chính cắn răng nghiến lợi hướng về phía chính mình đại hống đại khiếu. Trong đầu thì là một mảnh hỗn độn. Các loại hình tượng, rực rỡ linh mang, giữ tận lệ quỷ, kiếm quang cuồn cuộn, chiếu rọi chư thiên. Ngươi thờ mở muốn đột tử à nha? Thiếu niên kia đột nhiên bắt lấy bờ vai của mình. Có thể sau một khắc, răng rắc, chính mình trở tay liền đem nó phản chế trụ. Cái sau đột nhiên kêu đau đớn liên tục. Bạch, bạch, bạch. Vừa ló gian, bên cạnh những cái kia quán nghe khách hàng đồng loạt nhìn mình, đồng thời ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Giang Minh, ngươi điên đúng không? Còn có ngươi sức lực làm sao lớn như vậy? Thiếu niên kia lớn tiếng gầm hét, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cổ đều đỏ lên. Không có. Hình dạng thanh tú thiếu niên tầm mắt buông xuống dưới, dần dần buông lòng tay. Cùng một thời gian, chung quanh những cái kia nguyên bản nhìn chăm chú lên chính mình người cũng đều rời ánh mắt. Chỉ có bên cạnh đồng bạn hùng hùng hổ hổ, tức giận tới mức tiếp đứng dậy, một cước đạp mạnh cái ghế, sau đó quay người rời đi. Hô chốc lát về sau, thiếu niên nổ ngụm trọc khí, về sau nhìn về phía quanh mình chẳng cảnh, hết thảy đều cùng chân thực không khác. Cảm thụ được trong đầu đại lượng ký ức. May mà ta trải qua hối hận châu nhân quả rèn luyện. Giang Hiểu chợt cúi đầu, khoe miệng khẽ nhếch, cũng nhìn xem trên người giá rẻ áo thun, đây chính là người này mộng sao? Cũng được. Nhìn bổn tọa như thế nào 3 phút tốc độ thông nhân sinh của ngươi. Trong được sâu hắc ám. Cùng lúc đó, một cái màu đen váy lụa thiếu nữ nội tâm khẽ nhúc nhích, về sau miệng nhỏ đồng dạng câu lên một môi vi diệu độ cong, bắt đầu sao? Vậy liền nhìn xem lần này ai thắng ai thua đi. Nương theo lấy này tiếng nói vừa ra, cái này Giang Hiểu trong miệng ngớ ngẩn, vượt sâu vô thượng chúa tể, một thanh cầm chặt viên kia màu lưu ly linh châu. Sau một khắc, bạch. Nay cả người tính cả viên kia tịnh châu cùng nhau đúng là trực tiếp biến mất tại hiện thế ở trong. Chính như ngày đó Tô Bạch giống nhau như đốc thủ đoạn. Xem ra, Trần lão bản nhìn xem trống rỗng vương tọa, sợ hai thán phục tại tịnh châu nghịch thiên chỗ. Đại nhân chỉ sợ là muốn thật hủy cái kia thiên mệnh chi tử. Làm sao cảm giác có chút không đúng. Cùng một thời gian, Tô Bạch đang muốn tới gần viên kia đen nhánh tinh cầu, nội tâm lại dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu. Làm sao? Bên cạnh, một vị khác chúa tể liếc xéo mắt, giới này vốn là nguy cơ trùng trùng, chính là vực sâu đầu nguồn, như không có hoàn toàn chắc chắn, rời đi là được. Tô Bạch tuyệt không mở miệng, chỉ hơi hơi nhíu mày, vốn muốn suy nghĩ một phen, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên đến phía trước vực sâu chỗ sâu nhất chợt lóe lên chương 874, thích trang bức Bắc Minh Quỷ Thiên Cơ Sơn. Một bộ đạo bào Lý Mô đứng trước tại đỉnh núi chỗ, lông mày hơi nhíu, hình như có lo lắng. Ánh mắt quét qua chỗ, cả phiến thiên địa liền tựa như trước khi mưa bão tới u ám âm trầm, đen nhánh biển mây, dường như thêm chút dùng sức liền có thể gạt ra mực nước. Sáng cùng tối giao giới khu vực, một đám thất trọng ngự linh sư nhóm đang cùng như thủy triều vực sâu quái vật ra sức tác chiến, những này cấp thấp quái vật tuổi thọ đã đi đến cuối con đường, khát vọng huyết đủ, bản năng muốn sống sót. Trong chiến trường có một đạo vĩ ngạn dáng người, tựa như hạo nhật, tản ra bóng mắt linh mang, chính là bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng. Giờ phút này, thiên tướng một người một đàn, chấn sát vài đầu nguyên cấp trở lên cỡ lớn nhiều sóng quái vật, bảo vệ tòa này nhân tộc Thánh Sơn. Giống a a a a. Nương theo lấy một đạo vang vọng thiên khung tiếng gầm gừ, một đầu khổng lồ như đồi núi hắc ám cự viên ầm vang đổ xuống, này thi thể càng tại ngắn ngủi trong mấy giây liền bị những quái vật kia từng bước xâm chiếm hầu như không còn, lệnh người tê cả da đầu một màn. Thiên tướng nghe mưa khúc cũng quá mạnh. Một vị lâm gia bắt trọng ngự linh sư tán thưởng công dức, chỉ sợ không thua gì Tô gia đỉnh phong huyền cấp cấm thuật. Cái này coi như quá coi thường ta Tô gia huyết mạch, so ra kém thời gian ngừng lại, thậm chí còn so ra kém lao phu phá hải. Bên cạnh, Tô Nhược Vân nhìn như tùy ý địa điểm bình một câu. Lẫn nhau tuyệt không toát ra bất luận cái gì lo nghĩ, sớm đã đối một màn này tập mãi thành thói quen, thậm chí còn nghĩ tiến đến hiệp trợ tiên tướng, hoạt động hạ thân. Nguyên nhân chủ yếu là cảm giác nguy cơ cũng không mãnh liệt. Cứ việc vượt sâu quái vật liên tục không ngừng, nhìn như làm người tuyệt vọng, có thể phần lớn đều là cấp thấp phá hôi. Thất trọng ngự linh sư phất tay liền có thể trấn áp một mảng lớn. Trừ cái đó ra, Bạch Ngọc Kinh chờ mặc dù đánh không lại cực lạc quỷ loại này cấp bậc đối thủ, có thể, bắt trọng ngự linh sư lại há có thể thật là rau cải trắng. Còn tốt Giang Hiểu bây giờ thực lực đủ cường đại. Chỉ có Lý Mộ rõ ràng, nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là cựu trọng cấp vực sâu cường giả không dám hiện thân. Có thể cái này cuối cùng không phải biện pháp. Sau một khắc, Lý Mỗ buồn vô cớ thở dài, cũng không dường như những người khác lạc quan như vậy. Đúng lúc này, Lý công chủ, quần áo hắc bảo nguyên thủy từ phía sau đi tới. Lý Mỗ ánh mắt biến đổi, về sau vung tay lên, linh lực ngăn cách quanh mình không gian, tránh đối thoại chuyển vào cái khác ngự linh sư trong hai. Kia quan tài đã hoàn thành 4/5. Nguyên thủy đột ngột cắn răng một cái, đạo, có thể ta Thiên Cơ cung nội tình cũng triệt để bị tiêu hao hầu như không còn, ngay cả tứ đại gia tộc cũng tại các loại hỏi thăm, nhiều như vậy bản mệnh hồn thể đến tột cùng dùng tại nơi nào? Không cần giải thích. Lý Mỗ ngữ khí tận lực duy trì bình thản, mặt khác, Giang Hiểu bây giờ như thế nào rồi? Nguyên thủy đạo, Giang Hiểu dường như còn tại mộng cảnh kia bên trong, bất quá nghĩ đến vấn đề không lớn, đối phương hẳn là không ra 3 ngày liền có thể tại giải quyết rơi kia ác mộng bị chuyện. Nói đến đây, Nguyên thủy ánh mắt khó nén đoán trách chi sắc. Bây giờ loại thời điểm này, thế giới nguy cơ thời điểm, ai không phải đang vì khắp thiên hạ mà chiến? Ngược lại cái kia thiên mệnh chi tử lại vì một cái nữ quỷ, lãng phí thời gian, thực tế có chút không thể nào nói nổi. 3 ngày sau, Lý Mỗ làm sơ trầm ngâm, đạo, kia miệng quan tài đồng quan tài có thể trong 3 ngày qua hoàn thành sao? Hẳn là có thể. Nguyên thủy gật gật đầu. Lý Mỗ đạo, kia 3 ngày sau đưa đến Minh phủ. Lúc đó, Giang Hiểu lại tránh lo âu về sau, liền muốn đi vào vực sâu vì bọn ta tìm kiếm hy vọng. Hy vọng sao? Nghe vậy, Nguyên thủy bỗng nhiên nhìn về phía xa xa hắc ám thiên địa, có chút thất thần. Giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Một tòa lầu dạy học, gian nào đó trong phòng học. Cái nào đó hình dạng thanh tú thiếu niên một tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt liếc qua phong cảnh ngoài cửa sổ, thần du thái hư. Có bạn học biết cái này để làm sao giải sao? Trên giảng đài vang lên một đạo trung niên nữ tính tiếng hỏi. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Thiếu niên thu hồi thần, mắt nhìn trên bảng đen như là thiên thư phương trình, về sau lại nhìn một chút những bạn học khác, cuối cùng vẫn là cúi đầu, chuẩn bị tiếp tục giữ yên lặng. Nhưng vào lúc này, thiếu niên đột ngột địa thần tình trì trệ, về sau đột nhiên đứng người lên, mở miệng nói, "Lão sư, ta biết." Từng kia ánh mắt trong nháy mắt tập hợp tại trên người thiếu niên. Thời khắc này thiếu niên tựa như biến thành người khác, thong dong tự tin đi hướng mục giảng, nhặt lên phần viết, lấy tốc độ cực nhanh viết ra hiểu rõ đề trình tự cùng đáp án. Vừa lo gian, trên chỗ ngồi những bạn học kia ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, khó có thể tin. Giang Minh, ngay cả tiếng của lão sư cũng sinh ra rõ ràng tương phản, người thật thông minh. Hoa trên giảng đài thiếu niên lại lần nữa sửng sốt một chút, tựa như lại biến trở về, chỉ không hiểu mà nhìn trước mắt một màn này. Cứ việc không biết đến tột cùng vì sao lại như vậy. Có thể, các bạn học cặp mắt kính nể, lại thêm lão sư tán thưởng vẫn là khiến cho sinh ra lâng lâng tâm thái. Nguyên bản tối tăm mở mịt ngoại giới thiên địa tựa hồ cũng tươi đẹp lên. Quanh mình không gian cũng phát sinh chuyển biến cực lớn. Im lặng giờ phút này, cái nào đó danh xưng vạn quỷ đứng đầu ra hỏa chính tràn đầy cách đứng, nhịn không được quan thầm, cái này tuổi dậy thì tiểu bằng hữu ngộng. Chính là thân ở cho người khác trong ngộng Bắc Minh quỷ. Vừa tiến vào ngộng cảnh sau đó không lâu, Giang Hiểu liền biết được đủ loại tin tức. Thiếu niên này tên là Giang Minh, chính là 20 năm trước một cái bình thường học sinh cấp 2, đại khái ngày bình thường yêu làm chút đủ loại ngộng, thế là liền bị ngộng nữ siêu tập đến. Mà Giang Hiểu phụ thể tại đối phương thể nội, có chút cùng loại với trong giới chỉ lão gia gia. Cái bóng bên trong quỷ, không mình có thể chủ động khống chế cô thân thể này, làm ra một số việc, quấy nhiễu sự vật phát triển. Mộng nữ trước đây cũng có đề cập tới. Đi vào tầng tiếp theo mộng cảnh mấu chốt ở chỗ thỏa mãn nội tâm nhu cầu. Đơn giản đến nói, chính là giống vừa rồi như thế, điều khiển tiểu tử này thân thể, làm cho đối phương trang sóng mức. Nội tâm đạt được thỏa mãn về sau, giấc mộng này không có tất yếu tồn tại, giờ phút này chính mình cũng liền đi theo ý thức của đối phương, đi vào tầng tiếp theo mộng cảnh. Thật đúng là tốc độ xoát ra. Giang Hiểu trong lòng không hiểu có chút thẹn được hoàng. Chính mình đường đường Minh phủ chi chủ, số mệnh châu người nắm giữ, một người một kiếm giết vượt sâu quần hùng sợ hãi không thôi. Giờ phút này lại được kinh nghiệm như vậy một cái tuổi dậy thì tiểu bằng hữu làm ngộng. Sớm biết để mộng nữ cho bổn tọa thay cái ngự linh sư được. Giang Hiểu đống nhiên cảm giác độ khó quá thấp cũng không tốt. Thực tế là vừa mới tại trên bảng đen bài thi, sau đó hưởng thụ các loại ánh mắt, như vậy trang bức phương thức cũng quá thấp kém đi. Tựa như là một người trưởng thành đi làm tiểu học nhân chia cộng trừ. Dù là cái thằng này ra mặt dày, nhưng cũng có chút không kèm được, gọi là một cái xấu hổ. Còn không bằng tìm thất trọng ngự linh sư ngộng. Giang Hiểu nhịn không được nói thầm mấy câu, về sau lại lần nữa nhìn về phía trong mắt chẳng cảnh, thôi được, cái này tiểu thí hải trang bức ý nghĩ cũng là đơn giản sáng tỏ, đây đã là tầng thứ 2 ngộng, hẳn là lập tức liền có thể đi vào chỗ sâu nhất một cảnh. 5 phút đồng hồ, nhiều nhất 7 phút. Tranh thủ thời gian tốc độ thông kết thúc. Giờ này khắc này, Giang Hiểu cũng không biết là, cái này vốn nên là thấp nhất độ khó ngộng cảnh phó bản sắp nên đón một cái bug. Chương 875, tầng thứ 3 ngộng cảnh, thiếu nữ không giống với thứ 1 giấc ngộng. Trận thứ 2 mộng phát sinh hơi có chút quỷ dị, dường như đêm khuya. Trong phòng, yên tĩnh im mắng, một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Tên là Giang Minh thiếu niên nằm ở trên giường, hai mắt không ánh sáng nhìn trần nhà, phảng phất đang ngẩn người. Đừng làm loại này không có ý nghĩa mộng được hay không? Tại này trong đầu, cái nào đó không an phận ra hỏa đang không ngừng nổ nước bọn, thiếu niên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm chuyện sao? Có muốn hay không cứu vớt thế giới? Có muốn hay không cưới Bạch Phú Mỹ? Buồn tọa thế nhưng Bắc Minh Quỷ, chỉ có ngươi không dám nghĩ, liền không có ta làm không được. Mặc cho Giang Hiểu nói miệng đắng lưỡi khô, có thể thiếu niên vẫn giống như cương thi không lúc đích. Cái này cũng không có đem Giang Hiểu cho tức giận đến, chỉ nói là không hiểu thấu mộng cũng không ít, đối phương chẳng lẽ cứ như vậy một mực nằm đến trở thành hóa thạch sống. Giang Minh, ăn cơm. Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa bỗng nhiên đến ngoài cửa phòng vang lên. Giang Hiểu lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là phát sinh biến hóa, tiểu tử này cũng đừng kéo ta thời gian. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại đột nhiên ngơ ngẩn. Cạch cạch. Nằm ở trên giường thiếu niên tựa như nhận cái gì kinh hãi, thế mà đầu đầy mồ hôi, hàm răng đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu đối với thần bí mộng cảnh cũng không quá rõ ràng, có thể mộng nguồn gốc từ tiềm thức, cùng loại bản mệnh linh khí, xét đến cùng chính là nội tâm chiếu rọi. Chẳng lẽ cái mộng cảnh này đại biểu là đối phương nội tâm sợ hãi? Giang Hiểu rất nhanh liền có suy đoán. Cùng lúc đó, thiếu niên kia cứ việc sợ được không được, nhưng vẫn là cưỡng ép đứng dậy, rời khỏi phòng. Có thể sau một khắc, càng thêm hoang đường ly kỳ một màn. Chỉ thấy trong phòng khách cũng không có mở đèn, đúng là u ám một mảnh. Hào quang màu u lam lại không biết từ chỗ nào phát ra, phủ lên ra như nhà xác không khí, lạnh như băng không khí, tựa như xúc tu vớt ve da thịt, lệnh người dùng mình. Bên phải trên đất trống trưng bày một tấm thiệp bàn, hai bóng người ngồi tại bàn ăn bên trên, lẫn nhau lại quỷ dị đưa lưng về phía thiếu niên, không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì âm thanh. U ám dưới ánh đèn, hoàn cảnh tĩnh mịch một mảnh, hẳn là dạng sáng thời gian. Loại thời điểm này trong phòng khách ăn cơm, đây tuyệt đối được xưng tụng là một cái làm người ta sợ hãi một cảnh. Nhìn xem kia hai đạo trong bóng tối bóng lưng, thiếu niên rõ ràng càng thêm sợ hãi bất an, đến mức này thể nội Giang Hiểu đều cảm thấy tâm tình tự dưng đi theo khẩn trương lên. Tầng thứ hai mộng cảnh liền đối với ta sinh ra ảnh hưởng sao? Giang Hiểu cũng chỉ là hơi có chút ba động, ở vào người khác trong mộng cảnh vốn là như thế, địa phương nguy hiểm ở chỗ dễ dàng không phân rõ bản thân. Kia hai đạo bóng lưng một cao một thấp, cao người dáng người tương đối trắng kiện, xem bộ dáng là trung niên nam tính, thấp người dáng người tương đối thon thả, còn hất lên tóc dài, không có gì bất ngờ xảy ra là nữ tính. Phụ mẫu sao? Giang Hiểu nhìn xem không dám có động tác thiếu niên, về sau không có lại do dự, trực tiếp đoạt lấy quyền chủ đạo. Cơ hồ trong nháy mắt, trước một giây còn khẩn trương bất an thiếu niên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, về sau liền di chuyển bước chân, ý mắng kiềm chế trong phòng khách. Bàn ăn bên trên, kia hai đạo bóng lưng vẫn không có động tác, phối hợp thêm u ám không khí, có thể nói cảm giác gáp bách mười phần, có thể xương phim kinh dị bên trong kinh điển một màn. Nhưng vào lúc này, bành! Giang Hiểu đột nhiên đặt mông ngồi tại vị trí trước. Bàn ăn thượng không có vật gì, bóng loáng được tựa như là phục vụ viên thanh tẩy sau đĩa. Tả hữu phụ mẫu vẫn chưa quay người, dù là mình đã ngồi vào trên chỗ ngồi, nhưng đối phương tựa như lại xoay qua thân thể, mãi mãi cũng là đưa lưng về phía. Hoang đường đáng sợ một màn. Ồ! Đột nhiên Giang Hiểu cúi đầu nhìn về phía hơi run rẩy tay phải, trong lòng biết chủ nhân của cái thân thể này giờ phút này càng thêm thấp thỏm lo âu. Phần này tâm tình cũng tương tự ẩn ẩn lây nhiễm đến chính mình. Sợ cái gì? Giang Hiểu không để ý đến cái này một phản ứng tự nhiên, nó ý thức tựa như một khối gương sáng, chiếu sáng tất cả mọi thứ. Ác mộng không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ một loại mộng cảnh, nguyên nhân ở chỗ ác mộng vốn là từ sợ hãi nguyên hóa hình thành, thân ở trong đó, nằm mơ người cảm nhận được chỉ có thuần túy sợ hãi. Giờ phút này, Giang Hiểu cảm thụ được người khác sợ hãi, không hiểu có chút cảm động lây. Như thế không dám đối mặt cha mẹ của mình. Giang Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn thấu cái này ác mộng căn nguyên. Trên bàn ăn cái này đối với vợ chồng trung niên chắc hẳn chính là thiếu niên này tính toán trốn tránh nhưng lại trốn không thoát sợ hãi. Không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, Giang Hiểu chỉ bắt chéo hai chân, dựa vào trên ghế ngồi, nửa khép suy nghĩ, một bộ không đứng đắn bộ dáng. Hồi lâu qua đi, phụ nữ trung niên kia rốt cục cứng đờ vừa quay đầu, lộ ra một tấm như xác gớp đáng sợ khuôn mặt. U ám ánh đèn chiếu xuống, cặp kia đen nhánh mắt động, nhìn chằm chằm chính mình, như là thông hướng địa ngục cửa lớn. Giang Hiểu đột nhiên run lên. Chính mình không có bị hù dọa, có thể thân thể này nguyên chủ nhân lại kinh hoàng được kém chút sụp đổ, không gian chung quanh càng là sinh ra như nước gợn sóng. Đối phương trong mộng chịu kích thích lớn, sắp thức tỉnh, cái này một giấc chiêm bao cảnh cũng sắp sửa phá diện. Làm sao dọa thành như vậy? Giang Hiểu thật không nghĩ đến thiếu niên này đối với mâu thân sợ hãi lại sẽ như thế sâu. Cái này một giấc chiêm bao cảnh nếu như là trực tiếp phá diện, chính mình liền phải trở lại thượng một tầng mộng cảnh, một lần nữa. Có thể, Giang Hiểu chỉ cắn răng chống cự lại thân thể này nguyên chủ nhân sợ hãi bất an, tuyệt không lựa chọn chạy trốn, cũng không có lựa chọn hướng cái này như quỷ giống nhau phụ nữ trung niên xuất thủ. Đây là muốn hóa giải đối phương trong nội tâm vấn đề, chạy trốn giải quyết không được các ngộng căn nguyên, đến nơi đánh chết người trung niên này phụ nữ. Cái này chỉ sợ cũng được đem đối phương kích thích sụp đổ. Quả nhiên, Giang Hiểu lựa chọn gượng chống sau một thời gian ngắn, trước đây đối phương nhìn chăm chú lúc mang tới cảm giác sợ hãi dần dần pha loãng chút, không còn đủ để khiến thiếu niên sụp đổ. Trực diện sợ hãi căn nguyên mới là giải quyết ác ngộng biện pháp. Giang Minh nói, ngươi hôm qua ở trường học đều đã làm gì? Đúng lúc này, phụ nữ trung niên đột nhiên mất tiếng mở miệng, ngữ khí giống như mùa đông khắc nghiệt, thấu xương vô cùng. Giang Hiểu nao nao, chợt sắc mặt đột nhiên đen lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu niên này sở dĩ làm cái này ác mộng nguyên nhân hẳn là hôm qua ở trường học đã làm gì chuyện xấu, này phụ mẫu lại rất là nghiêm khắc cá tính, một mực sợ hãi bị phụ mẫu biết được, như thế tâm tình hạ mới làm ra như vậy một cái hoang đường mộng cảnh. Thật đúng là cái tiểu thí hại. Giang Hiểu cắn răng nghiến lợi thầm mắng câu, về sau ngoài miệng tác đạo, không làm cái gì a? Không làm cái gì? Nam tử trung niên cũng tương tự nghiêng đầu qua, một tấm xanh xám sắc mặt quỷ, nhìn chằm chằm chính mình. Âm u trong phòng khách, cả hai liền tựa như u minh địa phủ hắc bạch quỷ kém. Kinh khủng như vậy làm kinh sợ, Giang Hiểu thân thể này nguyên chủ nhân đều nhanh sụp đổ, không gian chung quanh càng là hơi không cẩn thận liền sẽ phá diện, hoàn toàn quyết định bởi ở dưới một bước phát triển. Trương lão sư đã nói cho ta, ngươi hôm qua lại dám ở trường học quẩy bán quả vật bên trong trộm đồ. Trung niên nam tử kia gương mặt giống như lệ quỷ dữ tợn và mèo, âm thanh cũng thay đổi điệu, bén nhọn chói tai. không gian tựa như sắp bị cái này thiên lôi âm thanh chỗ đánh vỡ. Đây thật là có đủ hoang đường một cảnh. Ta hôm qua mặc dù tại quầy bán quả vật làm chút chuyện, Giang Hiểu cố nén các loại nổ nước bọt cùng thân thể bản năng sợ hãi, bình tĩnh mở miệng nói, có thể đây không phải là trộm đồ a. Bạch. Lời vừa nói ra, chung quanh nguyên bản sắp phá diệt không gian tự dưng đỉnh trệ chỉ chốc lát, kia giống như là ác quỷ nam tử trung niên cũng sửng sốt một chút. Sau một khắc, ngươi dám giảo biện. Nam tử trung niên lại lần nữa hóa thành địa ngục giả xoa, thế mà còn học xong hướng phụ mẫu nói láo. Ta không có nói láo a. Giang Hiểu cái thằng này coi như cho thiếu niên này trình diễn bài học, phụ thân nếu như ngươi không tin lời của ta, có thể trực tiếp động thủ đánh chính là. Ngươi bụng trộm đem bút máy giấu trong túi còn không phải trộm. Nghe vậy, nam tử trung niên ngữ khí ẩn ẩn phát sinh chút biến hóa. Ta mặc dù là đem bút máy đặt ở trong túi. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, có thể đây không phải là vụ trộm, cũng không phải giấu. Kia còn có thể là cái gì? Buồn giống như là ác quỷ nam tử trung niên, giờ phút này có chút kinh ngạc, rõ ràng ngươi bị bắt lại sau đều khóc thừa nhận. Cùng lúc, Giang Hiểu cũng cảm thấy trong lòng cảm giác sợ hãi không hiểu tán đi chút. Lúc ấy, ta mặc dù là khóc thừa nhận, có thể thừa nhận cũng không phải là sự thật. Sau một khắc, Giang Hiểu lấy nhất quán logic, nghiêm túc nói, sự thật là, ta lúc ấy chọn tốt cây kia bút máy về sau, vừa bạn bên cạnh bạn học tại cùng ta nói chuyện phiếm, thế là đầu óc quên, liền thuận tay bỏ vào trong túi. Đi ra ngoài tính tiền lúc bị phát hiện về sau, vậy lao sư lại không nghe ta giải thích, không phải nói ta là muốn trộm, ta bị nói được khóc, chỉ có thể thừa nhận. Trên thực tế, mặc kệ cái thằng này như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, cưỡng ép giải thích, biên được lại ba hoa trích trẻ vẫn là miễn không được một trận đánh đập. Có thể cái này một giấc chiêm bao cảnh vẫn là thuận lợi thông qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái gọi là ác mộng đầu mượn, đơn giản chỉ là thiếu niên này làm sai sau đó, đối với phụ mẫu phản ứng không biết một loại sợ hãi. Nhưng chân chính kinh nghiệm phụ mẫu phẫn nộ về sau, loại này sợ hãi tự nhiên là yếu bớt, thậm chí biến mất không còn. Như vậy cũng tốt so cuộc thi sau chờ đợi thành tích thấp vọng, chân chính tra được chính mình kém thành tích về sau, loại tâm tình này ngược lại không có chờ đợi lúc tới được hỏng bét khó nhịn. Nương theo lấy nội tâm thông thuận cảm giác cùng quanh mình chẳng cảnh thay đổi. Tuổi dậy thì thiếu niên mộng thật đúng là hoang đường không rời đầu. Giang Hiểu một lần nữa giao ra thân thể quyền chủ đạo, nhịn không được nhổ nước vào đạo, tiếp xuống chính là tầng thứ 3 mộng cảnh, cũng hẳn là cuối cùng một tầng, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Tại một đạo bạch quang hiện lên sau, cái này tên là Giang Minh thiếu niên lần nữa trở lại trong phòng học. Cùng lúc đó, một cái ngang hai tóc ngắn tiểu nữ sinh chính ở trên bục giảng làm lấy tự giới thiệu, các bạn học tốt, ta gọi Thiên Nguyệt, thời gian kế tiếp còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thiếu nữ tướng mạo rất là ngọt ngào đáng yêu mà đối phương nói câu nói sau cùng lúc, ánh mắt vừa lúc vô ý liếc về cái này tên là Giang Minh thiếu niên. Vừa lo gian, Giang Hiểu cảm thụ được thiếu niên tâm tình vào giờ khắc này, nội tâm trong nháy mắt lộn xộn, ta đi. Hợp lấy tiểu tử ngươi nghĩ đến thật đúng đẹp vô cùng. Chương 876, phổ thông lại dung tục lại cấp thấp như không có tình châu, thông hướng hư vô biện pháp liền chỉ có lấy ý thức đi vào. Mộng cảnh tiến hành theo chất lượng, sâu nhất tầng mộng cảnh qua đi chính là kia mảnh hư vô không gian. Giờ phút này, Giang Hiểu một đường qua năm quan chém sáu tướng, tốc độ soát thông quan trước hai trận mộng về sau, liền đi theo thiếu niên này đi vào tầng thứ 3 mộng cảnh. Quả nhiên, cái này Giang Minh chính là một cái rất phổ thông rất thiếu niên thông thường. Phổ thông đến cũng sẽ nghĩ tại trước mặt bạn học làm náo động, làm chuyện xấu cũng sẽ sợ hai phụ mẫu trách phạt, nhìn thấy xinh đẹp bạn học nữ liền sẽ sinh ra muốn cùng này cùng một chỗ ý niệm. Cái này nhất niệm đầu liền hình thành thời khắc này một cảnh. Đinh linh linh tiếng chuông tan học đúng hẹn mà tới. Một món lớn nữ sinh lập tức tuân hướng cái kia tên là Thiên Nguyệt thiếu nữ. Nam sinh tắc phần lớn tương đối câu nệ, tất cả đều giống như Giang Minh, len lén cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Lên a. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn xem cái này nằm sấp ở trên bàn thiếu niên, tâm động liền chủ động, ngươi sẽ không thật đem mình làm bất thế gia mỹ ngọc, ngược lại trông cậy vào người ta chủ động à. Mặc cho Giang Hiểu nóng nội không thôi, có thể thiếu niên này cũng không biết chính mình trong linh hồn ký túc lấy trong truyền thuyết Bắc Minh Quỷ. Dòng dã một cái nghỉ giữa giờ, thiếu niên chỉ toàn bộ hành trình nằm sấp ở trên bàn, hai tay gối lên gương mặt, dư quang len lén đánh giá cái kia tên là Thiên Nguyệt thiếu nữ. Ánh mặt trời vàng chói nhàn nhạt rơi vào thiếu nữ nhu thuận trên tóc đen, dường như nhiễm lên một chút kim phấn, nghiêng nghiêng tóc ngắn, vừa vặn lộ ra bóng ánh tiểu nộn lỗ thai. Một kiện phổ thông ô vương áo lót bồi tiếp lờ, hạ thân trà lục sắc váy ngắn, một đôi bắp chân tinh tế thẳng tắp, tất chân màu đen ăn mặc song tiểu dày da, lệ tiểu nhật phong cách. Này tay nhỏ chống đỡ trắng non gương mặt, con người đen nhanh chính xuất thần mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Nói tóm lại, không trách thiếu niên xuân tâm manh động. Có thể, Giang Hiểu lại nhịn không được a, chính mình là tồn tại gì? Đường đường Bắc Minh Quỷ. Lần này chỉ bất quá mượn giá hỏa này mộng cảnh xâm nhập hư vô không gian, triệt để giết chết con thứ hai ác mộng quỷ, kế tiếp còn đem một kiếm ngang tuyệt cả tòa vực sâu, mà không phải đến xem sân trường yêu đương chuyện xưa. Bộ tọa kịch bản không cho phép cầu huyết. Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, hít một hơi thật sâu, về sau cảm thụ hạ tự thân ý thức mạnh yếu. Mộng cảnh thần bí phi phàm, chính mình trong hiện thực thực lực lớn bị hạn chế, một đám năng lực cơ bản gọn cái 7-8 phần, bất quá cũng là miễn cưỡng đầy đủ. Chỉ là một giấc mộng, không sao cả. Sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp chiếm cứ thiếu niên thân thể quyền chủ đạo, song mắt khép lại mở ra. Đôi tròng mắt kia đã chuyển thành yêu dị tự động. Mê hoặc tại trước mắt bao người, Giang Hiểu trực tiếp ngay trước toàn lớp tất cả mọi người mặt, xài bước đi hướng cái kia vừa mới chuyển đến không đến nửa ngày thiếu nữ trước, cũng nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói ra mấy câu nói. Cái sau khuôn mặt nhỏ dần dần kinh ngạc, mở miệng, ngượng ngùng. Soạt. Đám người trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Không người muốn lấy được từ trước đến nay bình thường phổ thông Giang Minh giờ phút này cư nhiên như thế lớn mật. Nhưng vào lúc này, càng làm đám người nghĩ không ra chính là, cái kia đáng yêu giống là mạn gạ bên trong thiếu nữ giờ phút này gương mặt lại nhiễm lên đường đỏ. Ân. Sau một khắc, Thiên Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu, bóng ánh lô thai nhỏ đều sung huyết hồng nhuận. Hô lập tức, Giang Hiểu lại nhìn cũng không nhìn nhiều, hủy bỏ mê hoặc về sau, trực tiếp quay người rời đi. Đậu xanh. Những cái kia bạn học nam ánh mắt cơ hồ đều nhanh ăn người. Trở lại trên chỗ ngồi, Giang Hiểu đuốt đuốt mi tâm, không thèm để ý những này có không có, lập tức khôi phục Giang Minh đối thân thể trường khống. Đại khái là tầng sâu nhất mộng cảnh nguyên nhân, chính mình mỗi lần nắm giữ cô thân thể này lúc, nội tâm đều sẽ cùng cái này cái gọi là Giang Minh dần dần phù hợp, nếu là thời gian lâu dài, chỉ sợ thực sẽ như mộng nữ nói tới giống nhau, khó mà phân rõ bản thân. Ta. Cùng lúc đó, Giang Minh một lần nữa tỉnh lại về sau, đối với vừa mới một màn đồng dạng có loại mơ hồ cảm giác. Mặc dù là Giang Hiểu thao túng này làm ra những hành vi kia, có thể tại Giang Minh trong cảm giác, mình tựa như là uống rượu say về sau, ý thức mơ hồ bị ổi ra cử động. Đồng thời chính mình thật đúng phải đến đối phương phương thức liên lạc. Cái này chừng 15 tuổi thiếu niên rõ ràng kích động phấn khởi được không được. Sau đó cả một buổi chiều, tiểu tử này ánh mắt liền không có từ thiếu nữ kia trên thân rời đi qua. Cái này có thể nhìn được Giang Hiểu là bóp cổ tay thở dài không thôi. Đứa nhỏ đốc. Chính nghĩ như vậy, Giang Hiểu lập tức đã nhìn thấy tan học lúc Giang Minh một bộ do dự không dám chủ động tiến lên bộ dáng, lập tức tức hồn hện, được rồi. Nha được. Nhanh. Bùa tọa trực tiếp thay ngươi xông ra một đầu hoàn mỹ nhân sinh. Ý niệm vừa hạ xuống hạ. Giang Hiểu trong nháy mắt lại lần nữa chiếm cứ thân thể này quyền chủ đạo. Cùng lúc, ý thức của đối phương cũng dung nhập một bộ phận tiền đến, đây đối với Đường Đường Bắc Minh Quỷ mà nói coi như có chút khó mà tiếp nhận. Loại này tiểu thí hải, Giang Hiểu âm thầm cắn răng, thật sự là phiền phức muốn chết. Người khác ngậm cảnh quả thật là tràn ngập các loại không tất yếu xoắn xuýt, nếu là mình, chỗ nào cần phải phiền toái nhiều như vậy chuyện. Thiên Nguyệt, nhà ngươi ở chỗ nào? Thuận đường cùng nhau trở về đi. Lập tức, Giang Hiểu cố nén tạp niệm, thay Giang Minh thoải mái mở miệng. Cái này Giang Minh, quanh mình những bạn học kia tất cả đều giống như là nhìn xem ngoài hành tinh quái vật nhìn xem Giang Minh. Gia hỏa này chẳng lẽ thật bị hóa thần cảnh đại năng cho đoạt xá rồi? A, Thiên Nguyệt rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Có thể trước đây tại mê hoặc ảnh hưởng dưới, lúc này trong lòng cũng đối thiếu niên này không hiểu có chút hảo cảm, thế là liền gật đầu đáp ứng. Tới gần hoàng hôn thời gian, Giang Hiểu cũng là một mực xuất thủ, dường như chiếu cố nhi tử cha giống nhau, không ngừng trợ giúp Giang Minh ốn nắn sai lầm, cưỡng ép hộ tống thiếu nữ trở lại nhà, sau đó lại quấn một vòng lớn đường hồi trong nhà mình. Căn cứ phân biệt lúc thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhìn ra được, cố gắng của mình 89/10 không có uổng phí. Trở lại nhà về sau, thiếu niên Giang Minh giống một thất thoát cương ngựa hoàng, đột ngột bay nào trên giường, ôm thật chặt kia gối ôm. Cũng tại tỉnh táo lại về sau, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, không ngừng do dự, cẩn thận suy nghĩ tìm từ, suy xét nên như thế nào cùng Tiên Nguyệt nói chuyện phiếm. Ta, Giang Hiểu giờ phút này chửi mẹ tâm đều nhanh có. Người rốt cuộc muốn cái gì? Còn chưa đủ. Vẫn là nghĩ trực tiếp xác nhận quan hệ nam nữ. Giang Hiểu hướng về phía thiếu niên Giang Minh vô năng cùng nộ, cho ta tranh thủ thời gian mở ra thông hướng hư vô không gian cửa lớn. Rất rõ ràng, hôm nay như thế thông thuận một ngày. Kết quả thiếu niên này nội tâm nhu cầu vẫn là không có bị thỏa mãn, cái mộng cảnh này vẫn chưa kết thúc. Khá lắm sắc đảm bao thiên tiểu tử túi. Giang Hiểu có chút chịu không được, nhất là giờ phút này linh hồn ý thức gần sát, cảm nhận được đối phương mỗi một sợi tình cảm ba động, trong mắt ánh sáng, nội tâm nhiệt độ, cùng thiếu nữ kia nói chuyện trời đất vui sướng. Thật sự là cha tấn a. Giang Hiểu cũng không muốn tại cái này tiểu thí hài trong mộng đợi thời gian quá dài, đang chuẩn bị lại lần nữa chiếm cứ thân thể quyền chủ đạo, dùng mê hoặc lại giúp đối phương lâm môn một cước. Nhưng vào lúc này, bịch. Điện thoại đột nhiên rơi xuống đến lạnh như băng trên mặt đất. Vì cái gì? Thiếu niên Giang Minh khó có thể tin thì thầm tự nói, dường như gặp một loại nào đó đặc kích, trong mắt đều mất đi hào quang. Làm sao rồi? Giang Hiểu đồng dạng cảm nhận được đối phương nội tâm to lớn cảm giác trống rỗng, càng phát hiện không gian xung quanh dị biến, khiếp sợ bất phần, cái mộng cảnh này thế giới làm sao đột nhiên bắt đầu sụp đổ rồi? Nữ nhân kia nguyên nhân? Giang Minh, ngươi có thể hay không đừng thấp như vậy cấp ngây thơ a? Két, ken két. Không gian giống như mặt kính thật giống như bị một quyền hung hăng đập phá, khe hở giống như mạng nhện, đến bốn phương tám hướng lan tràn ra. Giang Hiểu triệt để ngốc kinh ngạc. Cái này phó bản rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này không hiểu thấu liền tâm tính nổ. Chính mình chẳng lẽ thao tác còn có thể xảy ra vấn đề? Đủ loại nghi hoặc sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp liền theo thiếu niên Giang Minh trở lại tầng thứ 2 một cảnh. Hiệp một thất bại.